Chương 45. Khoa học kỹ thuật luyện đan pháp 3 ngày sau, Diệp Phong rốt cục thu công đứng lên, sắc mặt của hắn khôi phục bình thường, nhưng kỳ thật hắn bản nguyên tổn thương cũng không có sửa chữa phục hồi bao nhiêu. Bản nguyên bị hao tổn là khó khăn nhất chữa trị, trừ phi có ngày tài địa bảo phụ trợ trị liệu, nếu không đây chính là cái phi thường chậm rãi quá trình. Không biết trên địa cầu có hay không cây tử đằng thảo, nếu có một gốc cây tử đằng thảo, nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể sửa chữa phục hồi ta bản nguyên tổn thương. Bản nguyên tổn thương không sửa chữa phục hồi, thật to ảnh hưởng tới ta tốc độ tu luyện. Ba ngày này mặc dù một mực lại vận chuyển không sinh không diệt hỗn nguyên sang thế quyết, nhưng Diệp Phong phát hiện mình tu vi trên cơ bản không có tăng trưởng, mặc dù cái này cùng hắn chủ yếu lấy chữa thương làm chủ có quan hệ, nhưng chỉ cần vận chuyển không sinh không diệt hỗn nguyên sang thế quyết, tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tăng trưởng một chút. Thanh Long là cổ võ giả, hỏi một chút hắn nhìn hắn có biết hay không chỗ nào khả năng có cây tử đằng thảo hoặc là cái khác thiên tài địa bảo. Diệp Phong lấy điện thoại di động ra khởi động máy, điện thoại liền đinh 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 nhớ tới, trên trăm đầu tin nhắn nhắc nhở lấp loé không ngừng. Diệp Phong ba ngày này vì không bị đánh lũng, điện thoại là dập máy mở ra tin nhắn xem xét, tất cả đều là điện thoại chưa nhận thông chi, trong đó ông ngoại bà ngoại đánh nhiều nhất, tiếp theo liền là Hứa Thiên Thư cùng Tần Thiên Tuyết đánh, còn có mấy đầu là Vu Trinh Trinh, cuối cùng Diệp Phong vậy mà thấy được Lâm Tiểu Khả cũng cho hắn đánh mấy cái điện thoại. Diệp Phong ra ngoài cùng ông ngoại bà ngoại nói ra tình huống, ông ngoại bà ngoại biết hắn hiện tại đã không phải là người bình thường, liền không thế nào lo lắng, cuối cùng Diệp Phong dò xét một bản không có hạn chế dưỡng sinh thuật cho ông ngoại, sau đó lại dạy bọn họ lúc bắt đầu luyện thế nào tập, chờ ông ngoại bà ngoại có thể nắm giữ đơn giản một chút động tác về sau, liền cho Thanh Long cứ gọi điện thoại, để hắn chuẩn bị ban đêm diệt minh hóa đường. Ba ngày trước hắn nói qua muốn diệt minh hóa đường, đương nhiên liền sẽ làm đến, đường đường hạo thiên tiên tôn, lại há có thể để Quý Bình lặp đi lặp lại nhiều lần đục nhãm mà thờ ơ. Tiên tôn tôn nghiêm không thể phạm. Sau đó hắn lại cho Lâm Tiểu Khả gọi điện thoại giải thích dưới mấy ngày nay không có đi học sự tình, cuối cùng mới gọi cho Hứa Thiên Thư, hắn đáp ứng Hứa Thiên Thư muốn đi tìm nàng, vừa bọn hắn có chút kế hoạch cũng muốn cùng Hứa Thiên Thư nhà công ty cùng làm. Diệp Phong, ngươi rốt cục mở máy a, thân thể ngươi đã tốt đi. Trong điện thoại Hứa Thiên Thư có chút kích động. Diệp Phong trong lòng ấm áp, nói ra, "Ân, tốt, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta cùng ngươi đi gặp cha mẹ ngươi à?" "Ta ở trường học, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi." Hứa Thiên Thư hỏi. "Vậy chờ ngươi sau khi tan học ta lại đi tìm ngươi." Diệp Phong nói. "Buổi chiều khóa ta không lên, ta hiện tại liền đi tìm ngươi." Hứa Thiên Thư kiên định nói ra. Nghĩ đến lấy Hứa Thiên Thư thành tích, mấy tiết khóa không lên đối nàng cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng, Diệp Phong liền nói ra, "Vậy ngươi ở cửa trường học chờ ta, ta lập tức đi tìm ngươi." "Ân, tốt." Cúp điện thoại, Hứa Thiên Thư trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. "Thiên Thư, ngươi cùng Diệp Phong thật đang nói yêu đương a?" Hứa Thiên Thư ngồi cùng bạn tò mò hỏi, trước mấy ngày Diệp Phong cùng Hứa Thiên Thư dắt tay sự tình ép xe trường bên trên đã sớm chuyển đi Phí Phí Dương Dương. "Ân." Hứa Thiên Thư biên thu vừa sách giáo khoa vừa gật đầu nói, "Không phải đều nói cái kia Diệp Phong là cái kẻ ngu sao, Thiên Thư, ngươi có thể hay không bị hắn lừa?" Ngồi cùng bạn quan tâm nói. "Ngươi mới ngốc." Hứa Thiên Thư cười nói, "Ta đi hẹn hò rồi, một hồi lao sư hỏi ta ngươi giúp ta xin phép nghỉ a." "Nha, lúc này mới đàm mấy ngày yêu đương chỉ thấy sắc nhẹ bạn chúng ta thế, nhưng là 6 năm tình cảm ai?" Ngồi cùng bàn cười trêu nói, "Nhẹ ngươi cái đại đầu quỷ, không nói với ngươi, một hồi lao sư tới, ta đi trước a." Hứa Thiên Thư cầm lấy túi sách liền từ cửa sau chạy ra ngoài. Diệp Phong cùng Hứa Thiên Thư là tại Hứa Thị Dược Nghiệp văn phòng nhìn thấy Hứa Tư Minh, Diệp Phong hôm nay tìm đến Hứa Tư Minh, đương nhiên cũng không phải là đơn thuần cùng Hứa Thiên Thư tới gặp hắn. "Hứa thúc, ta chỗ này có mấy loại phương thuốc, tuyệt đối là trên cái thế giới này chưa từng xuất hiện, ta có thể tặng cho ngươi, nhưng ngươi mỗi tháng đều phải cho ta cung cấp một chút quý báo dược liệu." Diệp Phong trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hắn hiện tại tu luyện đến tụ linh cảnh, chuyên dựa vào hấp thu linh khí trong thiên địa tốc độ tu luyện quá chậm, nhất định phải có đan dược hoặc là thấp một cấp đan dịch phụ trợ mới được, vừa vặn Hứa Thị Dược Nghiệp liền là sản xuất các loại thuốc khẳng định đồn tích có đại lượng dược liệu, những dược liệu này bên trong có lẽ liền sẽ có hắn dùng được. Nguyên bản Hứa Tư Minh nhìn xem Diệp Phong ánh mắt lại khác biệt, có thể bằng vào năng lực của mình giúp hắn nhà giải tuyệt ngân hàng vay sự tình, Hứa Tư Minh ba ngày trước liền không lại dùng nhìn người tuổi trẻ ánh mắt nhìn Diệp Phong, nhưng lúc này Diệp Phong lời nói lại lần nữa để hắn lấy làm kinh hãi. "Quý báo dược liệu ta ngược lại thật ra cất chứa một chút, ta bảo ngươi Vương Di lập tức đưa tới, vừa vặn nàng hiện tại đang ở nhà bên trong. Về phần ngươi nói phương thuốc, ta đương nhiên không có khả năng lấy không ngươi." Hứa Tư Minh mỉm cười nói. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói, "Cũng tốt, vậy ta liền cho Hứa thuốc hai loại kiếm lợi nhiều nhất phương thuốc à, một loại là mỹ nhan phương diện, một loại khác là bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh phương diện." "Ân." Hứa Tư Minh nhẹ gật đầu, "Mỹ nhan cùng bảo vệ sức khỏe, đích thật là lập tức kiếm lợi nhiều nhất hai đại dược phẩm, bất quá hai loại dược phẩm toàn thế giới đều là, với lại rất nhiều hiệu quả cũng liền như thế, làm không được lúc đoạn, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy lửa dây." Hứa Tư Minh trong lòng thoáng có chút thất vọng, lại là không có biểu hiện ra ngoài, cầm điện thoại lên liền trực tiếp cho Vương Tâm Di đánh tới, để nàng đem trong nhà cất giữ quý báo dược liệu toàn mang tới. "Hứa thúc, ta hiện tại trước hết luyện chế hai loại dược phẩm cho thử trước một chút hiệu quả a." Mặc dù Hứa Tư Minh không có biểu hiện ra trong lòng thất vọng, nhưng Diệp Phong lại là cảm giác được. "A, ngươi làm sao luyện chế?" Hứa Tư Minh để điện thoại xuống kinh ngạc nói. "Đi các ngươi ra công xưởng a, hai loại dược phẩm dùng một dạng dược liệu liền có thể luyện chế, ngược lại là không cần bao nhiêu chi phí." Diệp Phong nói. "Tốt." Hứa Tư Minh nghĩ, liền đồng ý ba người đi vào ra công xưởng, Hứa Tư Minh để xưởng chủ quản phối hợp Diệp Phong. Diệp Phong để bọn hắn tìm đến mấy loại phổ thông dược liệu, sau đó để bọn hắn thanh tẩy sau dựa theo tỷ lệ nhất định toàn bộ tiến hành nghiền nát, rút ra tinh hoa dịch, điện phân tách rời tạp chất. Quá trình này kỳ thật tại luyện chế đan dược bên trong cũng là không thể thiếu, hơn nữa còn sẽ tiêu bỏ ra rất nhiều sức lực, nhưng bây giờ có những này công nghệ cao kỹ thuật, ngược lại là bớt đi hắn rất nhiều tinh lực. Sau đó Diệp Phong để bọn hắn đem những này chiết xuất qua chất lỏng toàn rót vào một cái nhiệt độ cao nung khô trong nồi, tự mình canh giữ ở ấm không khí bên cạnh khống chế nhiệt độ. Ước chừng sau một tiếng, đang biến hóa không ngừng nhiệt độ cao thấp luyện chế dưới, hơn 10 khỏa xanh lá đan dược rốt cục thành hình. Bất quá Diệp Phong lại là lắc đầu, cái này khoa học kỹ thuật luyện đan pháp đương nhiên là hắn nhìn thấy một bộ này bộ thiết bị công nghệ cao sau đột nhiên nghĩ đến, mặc dù so dùng tu vi luyện đan đỡ tốn thời gian công sức, nhưng chất lượng cùng dược hiệu lại là không cách nào cùng luyện đan thuật luyện chế đan dược so, ít nhất phải kém một hai cái thứ bậc. Bất quá lấy trước mắt hắn tu vi, tối đa cũng liền là luyện chế một chút phổ thông đan dịch, hiển nhiên đan dịch công hiệu lại xa xa không có cái này công nghệ cao luyện ra đan dược tốt. Đây là, nhìn thấy nhiệt độ cao nung khô trong nồi tuyệt sâu kín đan dược, Hứa Tư Minh mấy người đều sợ ngây người. Đây là hoạt huyết đan, có cường ngân hoạt huyết công hiệu, người bình thường ăn 10 khỏa, liền sẽ triệt để cải thiện tố chất thân thể, bách bệnh không sinh, đồng thời còn có một chút kéo dài năm tràn thọ tác dụng. Hứa thúc, ngươi ăn một viên thử một chút. Diệp Phong xuất ra một viên hoạt huyết đan đưa cho Hứa Tư Minh. Hứa Tư Minh không nghi ngờ gì, đem hoạt huyết đan ném vào miệng liền nuốt xuống. Mấy phút đồng hồ sau, chỉ thấy hắn sắc mặt hồng nhuận phấn khởi, cả người đều tinh thần tràn đầy. Hứa Tư Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể ấm áp không nói ra được dễ chịu, sau đó hắn cảm giác mình bởi vì trường kỳ ngồi làm việc đến rơi xuống đau lưng nhức eo triệu chứng tựa hồ cũng biến mất. Cha, có cảm giác gì a? Hứa Thiên Thư một mặt tò mò hỏi. Nửa ngày, Hứa Tư Minh mới kích động nói, đây quả thực quá thần kỳ, ta cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều, ta đau lưng triệu chứng đều biến mất, thuốc này phẩm nếu như đẩy đi ra, khẳng định phải hành động toàn thế giới. Diệp Phong nhẹ gật đầu, hoạt huyết đan còn có rất nhiều công hiệu, bất quá lại là muốn chí ít ăn 10 khỏa trở lên mới có thể toàn bộ hiện hiện ra, đối với người bình thường tới nói, toàn xong liền là tiên đan. Nếu như có thể khiến nhân loại làm ra một chút cống hiến, Diệp Phong đương nhiên cũng là vui lòng. Thật sự có thần kỳ như vậy sao? Hứa Thiên Thư kinh ngạc nói, có chút không tin tưởng. Ngươi cũng từng một viên liền biết. Diệp Phong cười cười đưa cho nàng một viên hoạt huyết đan. Hứa Thiên Thư tiếp nhận nuốt vào, phân mấy phút sau liền kinh hô lên, một bộ hoàn toàn không thể tin được dáng vẻ. Diệp Phong cười một cái nói, ăn 10 khỏa hiệu quả về sau quả tốt hơn. Không sống qua huyết đan người bình thường trong vòng 3 ngày chỉ có thể ăn một viên, nếu không thân thể sẽ không chịu được. Đồ vật gì để cho các ngươi cả đám đều kích động như vậy a? Vương Tâm Di cười đi tới, trong tay mang theo một cái túi. Mẹ, Diệp Phong vừa mới luyện chế ra một loại gọi hoạt huyết đan dược phẩm, ăn một viên cả người cảm giác cũng thay đổi, có loại người nhẹ như yến muốn nhất phi trùng thiên cảm giác. Hứa Thiên Thư kích động hướng Vương Tâm Di nói ra. Thật hay giả, để cho ta cũng nếm thử. Vương Tâm Di trong lòng hiếu kỳ cười nói. Diệp Phong đưa một viên hoạt huyết đan cho nàng, nàng cầm ở trong tay lật tới lật lui nhìn một chút, tại Hứa Thiên Thư thúc giục dưới mới nuốt xuống. Mẹ, cảm giác thế nào? Không có lựa gạt người chứ? Hứa Thiên Thư cười nói. Diệp Phong, đây thật là ngươi luyện chế. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Tâm Di cũng kích động, nàng cảm giác mình trên thân một chút bệnh cũ đều tốt vòng vo không ít. Diệp Phong nhẹ gật đầu, Vương Tâm Di đối đai ánh mắt của hắn lần nữa phát sinh biến hóa, đơn giản so mẹ vợ nhìn con rể cũng còn muốn qua trường. Diệp Phong bị nhìn cũng có chút không có ý tứ cầm qua trong tay nàng cái túi, nói ra, ta luyện chế một chút ta dùng đan dược. Vừa dùng Vương Tâm Di lấy ra một chút trên 100 năm nhân sâm, đưa quy, Hà Thủ Ô chờ luyện ra một lò tụ linh đan, tâm thần liền đột nhiên chấn động dưới. Thanh Long xảy ra chuyện. Diệp Phong cho Thanh Long hạ hoảng sợ hạt giống, cho nên hai người thần thức bên trên có loại liên hệ đặc thù nào đó. Khi Thanh Long nhận đến nguy hiểm tính mạng thời điểm, hắn cảm ứng được. Nhíu nhíu mày, Diệp Phong liền lấy điện thoại di động ra cho Thanh Long đánh qua. Tấu chương xong, chương 46. Thanh Long lựa chọn Thanh Long trở lại công ty của mình, cả người đều có chút mập vòng. Dưới tay mình mấy người toàn nằm trên mặt đất hừ hừ chít chít, cái khác nhân viên đều là một bộ nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Thanh Long ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Tại Nam Bình lăn lộn cũng có 10 năm sau hắn còn chưa từng gặp được có ai dám đến hắn công ty gây chuyện. Thanh Long, chúng ta lại gặp mặt. Đến Du Châu phát triển 4-5 năm, Trương Bưu đương nhiên cùng Thanh Long cùng chút giao kết. Trương Bưu, đây là ngươi làm. Lúc này Thanh Long mới nhìn đến Trương Bưu chính đại tùy tiện tựa ở một trương dựa vào trên ghế, mà bên cạnh hắn lại là ngồi nghiêm chỉnh ngồi một người trung niên. Thanh Long đánh giá trong mắt nhân, khí độ bất phàm, người mặc một bộ âu phục, điểm mặt, trong hai mắt như có như không lóe lăng lệ qua mang. Người này nhất định là cao thủ. Đây là Thanh Long lần đầu tiên nhìn thấy trung niên nhân cảm giác. Bọn hắn không phối hợp, chỉ có thể để bọn hắn ăn chút khổ lạc. Trương Bưu mỉm cười, xuất ra khói hướng Thanh Long lung lay, đến chi sao? Thanh Long ánh mắt híp lại. Trương Bưu thái độ khác thường, khẳng định là có chỗ dựa vào, nói như vậy bên cạnh hắn trung niên nhân tu vi khẳng định rất cao. Hoàng giai hậu kỳ. Đỉnh phong. Trương Bưu, ta không có nhớ kỹ chúng ta Thanh Long hội cùng ngươi có cái gì nghỉ lễ a, ngươi có ý tứ gì? Thanh Long không ngu, Trương Bưu người bên cạnh không quản là hoàng giai hậu kỳ vẫn là hoàng giai đỉnh phong, đều không phải là hắn trong đội. Cũng không có ý gì, liền là muốn từ ngươi nơi này nghe ngóng một sự kiện. Trương Bưu đứng lên duỗi lưng một cái, hướng Thanh Long đi tới nói, không nghĩ tới vậy mà cam nguyện làm người khác chó săn, trước kia thật sự là xem trọng ngươi. Thanh Long ánh mắt lóe lên một tia mù mịt, trong lòng có chút phẫn nộ, không ai nguyện ý làm chó săn, lão tử cũng là thân bất do kỷ. Nếu không ngươi nói cho ta biết để ngươi giúp Hứa ra phía sau màn người là ai, ta giúp ngươi tiêu diệt hắn, về sau ngươi liền cùng ta lăn lộn thế nào? Trương Bưu đi đến Thanh Long trước người ngừng lại, trong lòng có chút chờ mong, nếu như Thanh Long thật muốn đi theo hắn lăn lộn, vậy hắn tại Du Châu thành thật là đi ngang tồn tại. Bên người thời khắc mang theo cái hoàng giai trung kỳ cổ võ giả bảo tiêu, gặp thần giết thần, gặp Phật chu Phật, chỉ là ngẫm lại, Trương Bưu liền kích động không thôi. Nguyên bản 3 ngày trước Thanh Long là muốn cầm xuống Hứa gia sản nghiệp, không nghĩ tới bị Diệp Phong phế đi hắn một cánh tay, nếu không phải gia tộc phái Huyền giai cao thủ mang theo linh dược tới, tay của hắn thật đúng là phải bị phế. Tìm Diệp Phong. Nhìn xem Trương Dưu, Thanh Long có chút ngoài ý muốn. Để cho ta theo ngươi lan lộn. Ngươi xác định liền các ngươi Trương gia cũng có tư cách để cho ta cho các ngươi bán mạng. Thanh Long trong mắt tràn đầy chế giễu, ngươi cái phàm nhân liền muốn để cổ võ giả cho ngươi bán mạng, thật là quá ý nghĩ hao huyền, lời nói này đi ra cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Không biết tốt xấu, chúng ta Trương gia muốn hay không như ngươi loại này hèn nhát vẫn là một chuyện. Trung niên nhân cũng từ trên ghế đứng lên, từng bước một đi đến Thanh Long trước mặt, hiện tại cho ngươi hai con đường, một là nói cho ta biết sau lưng ngươi giới người rơi, sau đó trở thành cháu của ta bảo tiêu, hai, chết. Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Người trung niên này gọi Trương Hưng Quyền, là Trương Bưu một cái đường thúc, đoạn thời gian trước mới vừa từ cổ võ môn phái trở về, Trương Hưng Quyền cũng là nhân vật hung ác, nghe nói chất tử lại bị người khi dễ, trước tiên liền đuổi tới Du Châu đến cho chất tử báo thù. Trương Bưu nhớ kỹ lần trước tại Lệ Đô một đêm lúc Diệp Phong nói qua hắn tại nhất trung đọc sách, nhưng cái này mấy bọn hắn thăm dò được Diệp Phong đã mấy ngày không có đi đi học, cho nên muốn tới trước tìm Thanh Long hỏi ra phía sau giúp Hứa ra người, hắn đối Hứa ra sản nghiệp là tình thế bắt buộc. Trương Hưng Quyền thần sắc đạm mạc, nhưng lúc này từ trên người hắn phát ra tới khí thế lại là để Thanh Long cũng nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Huyền giai. Thanh Long trong lòng trầm xuống, tu vi của hắn chỉ là hoàng giai hậu kỳ mà thôi, tại huyền giai cao thủ trước mặt, đơn giản cùng một con run dế không có gì khác biệt. Nhưng là, nếu như ta đem Diệp Phong địa chỉ nói cho bọn hắn, hiển nhiên liền là ở lương phản Diệp Phong, mấu chốt là ta mẹ nó cũng không biết Diệp Phong ở nơi nào. Thanh Long giữ yên lặng, mặc dù hắn tin tưởng bằng Diệp Phong thực lực khẳng định là không e ngại Trương Bưu, nhưng hắn sâu trong linh hồn có một thanh âm nói cho hắn biết, loại hành vi này liền là ở lương phản Diệp Phong. Thời gian đã đến, ngươi có thể nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Trương Hưng Quyền nhìn xem Thanh Long, trên thân khí thế không giảm, thần sắc hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Thật có lỗi, ta tuyển con đường thứ ba. Thanh Long cắn cắn quái lạ, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, không biết sống chết. Trương Hưng Quyền ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, đưa tay một chưởng liền đập vào Thanh Long trên ngực. Thanh Long trong lòng giật mình, tại Trương Hưng Quyền xuất thủ thời điểm hắn liền chuẩn bị lách mình né tránh, nhưng để hắn hoảng sợ là Trương Hưng Quyền chỉ là khí cơ khóa chặt hắn, liền để hắn động đậy không được mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Hưng Quyền bàn tay đập vào trên ngực của chính mình. Phúc. Thanh Long bị một chưởng vỗ bay, miệng bên trong phun máu tươi tung tóe. Một chút nữ nhân viên thấy cảnh này, thét chói tai vang lên nhắm mắt lại, hoàn toàn không đành lòng nhìn thẳng. Ân, tiếp ta một chưởng lại còn không chết, ta ngược lại thật ra khinh thị ngươi. Trương Hưng Quyền là cái cực độ tự phụ người, nói muốn để Thanh Long chết liền muốn để Thanh Long chết. Gặp Thanh Long thụ hắn 6 thành trưởng lực còn chưa có chết, tiếp lấy lại dùng 8 thành trưởng lực hướng Thanh Long vỗ tới. Tất cả mọi người và táo như ve mùa đông, vừa mới Trương Hưng Quyền chỉ là tùy ý một trưởng liền đem bọn hắn lao bản đánh cho thổ huyết không ngừng, mà bây giờ một trưởng này thoạt nhìn tựa như là dùng toàn lực, trong mắt bọn hắn, lao bản mình lần này là chết chắc. Chỉ là loại này trơ mắt nhìn xem một người sống sờ sờ bị bạo lực đánh chết quá trình, để bọn hắn sợ sệt chân cẳng như nhũn ra, mà một chút nữ nhân viên tức thì bị dọa ngất tới. Huyền giai cao thủ quả nhiên không thể địch nổi, không nghĩ tới lao tử tung hoành đô thị 10 năm sau, hôm nay lại là lấy loại này biệt khuất phương thức kết thúc sinh mệnh, lao tử thật mẹ hắn không cam lòng. Nhìn xem trưởng ảnh lần nữa hướng mình đánh tới, bản thân bị trọng thương Thanh Long lựa chọn hai mắt nhắm nghiền. Hắn đã cảm thấy Trương Hưng Quyền một trưởng này so trước đó lợi hại a chí ít gấp đôi, chớ nói hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương, coi như hắn không có thụ thương trước, cũng giống vậy là ngăn cản không nổi. Vâng. Ngay tại Trương Hưng Quyền bàn tay lần nữa đập tới Thanh Long trước ngực, ngay tại tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại, ngay tại Thanh Long cho là mình hẳn phải chết thời điểm, một chùm kim quang đột nhiên từ Thanh Long trên đầu bay ra ngoài đánh vào Trương Hưng Quyền trên bàn tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Trương Hưng Quyền bàn tay trực tiếp bị vành cái máu thịt bé bét, thụ thương không nhẹ. Linh khí, không nghĩ tới trên người ngươi lại có trong truyền thuyết linh khí, lần này không hưởng công. Ha ha ha, Trương Hưng Quyền tay phải đều nhanh phế đi, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn lại chỉ có kích động, một chút cũng không có đem trên tay đau đớn để ở trong lòng. Thanh Long đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền là một mặt một bức, hoàn toàn không biết Trương Hưng Quyền đang nói cái gì. Cùng ngay đồng thời, vừa mới tại Hứa Thị Dược Nghiệp ra công xưởng luyện chế tốt một lò tụ linh đan Diệp Phong cũng là đột nhiên tâm thần chấn động, hoảng sợ hạt giống nhận lấy trung kích, chẳng lẽ Thanh Long xảy ra chuyện? Diệp Phong nhíu mày lại, liền lấy điện thoại di động ra cho Thanh Long đánh qua. Thanh Long hiện tại xem như người mình, Diệp Phong khẳng định không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Diệp, Diệp ca. Trong điện thoại truyền đến Thanh Long hữu khí vô lực thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong trong lòng trầm xuống, Thanh Long thế nhưng là hoàng giai hậu kỳ cổ võ giả, có thể nói tại đại đô thị hoàn toàn liền là đi ngang tồn tại, bây giờ lại là muốn chết không sống khẳng định là gặp được mạnh hơn cổ võ giả. Trương Lưu mang theo cao thủ đến công ty của ta nháo sự, ta không phải đối thủ của hắn. Thanh Long nguyên bản còn muốn nhắc nhở Diệp Phong, đối phương chủ yếu là tới tìm hắn phiền phức, thế nhưng là lời đến khỏe miệng liền bị Diệp Phong đánh gãy. Người công ty ở nơi nào, ta lập tức đi qua. Diệp Phong ánh mắt lóe lên một chút giận dữ, Trương Lưu tìm Thanh Long, hơn phân nửa là muốn nghe ngóng tung tích của mình thôi. Thanh Long bị đánh thương, nói rõ đối thủ thực lực cường, Thanh Long sợ mình không phải là đối thủ sau đó cũng không nói đến mình đến. Diệp ca, đối phương ít nhất là Huyền giai. Bớt nói nhảm, Huyền giai mà thôi, nói cho ta biết người công ty vị trí. Diệp Phong ngữ khí không thể nghi ngờ. Nam Bình Bộ Hành Nhai Tây Thương Vụ Cao ốc 21 tòa nhà nghe được Diệp Phong lời nói, Thanh Long yên tâm, chí ít Diệp Phong còn không có đem Huyền giai để vào mắt. Diệp Phong cúp điện thoại, thu hồi luyện tốt tụ linh đan, đối Hứa Thiên Thư một nhà nói ra, Thanh Long xảy ra chuyện ta đi qua nhìn một chút. Hứa Thiên Thư còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Diệp Phong đã xông ra xưởng, nàng biết Diệp Phong võ công rất cao, ngược lại không làm sao giật mình, Hứa Tư Minh cùng Vương Tâm Di liền bị cả kinh không ngậm miệng được, nhanh, thực sự quá nhanh. Thanh Long thu hồi điện thoại, miễn cưỡng đứng lên, nhìn Trương Bưu một chút, nói, Diệp Phong rất nhanh liền chạy tới, hy vọng ngươi không nên hối hận. Thanh Long đã khẳng định Diệp Phong ở trên người hắn hạ cường đại cấm chế này có thể khống chế tự do của hắn, cũng có thể bảo hộ an nguy của hắn. Trước đó hắn vẫn chỉ là có chút hoài nghi, nhưng bây giờ trong lòng của hắn vô cùng khẳng định ý nghĩ này. Vừa mới trong cơ thể hắn cấm chế khẽ động, tầm 10 km bên ngoài Diệp Phong liền biết hắn xảy ra chuyện, cái này đã nói rõ hết thảy vấn đề. Ha ha, nguyên lai phía sau để ngươi giúp Hứa ra người vậy mà cũng là Diệp Phong, thật sự là tới toàn không uổng phí công phu a. Trương Bưu có chút ngoài ý muốn nở nụ cười, về phần ngươi, xem ở chúng ta đã từng hợp tác qua chia lên, giao ra trên người ngươi linh khí, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Tốt, nếu như ngươi thật muốn, một hồi Diệp Phong tới ta cầu hắn cũng cho ngươi một kiện tốt. Gặp Trương Bưu hai người đem hắn trong cơ thể cấm chế ngộ nhận là trong truyền thuyết linh khí, Thanh Long khẽ miệng lộ ra một vòng giọng địa mai ý cười. Cái gì? Ngươi nói ngươi trên người linh khí là cái kia Diệp Phong cho ngươi? Trương Hưng Quyền có chút giật mình, linh khí thế nhưng là truyền thuyết tồn tại, ngay cả hắn trong sư môn tự mình thấy qua đều không có mấy cái. Cái kia Diệp Phong rốt cuộc cái gì lai lịch, lại đem truyền thuyết pháp bảo tùy tiện đưa người? Không sai, nếu như ngươi nếu mà muốn, ta muốn không cần ta cầu tình, hắn khẳng định thì nguyện ý đưa ngươi một kiện. Thanh Long giọng địa mai nở nụ cười, đây phê, linh mẹ ngươi cái kỳ à, để ngươi cũng trở thành hắn khối lỗi, nhìn ngươi còn dám hay không muốn. Trương Hưng Quyền chân mày cau lại, Thanh Long thái độ làm cho hắn muốn nổi giận. Ngươi xác định Diệp Phong thật sẽ đến? Trương Hưng Quyền chằm chằm vào Thanh Long. Ngươi muốn tin hay không, ngược lại ta là không có gặp hắn nuốt lời qua, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 20 phút liền có thể chạy tới nơi này. Thanh Long hừ một tiếng, liền trên ghế dựa vào xuống dưới, trước đó Trương Hưng Quyền cái kia trưởng để hắn thụ không nhỏ nội thương, ngũ tạng lục phủ hẳn là đều có chút lệch vị trí. Nếu như là người bình thường, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, đều sớm một mệnh ô hô, nhưng Thanh Long là cổ võ giả, không quản là tố chất thân thể vẫn là sửa chữa phục hồi công năng đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Bất quá mặc dù còn gây nên không được mệnh, cũng là đủ hắn chịu. Các ngươi trước hạ bàn a, xế chiều hôm nay cho các ngươi nghỉ. Thanh Long thở phào sau, đối một đám bất lực nhân viên nói ra. Lão bản lên tiếng, các công nhân viên đều nhẹ nhàng thở ra, trang diện này đích thật là đủ dọa người, bọn hắn chỉ là người bình thường mà thôi, không có mấy cái trái tim chịu được. Ai cũng không cho phép đi. Trương Bưu ngăn ở cổng, ai cũng không nhường ra đi. Trương Bưu, bọn hắn mặc dù là công nhân viên của ta, nhưng cũng chỉ là người bình thường, chúng ta chuyện trên giang hồ đương nhiên theo giang hồ quy củ đến xử lý, nhưng không thể liên lụy tới người bình thường, đến lúc đó ta sợ ngươi Trương gia còn đảm đương không nổi hậu quả. Thanh Long mắt lạnh nhìn Trương Bưu, kỳ thật lời này chủ yếu vẫn là nói cho Trương Hưng Quyền nghe. Hắn không tin tưởng Trương Hưng Quyền làm huyền giai cổ võ giả, lại không biết cổ võ hiệp hội quý củ. Ha ha, ta không nghe lầm chứ, lúc này ngươi còn dám uy hiếp ta? Trương Bưu khinh thường nở nụ cười. Thanh Long không nói lời nào, bất quá trên mặt trào phúng ai nấy đều thấy được. Để bọn hắn đi thôi. Trương Hưng Quyền hướng Trương Bưu nhẹ gật đầu. Thế nhưng là quyết thúc, bọn hắn sau khi rời khỏi đây khẳng định sẽ báo động a. Chuyện trên giang hồ, sáu cánh cửa cũng không tiện còn nhiều, yên tâm đi, bọn hắn tới cũng nhiều nhất là đi ngang qua sân khấu. Trương Bưu không hiểu những này giang hồ quy củ, nhưng hắn biết thúc thúc ý tứ không thể vi phạm, đành phải thối lui đến một bên để Thanh Long công ty nhân viên dồn dập rời đi. Tấu chương xong, chương 47. Phật Sơn vô ảnh cước đợi ước chừng 20 phút, gặp Diệp Phong có xuất hiện, Trương Hưng Quyền hơi không kiên nhẫn. "Tiểu tử, ngươi sẽ không ở lừa phỉnh ta à? Mặc dù ngươi có linh khí, nhưng ta muốn lấy cái mạng nhỏ ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi." Trương Hưng Quyền chầm chậm vào nằm trên ghế muốn chết không sống Thanh Long, ánh mắt lăng lệ. "Ngươi nếu như chờ không kịp có thể lăn, ta không có xin ngươi lưu lại." Thanh Long hừ lạnh một tiếng, không nghĩ phản ứng Trương Hưng Quyền. Nếu như không phải cân nhắc đến thực lực đối phương cường hãn, hắn thậm chí ngay cả trả lời hứng thú đều không có. Muốn chết. Trương Hưng Quyền hừ lạnh một tiếng, liền muốn lần nữa cho Thanh Long một chút giáo huấn, chỉ là hoàng giai cổ võ giả cũng dám khiêu chiến quyền uy của hắn, để hắn có chút thẹn quá hóa giận. Hừ, chỉ là huyền giai tầng 2 cổ võ giả mà thôi, ai cho ngươi là gan, dám đụng đến người của ta. Ngay tại Trương Hưng Quyền nhấc tay muốn lần nữa cho Thanh Long một cái khắc sâu giáo huấn thời điểm, Diệp Phong thân ảnh rốt cục xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nếu không phải sợ ánh sáng trời hóa nhật phía dưới thi triển tiên thuật gây nên không tất yếu có phiền phức, Diệp Phong đã sớm tới. Lấy hắn luyện khí cái thứ hai cảnh giới tụ linh cảnh tu vi, mặc dù còn không thể ngự không phi hành, nhưng toàn lực bắt đầu chạy, tốc độ kia tuyệt đối không dưới 200-300 km/h đồng hồ. "Ân, ngươi vậy mà có thể nhìn ra tu vi của ta?" Nghe được Diệp Phong lời nói, Trương Hưng Quyền trong lòng giật mình, quay đầu chằm chằm vào Diệp Phong, khắp khuôn mặt bên trên kinh nghi. Một dạng muốn thấy rõ người khác tu vi, tự thân tu vi ít nhất cũng phải tại đối phương phía trên, thế nhưng là Trương Hưng Quyền thấy thế nào đều không nhìn ra Diệp Phong là cái cổ võ giả. "Trương Bưu, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a." Ta nhìn các ngươi Trương gia cũng là thời điểm rời khỏi Du Châu thành. Diệp Phong không để ý tới Trương Hưng Quyền, mà là quay đầu nhìn một chút Trương Bưu, nếu biết Trương Hưng Quyền thực lực, Diệp Phong tin tưởng mình toàn lực một trận chiến, Trương Hưng Quyền cũng không nhất định là mình đối thủ. "Tiểu tử, ngươi đến coi hài sao? Ngươi xác định không phải hầu tử mời tới đậu bức?" Trương Bưu nhìn xem Diệp Phong, không nhịn được cười. Hắn đột nhiên phát hiện mình vẫn là coi trọng Diệp Phong, hắn thấy, Diệp Phong bất quá một tên lưu manh mà thôi, mặc dù cùng Lý Bân có chút quan hệ, đó cũng là không coi là gì quan hệ. Để Trương gia rời khỏi Du Châu, Trương Bưu tin tưởng coi như Du thị người đứng đầu cũng không dám nói lời này. Nhưng mà Diệp Phong lại trực chặt đàng hoàng nói ra. Đây không phải đậu bức là cái gì? Đương nhiên, ngoại trừ đậu bức, cũng chỉ có đồ đần mới dám nói lời này. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta đem các ngươi Trương gia sản nghiệp tất cả đều sửa họ Diệp. Diệp Phi nhàn nhạt cười cười, xoay người lần nữa nhìn về phía Trương Hưng Quyền. Không nghĩ tới các ngươi Trương gia lại còn ra cái huyền giai cổ võ giả, khó trách Trương gia ở kinh thành cũng có nhất tịch chi địa, tại Du Châu càng là hùng bá một phương. Bất quá, hôm nay cho ta, các ngươi Trương gia huy hoàng cũng chỉ tới đây là dừng lại. Ngươi trẻ tuổi, khẩu khí thật lớn, châu thổi lớn ngươi liền không sợ vọt đến đầu lưỡi sao? Diệp Phong xuất hiện cái này một hồi, Trương Hưng Quyền cũng còn không nhìn ra Diệp Phong thực lực, cho nên hắn không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ. Tại Trương Hưng Quyền trong mắt, Diệp Phong cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng từ hắn xuất hiện đến bây giờ, Diệp Phong cả người biểu hiện thực sự quá bình tĩnh đều để người hoài nghi tiểu tử này là không phải đang diễn trò. Nhưng nếu như Diệp Phong không có nhất định thực lực, Trương Hưng Quyền cảm thấy sẽ không nói ra vừa mới cái kia trắng dã si lời nói đến. Căn cứ Trương Bưu lần trước cho hắn tin tức, Diệp Phong hẳn là hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả, nhưng hắn lại nhìn không ra Diệp Phong tu luyện qua cổ võ vết tích, Trương Hưng Quyền rất nghi hoặc. Ngươi cảm thấy ta là đang khoác lác? Ha ha, vậy coi như là đang khoác lác ca tốt, hiện tại chúng ta liền đến tính toán hôm nay chứ a. Diệp Phong ha ha một tiếng, vỗ nhéo cổ, theo một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra. Diệp Phong chuẩn bị trước không sử dụng bản mệnh tiên kiếm cùng Trương Hưng Quyền đánh một chút, nhìn xem không sử dụng bản mệnh tiên kiếm tình huống dưới, thực lực của hắn cùng huyền giai sơ kỳ cổ võ giả rốt cuộc lớn bao nhiêu chênh lệch. Bản mệnh tiên kiếm xem như Diệp Phong trước mắt thủ đoạn mạnh nhất, đương nhiên muốn lưu đến cuối cùng mới có thể dùng. Huyền giai? Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là huyền giai cao thủ. Trương Hưng Quyền một mặt chấn kinh, hắn không phải là chưa từng thấy qua chừng 20 tuổi huyền giai cao thủ, nhưng này chút đều là các đại cổ võ môn phái tinh anh thiên tài. Người rốt cuộc là ai? Trương Hưng Quyền lấy Diệp Phong, Diệp Phong mặc dù biểu hiện ra huyền giai khí thế, nhưng cũng nhiều nhất vừa mới đột phá huyền giai một tầng thực lực mà thôi, còn uy hiếp không đến đã là huyền giai tầng 2 hắn. Làm sao, các ngươi cố ý tới tìm ta vậy mà không biết ta là ai? Diệp Phong trầm trọng nói. Ta hỏi là ngươi đến từ cái nào môn phái? Trương Hưng Quyền nhịn xuống trong lòng nộ khí, nếu không phải sợ Diệp Phong sau lưng có cái gì ẩn thế đại phái, hắn đã sớm động thủ. Nói nhảm nhiều quá, muốn biết những này đánh trước thắng ta lại nói. Diệp Phong nói xong không còn nói nhảm, một quyền liền hướng Trương Hưng Quyền diện mục vung đi qua. Tại đại đô thị muốn gặp được một cái huyền giai cao thủ tựa như mua sổ số bên trong 5 triệu một dạng, hắn làm sao lại bỏ lỡ tốt như vậy thực chiến cơ hội? Hừ, bất quá huyền giai một tầng mà thôi, nếu như ngươi liền chút thực lực ấy lời nói, có thể đi chết. Trương Hưng Quyền hừ lạnh, trong lòng đã động sát cơ. Coi như Diệp Phong thật xuất từ đại môn phái thì tính sao, hắn chỉ cần ngay cả Thanh Long cũng cùng một chỗ giết, còn có ai biết là hắn hạ thủ. Mấu chốt là, Diệp Phong thật ngông cuồng lần lượt chọc giận hắn, Trương Hưng Quyền không muốn lưu lại tai họa. Bất quá Trương Hưng Quyền nhưng cũng không dám chủ quan, hắn cảm thấy Diệp Phong trên thân khẳng định cũng là có lợi hại linh khí. Cho nên Diệp Phong vừa động, Trương Hưng Quyền cũng là toàn lực cho đánh trả. Bèn, hai người nắm đấm đối banh cùng một chỗ, Trương Hưng Quyền chỉ là thân thể lung lay, mà Diệp Phong cũng là bị hắn đánh bay ra ngoài xa 2-3 mét, Thanh Long công ty bản công tác ghế dựa cùng cách cản pha lê trong nháy mắt vỡ vụn một mảnh. Không sai, lại đến. Diệp Phong một cái cá chép nhảy đứng lên, hắn vừa mới không có toàn lực thi triển, tiểu tiểu ăn thua thiệt, trên thân chiến ý ngạo nghễ, lại hướng Trương Hưng Quyền bắt tới. Thấy cảnh này, Trương Nưu yên tâm, vừa mới kém chút không có để Diệp Phong khí thế gây kinh hãi. Bèn, Diệp Phong lần nữa bị banh bay ra ngoài. Vẹn vẹn bằng lực lượng, hắn tu vi hiện tại hoàn toàn chính xác hắn thật đúng là không phải huyền giai tầng 2 đối thủ. Diệp ca, ngươi vững tin không phải cố ý tới tặng đầu người. Thanh Long tay che chắn đầu, một mặt một vòng. Đã nói xong huyền giai cao thủ cũng không để vào mắt đây này. Ta mẹ nó tuyệt đối là tin tưởng nhầm người. Vâng. Hai người lần nữa đối banh một quyền, Diệp Phong lần nữa bị banh bay ra ngoài. Tiểu tử, liền chút thực lực ấy lời nói, ngươi có thể an tâm chết đi. Trương Hưng Quyền lần này khai thác chủ động tiến công, không muốn cùng Diệp Phong lại không nói chuyện đối bất xuống dưới. A có đúng không? Vậy cũng chỉ có để ngươi cũng thử một chút ta Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Diệp Phong đến là nghĩ nhiều cùng Trương Hưng Quyền đối banh mấy quyền, bởi vì hắn phát hiện mặc dù mỗi lần đều bị Trương Hưng Quyền cường đại nội lực đánh bay, nhưng quá trình này lại là để trong cơ thể hắn tiên gia chân khí trở nên càng ngày càng giàu có. Tựa như một khối thô ngọc đạt được rèn luyện một dạng, rèn luyện càng tốt, liền sẽ trở nên càng xinh đẹp. Về phần cái gì Phật Sơn Vô Ảnh Cước, đương nhiên là hắn thuận miệng nói mò, hắn chỉ là muốn thay đổi phương thức chiến đấu, để Trương Hưng Quyền lần nữa cho hắn tạo áp lực. Trong thực chiến lĩnh ngộ, trong tuyệt vọng bộc phát, đây là tăng cao tu vi chiến lược phương pháp tốt nhất thứ nhất, cho nên thật vất vả gặp được cái lực lượng so với chính mình còn mạnh hơn đối thủ, Diệp Phong đương nhiên không nghĩ sớm như vậy liền kết thúc chiến đấu. Nếu như Trương Hưng Quyền biết Diệp Phong bắt hắn đến rèn luyện chiến ý, nhất định sẽ tươi sống tức điên. Phật Sơn Vô Ảnh Cước, ngươi là Nam Thiếu Lâm tục nhà đệ tử? Trương Hưng Quyền hơi kinh ngạc. Ngươi biết nhiều lắm, nhìn chân. Diệp Phong đem vận dụng linh lực đến hai chân bên trên, nhấc chân liền hướng Trương Hưng Quyền bổ tới. Trong lúc nhất thời trong không khí đều truyền đến lốp ba lốp bốp tiếng phá hủy. Nhìn chân. Ngay tại Trương Hưng Quyền một quyền hướng Diệp Phong đánh tới trong nháy mắt, Diệp Phong đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, tiếp lấy một cỗ vô cùng tinh thuần bảng bạc linh lực liền từ trên đùi hắn bạo phát đi ra, mà Trương Hưng Quyền một quyền vừa mới đụng chạm lấy Diệp Phong chân liền bị cường đại linh lực gậy trở về. Diệp Phong từng tại bế quan bên trong lĩnh ngộ qua một bộ Hỗn Nguyên Cấp Pháp, mặc dù hắn tu vi hiện tại còn không sử dụng ra được Hỗn Nguyên Chân, nhưng Hỗn Nguyên Chân chiêu thức còn tại, lực lượng lại là muốn so trên tay mạnh hơn nhiều. Trương Hưng Quyền sắc mặt đổi biến, phát hiện mình tay trái lại có chút không lấy sức nổi tới. Trương Hưng Quyền không chút do dự, đột nhiên một quyền lại chụp về phía Diệp Phong. Biến cố này vượt ra khỏi Trương Hưng Quyền dự kiến, hắn không nghĩ tới Diệp Phong trên đuổi công phu vậy mà như thế bá đạo. Diệp Phong lần nữa một cước đem Trương Hưng Quyền nắm đấm ép ra, trong lòng cũng là kinh hãi. Trương này Hưng Quyền hoàn toàn chính xác lợi hại, Hỗn Nguyên Chân mặc dù chỉ có chiêu thức, nhưng bổ đi ra lực lượng đã vượt xa nắm đấm, nhưng mà Trương Hưng Quyền còn có thể tiếp xuống, lập tức để hắn càng đánh càng hăng. Hừ, Phật Sơn Vô Ảnh Cước quả nhiên có chút môn đạo, khó trách dám lớn lối như vậy. Trương Hưng Quyền hừ lạnh một tiếng, tay phải từ bên hông co lại, một đầu roi liền xuất hiện tại hắn trên tay, sau một khắc trường tiên liền mang theo tiếng gào chát chúa hướng Diệp Phong đỉnh đầu quét tới. Nhìn xem là ngươi Phật Sơn Vô Ảnh Cước lợi hại, vẫn là ta Thương Long Thần Tiên lợi hại. Nếu như nói Thanh Long Luồng Lịch Tam Tiết Côn thời điểm tạo thành điện điện côn ảnh, như vậy cái này Trương Hưng Quyền roi đơn giản liền là roi màn. Chẳng những phong bế Diệp Phong chung quanh tất cả đường lui, hơn nữa còn mang theo cảm giác gáp bách mãnh liệt để hắn không thể nào chống cự. So ra mà nói, Thanh Long đương thời Luồng Lịch Tam Tiết Côn liền là trẻ con chơi đồ chơi. Diệp Phong khẳng định, nếu như hắn không có đột phá đến luyện khí cảnh giới thứ 2 tụ linh cảnh lời nói, hôm nay tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi, cái này một roi xuống tới liền có thể lấy đi của mình mệnh. Người này chìm đắm roi nói thôi nhiều năm, đối roi có cực sâu tạo nghệ, ta cùng hắn cận thân vật lộn liền là lấy mình ngắn nên trường, bất quá ta còn có bản mệnh tiên kiếm không dùng, cũng không sợ hắn. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, nếu như không sử dụng bản mệnh tiên kiếm, lấy mình bây giờ thực lực, căn bản không gây thương tổn Trương Hưng Quyền. Chỉ sợ dùng bản mệnh tiên kiếm, muốn giết hắn khả năng cũng có chút độ khó. Bất quá Diệp Phong còn muốn chờ một chút, không buộc Trương Hưng Quyền thủ đoạn mạnh nhất, hắn dùng bản mệnh tiên kiếm đánh giết đối phương khả năng liền sẽ hạ xuống. Diệp Phong hai chân cổ động linh lực, liên tục đá ra mấy chục chân, chân phong hỏa roi màn đụng vào nhau, phát ra phách phách ba ba thanh âm. Trương Hưng Quyền lui lại mấy bước, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Diệp Phong, hắn tuyệt đối không nghĩ tới huyền giai một tầng vậy mà lợi hại như vậy, vẹn vẹn dùng chân liền đem hắn ẩn hàm huyền giai tầng hai nội lực mấy chục roi nhất cử ngăn trở. Thiếu niên này mắt thấy bất quá 17-18 tuổi, coi như hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng cùng mình so sánh a. Bên cạnh Thanh Long trong mắt lóe kim quang, Diệp Ca liền là Diệp Ca, quả nhiên không có thổi ngư bức. Trương Mưu lại là khiếp sợ miệng đều nhanh nhét vào một quả trứng gà. Diệp Phong vậy mà có thể cùng quyền thúc đánh cái lực lượng ngang nhau, cái này sao có thể? Diệp Phong đánh lui Trương Hưng Quyền, cũng lui về sau mấy bước, âm thầm thở một hơi, gia hỏa này thật không phải bình thường khó đối phó. Hắn đã đem Hỗn Nguyên Chân Thi triển đến vô cùng nhuần nhuyễn, vẫn là không có chiếm được tiện nghi gì. Huyền giai cổ võ giả cùng hoàng giai hoàn toàn liền là hai khái niệm, hoàn toàn không thể cầm tới cùng một cái lần tầng đến tương đối. Xem ra Trương Hưng Quyền trước đó một mực có chỗ bảo lưu lại. Diệp Phong thần sắc nặng nề, đây là hắn trở lại địa cầu tu tiên đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Mặc dù hắn hiện tại liền có thể dùng mạnh nhất bản mệnh tiên kiếm, nhưng bây giờ nhưng cũng không dám mạo muội sử dụng, dù sao hắn cảm giác Trương Hưng Quyền cũng không hề dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, nếu như đối phương còn có lưu hậu chiêu, vậy hắn hôm nay muốn giữ lại hoặc là đánh giết đối phương cũng có chút khó khăn. Trương Hưng Quyền đối Diệp Phong lên sát tâm, Diệp Phong muốn chiếm lấy Trương gia sản nghiệp, cũng không có khả năng lưu lại Trương Hưng Quyền cái này thai hoàng ẩm. Cho nên hiện tại hai người đều là thật sự quyết tâm. Thấu chương xong, chương 48. Trương Hưng Quyền chết người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, chẳng qua nếu như ngươi liền chút bản lĩnh này, như vậy ngươi có thể nghỉ ngơi. Nói xong Trương Hưng Quyền không cho Diệp Phong hồi sức thời gian, trong tay trường tiên lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, dọc theo Diệp Phong bên hông quét tới. Diệp Phong vừa mới đem Trương Hưng Quyền roi bổ ra, chân trái cũng còn ẩn ẩn làm đau, hắn biết Trương Hưng Quyền roi tuyệt đối không phải một cây phổ thông roi, thậm chí là một kiện pháp khí, vẫn là một kiện loại hình công kích pháp khí. Diệp Phong biết, chỉ cần tại vũ khí bên trên khảm khắc một cái trận pháp, lại dựa theo nhất định phương pháp rót vào linh lực, vũ khí thuộc tính liền sẽ phát sinh chất cải biến, tính năng tốt, thậm chí so với ban đầu thuộc tính muốn cao hơn mấy lần. Đây chính là võ giả trong miệng pháp khí hoặc là binh khí. Nhìn xem Trương Hưng Quyền roi lần nữa đánh tới, Diệp Phong nhíu nhíu mày, thầm nghĩ mình có phải hay không cũng nên chuẩn bị một thanh vũ khí đâu, không phải đối phó người bình thường ngược lại là không quan trọng, nhưng đối phó với những võ đạo này cao thủ mình tay không tấc sắt lại là rất ăn thiệt thòi, bản mệnh tiên kiếm lại là không thể tùy tiện dùng linh tinh, đây chính là bảo mệnh thủ đoạn mạnh nhất. Mắt thấy trường tiên lại hóa thành một đạo roi màn đánh tới, Diệp Phong hai chân ngưng tụ tiên gia chân khí, lần nữa cùng trường tiên đụng vào nhau. Phanh phanh. Diệp Phong chân trái cùng roi tương giao phát ra thanh âm giống như dùng nắm đấm phá cửa đồng dạng tiếng vang, chân trái của hắn ẩn ẩn run rẩy lên, mấy đầu vết máu có thể thấy rõ ràng. Không có vũ khí thực sự quá bị thua thiệt, nếu không phải mình là người tu chân, thần thức linh mẫn, có thể cảm giác ra đối phương roi bản thể quỹ tích vận hành, tại trung điệp roi màn bên trong, thật đúng là muốn bị đối phương roi rút thành ngay đầu. Gặp Diệp Phong lần thứ hai đem chính mình roi đánh ra, Trương Hưng Quyền trong lòng lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng nhìn ra Diệp Phong thế yếu, hắn cũng không tin Diệp Phong nội khí còn muốn so với hắn tu luyện mấy chục năm muốn hùng hậu. Trương Hưng Quyền đạo thứ hai bóng roi bị Diệp Phong đánh lui thời điểm, thậm chí đều không rút về roi. Trong tay roi trực tiếp trên không trung liền biến chiều, lần thứ ba xuất thủ vậy mà chỉ có một roi. Cho ta đoạn. Trương Hưng Quyền nổi giận gầm lên một tiếng, thề phải một roi đánh gãy Diệp Phong chân trái. Cái này không có bóng roi một roi còn không có cốt chúng Diệp Phong, liền có một cỗ cực nóng chuyển đến. Diệp Phong thần thức quét lướt dưới, liền phát hiện đến cái này một roi so vừa rồi hai đạo bóng roi đều tráng kiện không ít, thậm chí uy lực càng là cường đại mấy lần. Diệp Phong lập tức liền biết đây cũng là đối phương tuyệt sát mấy chục đạo bóng roi trước chậm sau nhanh, sau đó đồng thời quất hướng Diệp Phong, để cho người ta nhìn ra chỉ có một roi. Trong lúc này chỉ cần thoáng không chế không tốt, liền sẽ hình thành bóng roi, thật to ảnh hưởng cái này một roi uy lực. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết đối phương liền muốn dùng cái này một roi đánh giết mình, bởi vì cái này một roi chẳng những cho hắn chưa bao giờ có áp lực, thông qua bóng roi hắn còn rõ ràng cảm nhận được đối phương nồng đậm mà kiên định sắc cơ. Hắn một chiêu này trọng tâm không tại trong roi ở giữa, mà là tại roi hơi. Với lại hắn cái này một roi hẳn là còn có đến tiếp sau vô số sát chiêu, nếu như ta có thể đá trúng hắn roi hơi, để hắn toàn bộ sát chiêu trọng tâm bất ổn, đến tiếp sau sát chiêu liền liên tiếp không lên. Diệp Phong tỉnh táo vô cùng, thông qua người tu chân đặc biệt thần thức công năng, trong nháy mắt phân tích ra Trương Hưng Quyền cái này tuyệt sát một roi quỹ tích cùng hậu chiêu. lúc này hắn mới hiểu được đối phương cái này một sát chiêu âm hiểm, nếu như hắn vẫn là giống vừa mới như thế cùng đối phương roi thân đối hoành, cái kia ngược lại giúp đối phương bận điệu, để hắn roi hơi đánh trúng mình lúc uy lực càng lớn, cứ như vậy, liền là hắn cùng đối phương hợp lực hung hăng rút mình một roi. Mẹ, may mắn lao tử cũng không phải là cổ võ giả, mà là người tu chân, có cổ võ giả không có thần thức, nếu không hôm nay thật đúng là muốn bị Trương Hưng Quyền tính kế. Cực nóng bóng roi bên trong, Diệp Phong lần nữa một cước bố tới, đánh tới hướng roi ở giữa. Trương Hưng Quyền trong lòng vui mừng, khoe miệng lộ ra một tia giọng niệm ai, tiểu tử, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, còn không phải muốn lao tử nói. Nhưng sau một khắc hắn lại đột nhiên cảm thấy không đối, mặc dù Diệp Phong một cước đánh tới hướng hắn roi, nhưng là hắn roi nhưng không có mảy may thụ lực cảm giác, thậm chí không có bất kỳ biến hóa nào, nói cách khác, Diệp Phong chân cũng không đụng tới đến hắn roi. Đây là có chuyện gì? Nếu như nói Diệp Phong có thể thấy rõ hắn cái này một roi lực đạo chỗ, Trương Hưng Quyền vô luận như thế nào đều tuyệt không tin tưởng hắn đã tu luyện tới huyền giai tầng 2 đã nhiều năm, thậm chí hắn cảm giác mình tùy thời đều có đột phá đến huyền giai 3 tầng khả năng, có thể nói đã nửa bước vào huyền giai 3 tầng bậc cửa, liền xem như huyền giai 3 tầng cao thủ cũng không nhất định nhìn ra được hắn một chiêu này biến hóa chỗ, tiểu tử này là làm sao nhìn ra được. Trương Hưng Quyền đối với mình cái này một roi rất có tự tin, hắn phong bế Diệp Phong chung quanh tất cả đường lui, chính là muốn bức Diệp Phong cùng hắn cứng đối cứng, nhưng là Diệp Phong sao có thể biết mình cái này một roi lực đạo chỗ. Tại trung điệp bóng roi bên trong, nếu không phải mình đánh tới roi, Trương Hưng Quyền đều không có mấy phần tự tin có thể thấy rõ mình roi bản thể, chớ nói chi là có thể nhìn ra roi bản thể lực đạo vị trí. Người trẻ tuổi kia quá mức yêu nghiệt, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đánh chết, nếu không về sau thật đúng là Trương gia một đại uy hiếp. Suy nghĩ hơi chuyển ở giữa, Trương Hưng Quyền có trong chốc lát nghi hoặc, nhưng chính là một sát na này nghi hoặc, để hắn roi có chút chậm chạp, ngay tại cái này chớp mắt là qua chậm chạp trong mấy mắt, Diệp Phong đã bắt lại hắn roi hơi. Muốn chết. Trương Hưng Quyền trong lòng cười lạnh. Hắn không biết Diệp Phong là thế nào biết hắn cái này một roi lực đạo trô, huống hồ coi như biết cái này một roi lực đạo trô hắn còn dám bắt roi hơi cũng là hành động tìm chết, mình chỉ cần làm tiếp mấy cái biến chiêu hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Hưng Quyền đang muốn thôi động nội khí, lên một lượt trước một bước muốn một cước đạp hướng Diệp Phong thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người. Tại hắn cực nóng bóng roi bên trong đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người, để Trương Hưng Quyền đánh dùng mình. Hắn to to nhỏ nhỏ không biết chiến đấu bao nhiêu lần, đương nhiên biết rõ trong chiến đấu cho dù là bất luận cái gì một tia dự cảm không tốt cũng có thể để cho mình mất mạng. Trương Hưng Quyền là cái cẩn thận với lại tỉnh táo người, lúc này rốt cuộc không lo được thương Diệp Phong, mà là nghĩ đến đúng lúc rút lui. Một đạo u xanh quang mang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Phong trên tay phải phương, tiếp lấy liền ngưng tụ trở thành một thanh kiếm quang. Diệp Phong rốt cục dùng ra sát chiêu mạnh nhất bản mệnh tiên kiếm. Bằng không ngưng tụ kiếm quang, ngươi là người tu đạo. Trương Hưng Quyền cái này giật mình không thể coi thường, lui nhanh thân thể đều có chút dừng lại. Nhưng hắn cái này dừng lại trệ trong nháy mắt, cũng đã tuyên án hắn tử hình. Làm đã từng Hạo Thiên Tiên Tôn, Diệp Phong làm sao có thể không bắt được cái này ngàn năm khó gặp cơ hội. Bất bại thần thoại. Diệp Phong gầm nhẹ một tiếng, một phát bắt được bản mệnh tiên kiếm, bất bại kiếm quyết một chiêu cuối cùng bất bại thần thoại ứng thanh mà ra, không có hoa lệ chiêu thức biến hóa, cũng chỉ là thật đơn giản một kiếm, kiếm quang tốc độ ít nhất là 3 lần trở lên vận tốc cấm thanh. Không ai có thể hình dung một kiếm này uy lực, cũng không có người có thể hình dung một kiếm này phong tao. Trương Hưng Quyền chỉ thấy trước mắt một tia sáng hiện lên, sau đó cũng cảm giác hai chân chuyển đến một cỗ ý lạnh như băng. Không tốt, Trương Hưng Quyền lập tức liền biết mình hai chân bị ánh sáng đánh trúng. Cái này mẹ nó là kiếm pháp gì, tại sao có thể có nhanh như vậy một kiếm? Bình một tiếng, Trương Hưng Quyền đột nhiên đã mất đi trọng tâm. Hắn ngồi sập xuống đất. Để hắn sợ vỡ mật chính là hai chân của hắn bị cắt đứt xa xa lăn qua một bên. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, Trương Hưng Quyền nhẹ buông tay, roi liền rơi xuống Diệp Phong trong tay. Diệp Phong nắm lấy Trương Hưng Quyền roi, lại là không có hứng thú xem xét, hắn thu hồi bản mệnh tiên kiếm, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Gãy mất hai chân Trương Hưng Quyền, đã đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trương Hưng Quyền hoảng sợ ngừng gãy chân chỗ máu, ngược lại hiện tại mới thôi, hắn còn không biết Diệp Phong là thế nào làm đến bằng không ngưng tụ kiếm quang. Diệp Phong nhìn một chút đã phá một lớp da tay, bàn tay mu bàn tay thậm chí đã có máu tươi tràn ra. Xuất ra một viên hôm nay mới luyện chế tụ linh đan ném vào miệng bên trong, liền thâm vận không sinh không diệt hỗn nguyên sang thế quyết chữa thương. 2-3 phút qua đi, trên tay hắn vết thương liền mở đi. Thanh Long một mặt chấn kinh, đối Diệp Phong càng là phát ra từ nội tâm sùng bái không thôi. Mà một bên Trương Bưu lại là một mặt hoảng sợ, sắc mặt cho tàn một mảnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Phong vậy mà có thể đánh bại hắn đường thúc, đây chính là huyền giai tầng 2 cổ võ giả à? Diệp Phong nhìn một chút Trương Hưng Quyền, nói: ngươi rất lợi hại, nếu không phải ta 3 ngày trước vừa mới đột phá, hôm nay sẽ chết tại trong tay của ngươi. Không nghĩ tới các ngươi Trương gia lại còn có ngươi bực này cao thủ, tu luyện tới ngươi một bước này cũng rất không dễ dàng à, kỳ thật ngươi không nên tới trêu chọc ta. Câu nói sau cùng đã tuyên án Trương Hưng Quyền tử hình. Ngươi vừa mới là thế nào làm nói bằng không ngưng tụ kiếm quang, theo ta được biết, coi như trong truyền thuyết đạo tu cũng làm không được điểm ấy. Trương Hưng Quyền lúc này đã dần dần khôi phục tỉnh táo, hắn biết mình hôm nay hai kiếp khó thoát, nhưng cho dù chết cũng muốn đã chết minh bạch. Ta còn biết bằng không nhóm lửa đâu. Diệp Phong đưa tay phải ra, trên tay liền bằng không sinh ra một đám lửa. Hỏa câu thuật. Luyện khí cảnh giới thứ 3 thần thông cảnh chiến kỹ thứ nhất, bất quá bây giờ Diệp Phong mới tụ linh cảnh, mặc dù có thể ngưng tụ ra hỏa cầu, lại là không có bao nhiêu uy lực, hắn hiện tại dùng ra hỏa cầu thuật, cũng chỉ có thể cái bức mà thôi. Ngươi rốt cuộc là người nào, còn có ngươi đây là cái gì công phu? Trương Hưng Quyền lúc này so gãy mất hai chân còn muốn hoảng sợ, Diệp Phong chiêu này hỏa cầu thuật triệt để đem hắn kinh ngạc ở mẹ nó, vàng không nhóm lửa, cái này mẹ nó còn là người sao? Diệp Phong cười lạnh, ngươi bây giờ còn có lòng dạ thanh thản hỏi ta là ai? Nói một chút đi, các ngươi Trương gia còn có hay không giống như ngươi cao thủ, nói có lẽ ta sẽ để cho ngươi đã chết yên tĩnh chút. Trương Hưng Quyền không nghĩ tới mình vừa mới còn chiếm căn cứ thượng phòng, chỉ là đảo mắt thời gian, lại liền thành tù nhân. Hắn mặc dù rất không cam tâm, nhưng sự thật trước mắt lại làm cho hắn bình tĩnh lại, chờ mặc một lát lại là nói ra, nếu như vừa mới ta cảm giác được hàn ý trong nháy mắt không phải nghĩ đến triệt thoái phía sau, mà là nhảy dựng lên, có thể hay không tránh thoát ngươi một chiêu kia. Trương Hưng Quyền không hổ là cái võ học kỳ tài, trước khi chết vẫn không quên cùng địch nhân nghiên cứu thảo luận võ học. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, không thể, sở dĩ chạm ngươi hai chân, là không muốn ngươi chết nhanh như vậy, ta còn muốn từ trong miệng ngươi hiểu rõ một chút Trương gia tin tức. Trương Hưng Quyền thảm đạm cười một tiếng, ngươi đủ hung ác. Tốt, bây giờ trở về đáp ta vấn đề mới vừa rồi. Diệp Phong không nghĩ lãng phí thời gian nữa, nơi này chính là khu vực làm việc, thời gian càng dài càng có thể gây nên những công ty khác nhân viên chú ý ngươi nằm mơ à, ha ha. Trương Hưng Quyền cười lớn, Diệp Phong chỉ thấy hắn thất khiếu đỡ ra máu, sau đó cả người khuôn mặt cứng đờ liền rốt cuộc không có sinh tức. Uống thuốc độc tự sát. Diệp Phong mí mắt chớp chớp, Trương này Hưng Quyền thật đúng là đủ quả quyết. Mẹ, vậy mà như thế dứt khoát. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đưa tay một cái hỏa cầu thuật liền bước xuống Trương Hưng Quyền trên thân, tại Thanh Long cùng Trương Bưu hoảng sợ ánh mắt bên trong, Trương Hưng Quyền thi thể rất nhanh liền bị đốt thành tro cốt. Hắn hiện giờ là mặc dù còn không thể dùng hỏa cầu thuật để chiến đấu, nhưng muốn đốt một cô thi thể vẫn là khó không đến hắn. Lúc này Diệp Phi mới quay người nhìn về phía Trương Bưu. Trương Bưu đã sớm bị đây hết thảy sợ vỡ mật ngồi liệt trên mặt đất. Trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. Diệp Phong chằm chằm vào Trương Bưu, ánh mắt băng lãnh. Thấu chương xong, chương 49. Diệp kiện 3. Thanh thủy cái tắt tiếng vang lên, Tần Xuân Lôi khỏe mạnh thân thể trực tiếp bị quất tập đi. Phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, lưu ngươi còn có cái gì dùng? Một cái quần áo hoa lệ tướng mạo thanh niên anh tuấn một bàn tay quất bay Tần Xuân Lôi, trên mặt tràn ngập nộ khí. Diệp thiếu, ta cũng không biết cái kia Diệp Phong lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, còn có thể hóa giải hở bờ nọc độc. Tần Xuân Lôi nơm nớp lo sợ từ dưới đất bò dậy, bộ dáng có chút chật vật. Thanh niên âm trầm nhìn xem Tần Xuân Lôi, nửa ngày mới âm thanh lạnh lùng nói, tạm thời trước lưu ngươi một mạng, lập tức cho ta liên hệ Hàn Khôn, toàn phương vị truy tung Diệp Phong, ta ngược lại muốn xem cái kia Dương Nhiệt có cái gì năng lực, dám làm hỏng đại sự của ta. Là Diệp thiếu. Một người áo đen đứng tiếng, liền lấy điện thoại ra gọi điện thoại đi. Gọi Diệp thiếu thanh niên ngồi trở lại ghế sofa, hai cái vũ mị nữ tử một cái cho hắn nắm bay, một cái cầm lấy một viên quả nho đút tới trong miệng hắn. Nói cho ta nghe một chút đi tình huống lúc đó. Thanh niên hài lòng tựa ở trên ghế salon, tay tại hai cái cô gái quyến rũ trên đùi vừa đi vừa về sờ lấy, trong mắt lại là bước lên lanh mang. Là, Diệp thiếu. Tần Xuân Lôi cung kính nhẹ gật đầu, thế là đem ba ngày trước Diệp Phong cứu chữa Tần lao ra tử tình cảnh 1 năm 1 mười toàn bộ nói ra. Diệp thiếu lông mày dương lên, chờ Tần Xuân Lôi sau khi nói xong cười lạnh, nhìn không ra 2 năm này cái kia Dương Nhiệt chẳng những tu luyện cổ võ, còn học được một thân giải độc bản lĩnh, bên này lớn nhất cổ võ thế lực cũng chỉ có Tây Xuyên Thanh Thành phái cùng Nga Mi giáo, chẳng lẽ hắn đã gia nhập hai cái này trong thế lực một cái? Diệp thiếu sắc mặt âm trầm, những người khác là cấm như ve mùa đông, trốn học hẹn hò là cảm giác gì? Diệp Phong nắm Hứa Thiên Thư tay cười trêu nói, mới từ Thanh Long công ty đi ra, Diệp Phong liền tiếp vào Hứa Thiên Thư điện thoại, liền lại về tới Hứa thị dược nghiệp. Về phần Trương Ưu, Diệp Phong hỏi gì cũng không biết, liền tiện tay đem hắn giải quyết, ngược lại cùng Trương gia đã là thế bất lưỡng lập, hắn cũng không muốn lại giữ lại Trương Ưu. Một lần nữa trở lại Hứa thị dược nghiệp, Vương Tâm Di đã hoàn toàn đem Diệp Phong coi như con rể của mình, nhiệt tình ghê gớm, Diệp Phong thực sự có chút chịu không được, sau đó đem hai loại phương thuốc đều cho Hứa Tư Minh, cũng nói tỉ mỉ trong quá trình luyện chế các loại chi tiết cùng nhiệt độ biến hóa trường khống. Cuối cùng lại tại Hứa thị dược nghiệp tài liệu khố lý tìm một chút dược liệu cho mình luyện chế ra một chút đan dược, sau đó mới cùng Hứa Thiên Thư cùng rời đi Hứa thị dược nghiệp. Không nói cho ngươi, kỳ hỉ. Hứa Thiên Thư vui vẻ mà cười cười, chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Nếu không chúng ta đi Ca Lạc Sơn nhà các ngươi Tân Hán nhìn xem thế nào? Diệp Phong đề nghị, nghe nói Ca Lạc Sơn phong cảnh tú lệ, Ca Lạc Sơn chỗ sâu càng là tĩnh mịch phong cách cổ xưa, hắn muốn đi xem nơi đó nồng độ linh khí như thế nào. Tốt, ta cũng đã lâu không có đi cả vui chơi qua. Hứa Thiên Thư gật đầu nói. Liên tại lúc này, một cỗ lì mụ xin dừng ở trước mặt hai người, sau đó ba cái thanh niên từ trên xe đi xuống. Nhìn thấy trước người ba người, Diệp Phong lôi kéo Hứa Thiên Thư ngừng lại, khẽ nhíu chân mày. Làm sao, mới 3 năm không thấy, liền không biết đường ca. Diệp Kiện mỉm cười đưa ánh mắt rời về phía Hứa Thiên Thư, coi như bao nuôi qua vô số siêu cấp nữ tinh trong lòng của hắn cũng có một vẻ kinh diễm cảm giác. Có chuyện gì sao? Diệp Phong không nghĩ tới Diệp Kiện sẽ đến Du Châu, đồng thời còn tới tìm hắn, xem ra ông ngoại chúng độc là hắn an bài. Nghe nói ngươi mấy năm này tại Du Châu lẫn vào cũng không tệ lắm, làm ngươi đường ca, đến xem mình đường đệ hẳn là rất bình thường a. Diệp Kiện giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Phong, trong mắt đều là trào phúng. Ta lẫn vào như thế nào tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi a. Diệp Phi nhàn nhạt nhìn xem Diệp Kiện, bởi vì cái gọi là kẻ đến không thiện, với lại hai người trước kia quan hệ một mực không tốt, Diệp Kiện tìm đến mình muốn làm gì trong lòng của hắn trong suốt đây. Bị trục xuất ra môn cảm giác thế nào, có phải hay không rất khó chịu? Diệp Kiện trao phúng lấy ánh mắt lần nữa rời về phía Hứa Thiên Thư, chẳng qua nếu như ngươi đem nàng đưa đến khách sạn của ta, ta trở về liền vì ngươi năn nỉ một chút, để ngươi trở lại gia tộc thế nào? Cuộc mua bán này hẳn là rất có lời. Nếu như ngươi dám đánh chủ ý của nàng, ta định để ngươi vĩnh viễn không về được kinh thành. Diệp Phong ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, hắn đã nhìn ra Diệp Kiện cũng là cổ võ giả, hoàng giai trung kỳ, xem ra những năm này gia tộc tài nguyên khẳng định tiêu vào trên người hắn không ít. Nha, nhìn không ra, ngươi lại dám uy hiếp ta. Diệp Kiện nhịn không được bật cười. Ngươi có thể cho rằng như vậy, cũng có thể thử nhìn một chút. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, lôi kéo một mặt mộng vòng Hứa Thiên Thư liền muốn rời khỏi. Ta để ngươi rời đi sao? Gặp Diệp Phong liền muốn rời khỏi, Diệp Kiện một thanh liền hướng Diệp Phong bả vai chụp tới. Diệp Phong thái độ làm cho hắn rất khó chịu, hắn nhất định phải cho Diệp Phong một cái khắc sâu giáo huấn. Lúc đầu tại nuốt mất Tần gia sản nghiệp trước đó, Diệp Kiện còn không muốn động Diệp Phong, nhưng Diệp Phong thế mà hỏng đại sự của hắn, hắn hôm nay đương nhiên là muốn trước cho Diệp Phong chút giáo huấn. Giản thật, Diệp Phong trong lòng hắn, căn bản không xứng để hắn tự mình xuất thủ, chỉ là Tần Xuân Lôi quá làm cho hắn thất vọng. Gặp Diệp Kiện hướng mình trên vai chụp tới, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, thân thể hơi nghiêng, trở tay bắt lấy Diệp Kiện tay, hướng về phía trước đột nhiên kéo một phát, liền đem Diệp Kiện cả người quăng bay đi ra ngoài. Diệp Kiện trên không trung lật ra cái bổ nhào, giữ vững thân thể sau khi hạ xuống, nhìn qua Diệp Phong mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi vậy mà tu luyện tới hoàng giai hậu kỳ. Diệp Kiện một mặt không thể tin, tại hắn trong tưởng tượng, Diệp Phong coi như bái nhập Thanh Thành hoặc là Nga Mi, cũng nhiều nhất là so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi. Phải biết 2 năm trước tại tốc lúc, Diệp Phong giống như cũng không có tu luyện thiên phú, lúc này mới đến Du Châu hơn 2 năm thời gian, Diệp Phong vậy mà tại tu vi bên trên còn vượt qua hắn, trong lòng của hắn khiếp sợ đến cực điểm, cái này sao có thể? Nếu như không nghĩ tại Du Châu mất mặt xấu hổ, ta khuyên ngươi vẫn là chạy trở về kinh thành đi tốt, nếu không ngày nào ta tâm tình muộn không thoải mái thời điểm, tất cả sự tình đều sẽ ghi tạc trên đầu ngươi. Diệp Phong nói câu tương đương có bức cách lời nói, liền dẫn Hứa Thiên Thư từ Diệp Kiện thân bên cạnh thản nhiên đi tới. Hắn hiện tại còn không nghĩ đối Diệp Kiện ra tay, thời cơ còn chưa thành thủ. Diệp Kiện khí đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tràn ngập lửa giận, từ nhỏ đến lớn chưa từng như thế bị đánh mặt qua, hơn nữa còn là bị mình cho rằng là cái phế vật Diệp Phong đánh mặt. Nhìn xem Diệp Phong hai người bóng lưng, Diệp Kiện đột nhiên liền đưa tay chộp tới đi tại Diệp Phong sau lưng Hứa Thiên Thư, chỉ cần khống chế Hứa Thiên Thư, hắn cũng không tin Diệp Phong không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vâng. Ngay tại Diệp Kiện tay vừa muốn bắt được Hứa Thiên Thư trong nháy mắt, liền bị Diệp Phong trở tay một bàn tay đánh bay đi. Diệp Kiện thân thể còn tại không trung, liền không nhịn được há miệng phun ra một ngụm máu tươi, chờ hắn thân thể rớt xuống đất sau, lại lần nữa phun ra miệng máu. Ngươi! Diệp Kiện mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Diệp Phong, trong lòng kinh hãi tới cực điểm, coi như Diệp Phong là hoàng giai hậu kỳ, nhưng cũng không thể tiện tay một bàn tay liền đem hắn đánh bay, phải biết hắn hiện tại cũng là một chân bước vào hoàng giai hậu kỳ, một dạng hoàng giai hậu kỳ cổ võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà giờ khắc này, trong lòng của hắn rốt cục có chút sợ. Giờ khắc này, cũng trong nháy mắt sợ ngây người đi theo Diệp Kiện cùng đi mặt khác hai cái thanh niên, trong lòng hai người chấn kinh, tràng diện nhất thời lặng ngắt như tờ. Diệp Phong trong mắt tràn đầy lệ khí, Diệp Kiện thật coi dám động Hứa Thiên Thư, cái này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Diệp Phong trầm mặt đi hướng nằm trên mặt đất còn không có lên Diệp Kiện, hắn nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Xem ra ngươi cũng không có đem lời của ta để ở trong lòng, vậy ta liền giúp ngươi ghi nhớ thật lâu. Diệp Phong đi qua giơ chân lên hung hăng liền đạp ở Diệp Kiện trên ngực, nguyên bản thụ thương không nhẹ Diệp Kiện kêu lên một tiếng đau đớn, há miệng lần nữa phun ra ngụm máu tươi. Một mặt thống khổ chằm chằm vào Diệp Phong, ngươi sẽ phải hối hận. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhấc chân giẫm tại Diệp Kiện cổ tay phải bên trên. Cách một tiếng, Diệp Kiện thủ đoạn xương trực tiếp bị hắn đập gãy. Diệp Kiện nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm, cả khuôn mặt đều bởi vì thống khổ mà bầm méo. Đứng ngoài quan sát những người đi đường dồn dập hít vào ngụm khí lạnh, thiếu niên này thật ác độc à, rất nhiều người thấy cảnh này đều phát ra từ nội tâm kiếp sợ. Nhất là Diệp Kiện cùng nhau Hàn Khôn cùng ông Học Kinh, trong sự sợ hãi hai chân đều có chút run lên. Bọn hắn mặc dù tại Du Châu cũng là nhân vật có mặt mũi, luận tâm ngoan thủ lạn, thật đúng là không có mấy người dám cùng bọn hắn so, nhưng một màn này xem ở trong con mắt của bọn họ, Diệp Phong đơn giản liền là ác ma. Hàn Khôn cũng rốt cục nhận thức được Diệp Kiện người đường đệ này chỗ đáng sợ, ngay cả kinh thành Diệp thị gia tộc Diệp Kiện đều là nói tay gãy liền tay gãy, vậy còn có người nào là hắn không dám vào chỗ chết làm. Về sau nhất định không thể đắc tội hắn, đây chính là một cái lanh khốc vô tình tên điên. Diệp Phong đạp xuống dưới vô Diệp Kiện thống khổ đến vặn vẹo mặt, âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ, lần sau còn dám đụng đến ta người bên cạnh, đoạn cũng không phải là tay của ngươi, mà là trên cổ đầu người. Diệp Kiện một mặt oán độc nộ trừng lấy Diệp Phong, trong mắt phẫn nộ đến cực hạn, nhưng không có lên tiếng. Diệp Phong lời này mặc dù chủ yếu là uy hiếp ý cảnh cáo, nhưng hắn chưa từng hoài nghi tới có một ngày cùng Diệp gia đi đến sinh tử tương biện một bước kia, thậm chí hắn đều đã nghĩ đến không chết không thôi của diện. Nhìn xem Diệp Phong hai người nên ngang rời đi bóng lưng, Diệp Kiện xuất ra một viên dược hoàn nuốt vào, chỉ chốc lát thương thế liền tốt hơn phân nửa, bất quá tay cổ tay bị Diệp Phong đạp gãy, mặc dù hắn có thần thuốc, cũng là không có ai nhanh liền có thể tốt. Ta nhất định phải giết ngươi. Diệp Kiện chằm chằm vào Diệp Phong bóng lưng, ánh mắt lóe lên một vòng oán độc. Thấu chương xong, chương 50. Cầm súng chỉ vào người hạ tràng Ca Lạc Sơn ở vào các khu Ca Lạc Sơn đường đi, lấy núi, nước, rừng, suối, động, mây, sương mù chờ tự nhiên cảnh quan chứ danh tại thế, bị ích vì sơn thành lục bảo thạch. Là một cái khiến mọi người tới liền có thể quên một ngày ưu sầu cùng phiền não địa phương. Ca Lạc Sơn xâm lâm công viên là quốc gia đám đầu tiên 5A cấp du lịch cảnh khu, mỗi ngày du khách đợt người ngàn vạn, càng có thật nhiều đến hoa du lịch ngoại quốc bạn bè. Diệp Phong cùng Hứa Thiên Thư hai người đến Ca Lạc Sơn xâm lâm công viên, Diệp Phong mua 2 tấm phiếu, ngày phiếu, 170 một trường, tất cả hạng mục thông chơi. Cái gì sung sướng chuyển ngựa a, cao chọc trời vòng a, tuyết vực phi long a, trời đất quay cuồng a, cơn bão năng lượng a, u linh kinh hồn a, các loại hơn mấy chục hạng mạo hiểm kích thích cách chơi, trái tim mạnh như Diệp Phong người, bồi Hứa Thiên Thư từng cái chơi xuống tới, cũng là nhịp tim không thôi. Khắp nơi đều có thể nghe được quỷ khóc sói gào thanh âm, hoàn toàn là những hạng mục này cho du khách mang đến hoàn toàn mất trọng lượng sau tự phát dốc cạn cả đáy thét lên. Thét chói tai sau, hết thảy ưu sầu, hết thảy phiền não, hết thảy buồn khổ đều phó mặc. Diệp Phong kỳ thật cũng không làm sao ưa thích chơi những vật này, phải nói, hắn hiện tại hoàn toàn mất trọng lượng, cái đồ chơi này đã không thể cho trong lòng của hắn mang đến bao lớn ảnh hưởng tới. Ách, khả năng này cũng là cường giả bi ai à, có một thân tốt tu vi, cũng liền không hưởng thụ được thường nhân hưởng thụ những này sung sướng. Bất quá hắn mặc dù không thích, vẫn là bồi tiếp Hứa Thiên Thư mỗi cái hạng mục đều qua một lần. Để hắn đối Hứa Thiên Thư trái tim mạnh cũng là liễu lươi không thôi. Một bên bồi Hứa Thiên Thư chơi, Diệp Phong vừa cảm thụ nơi này nồng độ linh khí, là muốn so nội thành nồng nặc nhiều, nhất là rừng rậm chỗ sâu. Diệp Phong mặc dù không có đi vào, nhưng hắn có loại cảm giác, rừng rậm vòng ngoài những linh khí này đều là từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến. Hôm nào phải tìm cơ hội đi rừng rậm chỗ sâu nhìn xem. Bởi vì Ca Lạc Sơn đặc biệt lớn, chân chính rừng rậm đều là kéo dài không ngừng dãy núi, quốc gia cũng chỉ là khai phát bên ngoài cảnh khu, chỗ càng sâu lại là vẫn còn nguyên thủy sinh thái. Chơi mấy cái giờ đồng hồ, Hứa Thiên Thư cuối cùng cảm giác bị mệt mỏi, sau đó hai người lại ngồi xe về tới nội thành, ăn cơm tối, Diệp Phong liền đem Hứa Thiên Thư đưa trở về. Mới từ Hứa ra đi ra, Diệp Phong chỉ thấy mấy cái thanh niên hướng bọn hắn đi tới, trong đó Mạc Phong Y cái kia ngăn lại Diệp Phong nói, ngươi chính là Diệp Phong à? Diệp Phong nhìn một chút mấy người, một cái đều không nhận ra biết, thanh niên rồi nói tiếp, đừng nghĩ đến phủ nhận, chúng ta có hình của ngươi, hiện tại theo chúng ta đi một nằm. Thanh niên nói xong lộ ra trong ngực súng ngắn, ý là nếu như Diệp Phong không tức thời, bọn hắn không tiếc hướng hắn nổ súng. Diệp Phi hơi nhíu xuống lông mày, trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai muốn tìm hắn phiền phức, ta ngược lại muốn xem là ai. Diệp Phong dương lông mày, sau đó liền cùng mấy người tiến vào một cỗ trường án xe. Nhìn không ra tiểu tử ngươi còn có chút can đảm. Vừa lên xe, Diệp Phong bên trái một thanh niên cười hắc hắc nói, can đảm bực này, cái kia nhìn là đối thủ là ai, giống các ngươi loại này rác rưởi đồ chơi, ngươi cảm thấy ta còn cần tăng thêm lòng dũng cảm sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn xem thanh niên, thần sắc bình tĩnh, không hề giống bị giúp đỡ dáng vẻ. Giản thật, lấy hắn tụ linh cảnh tu vi, nếu như mấy cái cầm thương lưu manh đem hắn dọa sợ, vậy hắn cũng không phải là Hạo Thiên Tiên Tôn. Thao, con mẹ nó, ngươi tin hay không, lão tử hiện tại liền một súng bắn nổ ngươi. Thanh niên rút ra thương chỉ vào Diệp Phong, một mặt ngoan ý lấy ra thương, nếu không ngươi sẽ hối hận. Diệp Phong thần nhàn nhạt nhìn đụng tới lưu manh, từng tiếng lại có chút lạnh như băng. Thao, uy hiếp ta, thanh niên lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Diệp Phong tiện tay vạch một cái, sau đó hắn liền thấy cổ tay của mình quỷ dị đủ cổ tay sử song thẳng đến đứt cổ tay cùng súng ngắn cùng một chỗ rớt xuống trong buồng xe, phát ra bịch một tiếng tiếng vang, trong mắt của hắn mới lộ ra thần sắc sợ hãi. Phong nhận thuật, mặc dù là thần thông cảnh chiến kỹ, nhưng Diệp Phong dùng để đối phó người bình thường lại là không có bất kỳ cái gì áp lực. Tựa như hỏa cầu thuật một dạng, hắn bây giờ có thể vận dụng, chỉ là không có uy lực gì, không đối phó được đồng cấp cao thủ, nhưng đối phó với người bình thường lại là dư xài. Bị Diệp Phong một cái phong nhận chặt đứt thủ đoạn, thanh niên lưu manh hoảng sợ đều tựa hồ quên đi đứt cổ tay quan tim đau đớn. Mới nói, để ngươi đừng cầm súng chỉ vào người, ngươi không nghe. Chém đứt thanh niên một cái cổ tay, đối Diệp Phong tới nói, liền cùng tiện tay hái đoạn một đầu nhánh cây không có gì khác biệt. Mẹ, tiểu tử này là cái người luyện võ, đập chết hắn. Kỳ thật mấy người kịp phản ứng, dồn dập móc súng lục ra liền muốn đối Diệp Phong nổ súng. Thật sự là không biết sống chết. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, tiện tay mấy cái phong nhận sẽ qua, toàn bộ thùng xe trong nháy mắt đều trở nên yên lặng. Lái xe quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới hô hào muốn đập chết Diệp Phong mấy người tay cầm súng cổ tay toàn bộ đứt từ cổ tay, lái xe toàn thân đột nhiên run lên, mở cửa xe liền muốn chạy đi, cái này mẹ hắn đơn giản không phải người a, ngay cả thương đều đối phụ không được hắn, đây quả thực là ma quỷ. Gặp lái xe lại muốn trốn, Diệp Phong thuận thế câu lên một cái tay thương đối bắp đùi của hắn chỗ bắn một phát, lái xe kêu lên một tiếng đau đớn, che đùi không còn dám động. Hảo hảo lái xe của ngươi, nếu không sợ ngươi. Diệp Phong uy hiếp nói. Đúng đúng, còn xin đại ca giơ cao đánh khẽ, ta liền vừa mở xe. Lái xe tâm hồn cố rung động, vội vàng cố nén chân bị thương nặng mới phát động mô tơ. Mấy cái đứt cổ tay thanh niên lưu manh nhìn xem Diệp Phong tựa như thấy được ma quỷ, đứt cổ tay chỗ không ngừng truyền đến nỗi đau xé rách tim gan, nhưng bọn hắn lại là chịu đựng thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nói đi, là ai để cho các ngươi tới tìm ta? Diệp Phong tựa ở ghế ngồi bên trên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Lưu Manh lão đại. Là chúng ta Tam Ca Đỗ Tiểu Thiên để cho chúng ta đến bắt ngươi. Lưu Manh lão đại run giọng nói ra, hắn mặc dù biết dạng này là ở lương phản Tam Ca Đỗ Tiểu Thiên, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, nếu như không nói thật, hôm nay khẳng định sẽ giao phó tại trong tay thiếu niên này, bọn hắn cũng không dám lấy chính mình thân ra tính đổ Diệp Phong có dám giết bọn họ hay không. Đỗ Tiểu Thiên là ai? Diệp Phong nhíu mày lại, trong trí nhớ giống như không có đắc tội qua một người như vậy. Là chúng ta Minh Hóa Đường Tam đương gia, chúng ta đều gọi hắn Tam Ca. Minh Hóa Đường sao? Khó trách. Diệp Phong nhẹ gật đầu, hắn nhớ tới Quý Bình liền là Minh Hóa Đường thiếu đường chủ cái gì ấy nhỉ, không nghĩ tới mình cái này còn không có khởi hành đi tìm bọn hắn lại là trước tìm tới mình. Diệp Phong lấy điện thoại di động ra cho Thanh Long gọi điện thoại, lập tức cho ta tập hợp tất cả huynh đệ đến Minh Hóa Đường tổng đàn, hôm nay diệt Minh Hóa Đường, ta ở ngoài sáng Hóa Đường tổng đàn chờ các ngươi. Nguyên bản Diệp Phong cùng Thanh Long đặt thời gian là 10 giờ tối qua, nhưng Minh Hóa Đường người muốn sớm tìm đường chết, Diệp Phong cũng liền tắt thành cho bọn hắn. Diệp Phong thu hồi điện thoại, trực tiếp tựa ở dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, mấy cái lưu manh xé quần áo che tay gãy, lại là thở mạnh cũng không dám, nghe được Diệp Phong cứ gọi người đến muốn diệt bọn hắn Minh Hóa Đường, đều là bị hủ từng đợt run rẩy. Minh Hóa Đường tổng đàn, kỳ thật liền là một nhà hội cao cấp chỗ, lúc này Diệp Kiện mang theo gia tộc cao thủ Viên Thiệu Hoa cùng Minh Hóa Đường người tại hội sở trong tầng hầm ngầm uống rượu. Diệp Kiện đến Du Châu vốn là muốn mượn Tần Xuân Lôi tay cầm đến Tần gia sản nghiệp, nhưng không nghĩ tới Tần Xuân Lôi đơn giản liền là cái phế vật, hắn muốn tìm Diệp Phong hạ giận, không nghĩ tới phản Diệp Phong hung hăng làm nhục một phen. Từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa từng bị ai như vậy nhục nhã qua, cho nên Diệp Kiện liền nghĩ thông suốt qua Du Châu thế lực Minh Hóa Đường tới đối phó Diệp Phong, tìm cho mình về chẳng tử. Minh Hóa Đường đại đương gia gọi Quý Mục, là cái 50 tuổi khoảng chừng nam tử trung niên, hoàng giai đỉnh phong cao thủ, nhị đương gia gọi Vương Xuyên, cũng là hơn 50 tuổi, hoàng giai hậu kỳ, tam đương gia gọi Đỗ Tiểu Thiên, hoàng giai hậu kỳ, bất quá tuổi tác lại là so Hứa Mục cùng Vương Xuyên trẻ thật nhiều, nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi. Đỗ Tiểu Thiên cùng Viên Thiệu Hoa là sư minh đệ, hai người rời đi sư môn sau lại là riêng phần mình gia nhập thế lực khác nhau. Quý Mục biết Diệp Kiện thân phận sau, liền có kết giao Diệp Kiện tâm tư, bọn hắn Minh Hóa Đường tại Du Châu cũng chỉ là cái thế lực nhỏ, nếu như có thể kết giao với Diệp gia vậy chờ siêu nhiên tồn tại, vậy hắn tin tưởng chỉ là cái này thân phận, tại Du Châu liền không có ai dám tùy tiện động đến bọn hắn. Diệp thiếu, vừa mới chúng ta người truyền đến tin tức nói đã bắt được Diệp Phong cái này chén ta kính ngươi. Quý Mục bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Quý lao đại làm việc liền là lưu loát, chờ ta một hồi thu vừa Diệp Phong tiểu tử kia, liền sắp xếp người hiệp trợ các ngươi diệt Thanh Long hội. Diệp Kiện cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Diệp thiếu liền là đủ ý tứ, diệt Thanh Long hội, chúng ta Minh Hóa Đường thực lực khẳng định lại phải tăng lên một cái cấp bậc. Quý Mục tiếu đạo lại cho Diệp Kiện mãn bên trên một chén. Diệp thiếu, ta cũng kính ngươi một chén. Quý Mục nhi tử Quý Bình bưng chén lên kính Diệp Kiện. Diệp Kiện nhẹ gật đầu, cùng hắn đụng một cái, nghe nói ngươi cùng Diệp Phong tại một trường học, ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu? Quý Bình trong mắt có chút khinh thường, tiểu tử kia là có chút bản sự, bất quá cũng liền như vậy, dựa vào cùng tại lao tôn nữ nhận biết, ba ngày trước liền tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta Minh Hóa Đường, khẩu khí lớn hơn rất, cũng không biết ai cho hắn lá gan. Diệp Kiện nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn muốn diệt chúng ta Minh Hóa Đường. Quý Mộc sâm sâm cười cười, quay người đối Đỗ Tiểu Thiên đạo, lão tam, gọi điện thoại hỏi thăm, Diệp Phong lúc nào đưa đến? Không cần đánh, ta đã đến. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên ở phòng hầm cổng vang lên, mấy người quay người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên nên ngang chính hướng bọn hắn đi tới. Thấu chương xong, chương 51. Minh Hóa Đường diệt, 1, chương 51, Minh Hóa Đường diệt ngươi, ngươi sao có thể đi vào đến? Mặc dù Quý Mộc đám người đã đoán được Diệp Phong thân phận, nhưng nơi này chính là bảy gia trùng điệp thủ vệ, trừ phi bọn hắn cho phép, nếu không một con rùa cũng bay không tiến vào. Với lại Diệp Phong vậy mà có thể vô thanh vô tức đi vào trước mặt bọn hắn, Quý Mộc mấy người đều ăn không nhỏ giật mình. Ta làm sao không thể tới nơi này? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi không phải muốn bắt ta sao? Ta bây giờ đang ở các ngươi trước mặt, làm sao cả đám đều biểu hiện như vậy thân sĩ? Diệp Phong thanh âm nghe tới liền rất chói tai, cái này hoàn toàn liền là tại châm chọc bọn hắn. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có thể tới đến nơi đây chúng ta liền sợ ngươi, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là có đến mà không có về. Quý Mộc hừ lạnh một tiếng, nói, bắt lại cho ta cái này cùng đồ. Nhìn xem một hai chục cái đại hán tại Quý Mộc mệnh lệnh dưới hướng mình vào tới, Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi cảm thấy liền mấy người bọn hắn liền có thể bắt được ta? Ngươi dạng này để cho bọn họ tới chịu chết được không? Nói quá không biết ngượng, ngươi cảm thấy có thể tới đến nơi đây liền là vô địch thiên hạ. Quý Mộc lạnh nhạt nói, tiểu tử đừng can dỡ, trước qua các già già cửa này lại nói. Xông tới 20 cái người áo đen thủ lĩnh gặp Phong sắp chết đến nơi còn không quên trang cái bức, lập tức liền cười lạnh không thôi. Trang bức sao? Ấn tốt ta, vậy liền để các ngươi nhìn một cái gì mới gọi trang bức. Diệp Phong nói xong đưa tay một quyền liền đánh vào 20 cái người áo đen thủ lĩnh trên đầu. Phanh! Đầu lâu nổ tung, huyết vụ phun tới, cái kia thủ lĩnh thân thể chậm rãi ngã xuống. Xuy! Phía sau người áo đen vô cùng hít vào ngụm khí lạnh, một loại gọi hoảng sợ đồ vật chậm rãi trong mắt bọn hắn tràn ra khắp nơi ra. Giết hắn, hắn không một người mà thôi. Không biết là ai quát to một tiếng, các người áo đen dồn dập cầm khảm đao bổ về phía Diệp Phong. Giết ta! Diệp Phong cười ha ha nói, đã có thật nhiều năm không có nghe được có người đối với ta như vậy nói chuyện, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là đại khai sát giới. Đối mặt mười mấy thanh bổ về phía trên người mình khảm đao, Diệp Phong trong mắt cười lạnh, trực tiếp xông vào đám người, song trưởng tung bay, trưởng trưởng đến thịt, mỗi một dưới lòng bàn tay đến liền là một đầu sống sờ sờ sinh mệnh vẫn lạc. Mấy chục giây qua đi, đã không có người còn đứng ở Diệp Phong trước mặt, lại nhìn trên mặt đất, 20 cái áo đen đại hán tất cả đều là bị Diệp Phong một trưởng vô nát đầu bỏ mình. Người Quý Mộc bọn người toàn đứng lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này 20 người thế nhưng là bọn hắn những này tỉ mỉ bồi dưỡng lên tinh anh a, mặc dù tất cả đều chỉ là vừa mới nhập môn hoàng giai sơ kỳ võ giả, nhưng liền xem như hắn xuất thủ, cũng không có khả năng tại mấy chục giây bên trong đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Diệp Phong thủ đoạn chẳng những tàn nhẫn, hơn nữa còn vô cùng tàn nhẫn. Quý Bình trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng có hối hận, cũng may mắn 3 ngày trước tại Tiềm Long Sơn trang lúc Diệp Phong không có giết hắn. Hắn bây giờ nhìn hướng Diệp Phong ánh mắt bên trong tựa như nhìn xem một cái sát nhân của ma, 20 người, nói giết liền giết, mỗi một bên trên đều bị hắn đập nát đầu, bực này tàn nhẫn thủ đoạn, Quý Bình nhìn đều một trận muốn nói. Ngươi vậy mà thoáng cái giết nhiều người như vậy. Diệp Kiện trong mắt có hối hận cùng hoảng sợ, hắn mặc dù cũng thấy qua giết người, nhưng giống Diệp Phong dạng này nhất ở giữa liền diệt sát 20 người hành động vĩ đại, hắn lại là chưa bao giờ từng thấy, thậm chí không chút suy nghĩ qua. Hắn cảm giác mình đến trêu chọc Diệp Phong liền là cái sai lầm. Rất nhiều sao, ha ha, hôm nay nơi này ai cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Diệp Phong cười nhạo nói, nhìn xem Diệp Kiện ánh mắt bên trong mang theo một vòng trầm trọng. Ngươi dám giết ta, ngươi khẳng định chết rất khó coi. Diệp Kiện hoảng sợ uy hiếp nói. Ha ha, coi ta nhìn thấy ngươi cũng ở nơi đây thời điểm, ngươi cũng đã là cái người chết, với lại, ta làm sao không dám giết ngươi, trong mắt ta ngươi cùng sâu kiến căn bản không có cái gì khác nhau, giết ngươi cũng bất quá liền là đi đường dẫm chết một con giun dế mà thôi. Diệp Phong khinh bỉ nhìn một chút Diệp Kiện, liền đem ánh mắt rời đi. Người trẻ tuổi thật độc ác thủ đoạn, vậy mà đuổi tận giết tuyệt. Vương Xuyên nhìn xem Diệp Phong, cũng âm thầm phát lệnh, tiểu tử này thực sự quá độc ác, quả thực là giết người như vẽ. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, chẳng lẽ các ngươi hôm nay gọi người đem ta mang tới còn biết để cho ta rời đi? Ha ha, ngươi tựa hồ quên đi một câu danh ngôn, đi ra lăn lộn luôn luôn cần phải trả, hôm nay chính là các ngươi Minh Hóa Đường trả lại thời điểm. Hừ, côn đồ, vậy liền để tại hạ nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cùng a. Vương Xuyên giận quá thành cười cất bước phóng tới Diệp Phong, một quyền liền đánh phía Diệp Phong mặt. Hoàng giai hậu kỳ liền dám ở trước mặt ta hiện lên cường, đơn giản liền là không biết sống chết. Nhìn xem Vương Xuyên nằm đấm, Diệp Phong thậm chí đều không tránh không né, chỉ là trở tay một bàn tay quất tới. Gặp Diệp Phong đối với mình nắm đấm không tránh không né, Vương Xuyên trong lòng vui mừng, thầm nghĩ nguyên lai tiểu tử này cũng chỉ có bề ngoài thôi, chỉ cần không cho hắn trước ra quyền, cũng chính là một cái cặn bã. Nhưng là sau một khắc, Vương Xuyên liền ngửi được một cỗ thật sâu nguy hiểm, trong lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy một cái bàn tay đập tới mình mặt bên trên. Đây là có chuyện gì? Vương Xuyên thậm chí cũng còn không có dâng lên nhượng bộ ý nghĩ, liền trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Phúc. Một ngụm tiên diễm máu tươi phun ra đi ra, Vương Xuyên thân thể trực tiếp bị quất bay ra ngoài, hai cẩm bào sa đâm vào trên vách tường sau mới chậm rãi rớt xuống đất, sau đó đám người chỉ thấy hắn thất khiếu bốc lên máu, cả người trong nháy mắt đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Nhị đệ, nhị ca. Quý một cùng Đỗ Tiểu Thiên nhất âm thanh kinh hô, hai người chạy tới đỡ lấy Vương Xuyên, lại là bi vẫn phát hiện Vương Xuyên sinh cơ đã đứt tuyệt. Ngươi, thật ác độc. Quý một chậm rãi hướng Diệp Phong đi tới, hắn mặc dù là hoàng giai đỉnh phong cao thủ, so Vương Xuyên cùng Đỗ Tiểu Thiên có thể nói là lợi hại a gấp mấy lần, nhưng lúc này Diệp Phong thể hiện ra thực lực đã để hắn thật sâu kiêng kỵ, nhất là Diệp Phong vừa mới một cái tát kia, đơn giản càng như là một ngọn núi lớn để cho người ta nặng nề không thở nổi. A, cái này hung ác gác hơn còn tại đằng sau đâu. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn xem Quý Mộc châm chọc nói. Quý Mộc sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hiện tại có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Viên Thiệu Hoa gặp Diệp Phong giữa lúc giơ tay nhấc chân liền đem tu vi không kém hắn Vương Xuyên đánh giết, trong lòng đối Diệp Phong hoảng sợ cũng tột đỉnh, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Phong là lúc nào tu vi trở nên cao như vậy? Quý Mộc chằm chằm vào Diệp Phong, chậm chậm trong lòng kinh đào hãi lãng, hỏi: "Ngươi là Thanh Thành đi ra?" "Thanh Thành? Thứ độ gì, rất lợi hại." Diệp Phi một mặt ngộp bức. Quý Mộc một mặt tức giận, hắn thấy Diệp Phong lời này không phải đang trách bức, mà là quá cản rỡ. Quý Mộc trong miệng Thanh Thành, đương nhiên là xuyên nam một vùng thực lực mạnh nhất hai đại cổ võ môn phái thứ nhất, Du Châu rất nhiều cổ võ giả đều là xuất từ Thanh Thành phái, về phần một cái khác đại cổ võ môn phái Nga Mi, nghe nói chỉ lấy nữ đệ tử, hiển nhiên Diệp Phong không thể nào là Nga Mi phái người. Ngươi không phải Thanh Thành phái đệ tử, vậy là ngươi cái nào một phái? Quý Mộc có chút không cam tâm hỏi. Ngươi vẫn là lo lắng nhiều sau đó được à? Bất quá ta hôm nay đã tới, ngươi cũng không có bất luận cái gì đường lui có thể lui. Diệp Phong không có trả lời Quý Mộc vấn đề. Thanh Thành phái hắn đương nhiên cũng đã nghe nói qua, nhưng là không biết cụ thể tại xuyên nam vị trí nào. Trong mắt hắn Quý Mộc đã là cái người chết, hắn muốn thế nào muốn đều theo hắn, hắn mới sẽ không nốc đến nói cho Quý Mộc hắn là người tu chân. Đương nhiên, coi như hắn nói Quý Mộc cũng sẽ không tin tưởng. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi giết Vương Xuyên ta liền sợ ngươi. Người trẻ tuổi, cùng điểm là có thể. Nhưng cuồng quá mức vậy thì không phải là chuyện tốt. Quý Mộc hư lạnh một tiếng, một thanh từ bên hông kéo ra một cây roi ra, chỉ là lắc một cái ở giữa, roi ra chung quanh liền phát ra tư tư không khí bạo liệt âm thanh. Diệp Phong nao nao, làm sao những này cổ võ cao thủ đều ưa thích dùng roi ra làm vũ khí? Trước đó cái kia Trương Hưng Quyền cũng là, một tay roi ra càng là khiến cho xuất thần nhập hóa, nếu là mình không phải trước mấy ngày đột phá đến tụ linh cảnh, đối mặt Trương Hưng Quyền thời điểm thật đúng là muốn bị hắn đánh chết. Bất quá Diệp Phong chỉ là hơi tưởng tượng liền minh bạch, hiện tại là văn minh niên đại, bọn hắn hành tẩu ở đô thị ở giữa mang theo một cây đao một thanh kiếm ngược lại là không làm được, roi ra quấn tại bên hông sử dụng thời điểm cũng là thuận tiện. Đối với những này chân chính cổ võ cao thủ tới nói, thương trong mắt bọn hắn chỉ là một loại phổ thông ám khí mà thôi, chỉ cần trong tay có đem hợp tay vũ khí, liền xem như mấy cái súng tiểu liên đối bọn hắn cuồng quét bọn hắn cũng có thể đem toàn bộ đạn ngăn cản được đến. Điếu 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 ngay tại Quý Mộc cương phải hướng Diệp Phi phát động công kích thời điểm, trong tầng hầm ngầm liền vang lên ba tiếng hai ngắn một lớn lên tiếng cảnh báo. Quý Mộc cùng Đỗ Tiểu Thiên thần sắc chấn động mạnh, bởi vì cái này còi báo động chỉ có ở ngoài sáng hóa đường lọt vào hai họa ngập đầu thời điểm mới có thể bị kéo vang. Xem ra Thanh Long tốc độ khá nhanh sao, nhanh như vậy liền đem ngươi phía ngoài hang ổ cho đoạt lấy. Nhìn thấy Quý Mộc trên mặt dị biến, Diệp Phong nhàn nhạt cười cười. Thanh Long. Quý Mộc đột nhiên giật mình, ngươi cùng Thanh Long hội ha ha, ngươi bây giờ mới biết được, đã hơi chậm một chút cho nên, đi chết đi. Diệp Phong câu nói sau cùng còn chưa nói xong, lại lần nữa một bàn tay hướng Quý Mộc quất tới. Thấu chương xong, chương 52. Minh Hóa Đường diệt, 2, muốn chết. Quý Mộc gặp Diệp Phong đưa tay liền hướng mình rút tới, trong lòng cười lạnh một tiếng, Diệp Phong là lợi hại, nhưng hắn cảm thấy mình còn có thể một trận chiến. Nhưng sau một khắc, hắn cũng biết mình sai rất thái quá. Huyền giai Quý Bình Kiên khó khăn phun ra hai chữ, liền bị Diệp Phong một bàn tay quất bay, cùng Vương Xuyên kết cục giống nhau. Một tát này Diệp Phong dùng tới bảy thành linh lực, Quý Bình ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền bị tươi sống quất chết. Đinh đương một tiếng, theo Quý Mộc thân thể rớt xuống trên mặt đất còn có một cái màu trắng bình sứ, Diệp Phong đi qua nhặt lên mở ra xem, bên trong là một viên hạt sen. Diệp Phong nhíu mày, không minh bạch Quý Mộc cao thủ như vậy vì sao lại đem một viên hạt sen giấu ở trên thân, hơn nữa còn dùng bình sứ trăng lên, trong lòng còn đang nghi hoặc, lại là nghe Đỗ Tiểu Thiên có chút nho nhỏ kích động nói, ngàn năm liên tử tâm, nó vậy mà tại đại ca nơi này. Ngàn năm liên tử tâm. Diệp Phong lông mày dương lên, không biết là đồ vật gì. Cha. Quý Bình phóng tới Quý Mộc, nhưng Quý Mộc đã không có bất kỳ khí tức gì. Diệp Phong, ta liều với ngươi. Quý Bình hai mắt phun hỏa diễm, nhặt lên trên mặt đất một thanh đoạn đao liền phát cuồng hướng Diệp Phong xông lại. Diệp Phong trở tay hắn quất bay, nhưng không có giết hắn, mắt nhìn ngã trên mặt đất Quý Bình, âm thanh lạnh lùng nói, xem ở một trường học phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Cái này ngàn năm liên tử tâm có chỗ lợi gì? Diệp Phong ánh mắt chuyển hướng Đỗ Tiểu Thiên. Đỗ Tiểu Thiên chằm chằm vào ngàn năm liên tử tâm, thản nhiên nói, nếu như tìm tới cây tử đằng thảo, lại thêm ngàn năm liên tử tâm, liền có thể luyện chế ra bồi nguyên trúc cơ đan. Bồi nguyên trúc cơ đan Diệp Phong biết, người tu chân luyện khí cái thứ ba cảnh giới thần thông cảnh đỉnh phong lúc phục dụng liền có rất lớn nắm chắc đột phá đến trúc cơ cảnh, mà cổ võ giả huyền giai đột phá địa giai lúc ăn cũng có rất lớn tỷ lệ đột phá thành công. Diệp Phong trong lòng vui mừng, hỏi, cây tử đằng thảo muốn chỗ đó mới có. Hỏi ra câu nói này sau Diệp Phong đã cảm thấy có chút dư thừa, Đỗ Tiểu Thiên hiện tại là địch nhân, làm sao có thể nói cho hắn biết. Bất quá Đỗ Tiểu Thiên lại nằm ngoài hắn dự liệu nói, cây tử đằng thảo một dạng sinh trưởng ở trên vách núi, người bình thường rất khó phát hiện. Diệp Phong nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi mặc dù nói cho ta biết những này, nhưng ta vẫn còn muốn giết ngươi. Gặp Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, Đỗ Tiểu Thiên tâm thần bành chấn động, kém chút không có khống chế lại liền run rẩy lên. Quý một hoàng giai đỉnh phong đều chịu không được Diệp Phong trở tay một trường, hắn mới hoàng giai hậu kỳ, tại Diệp Phong trước mặt, hắn cảm giác mình khả năng ngay cả Diệp Phong một cái đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Bất quá, nếu như ngươi giết hai người bọn họ, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Diệp Phong chỉ vào Diệp Kiện cùng bên cạnh hắn Viên Thiệu Hoa đối Đỗ Tiểu Thiên đạo, Diệp Kiện nhiều lần muốn cùng hắn đối nghịch, hắn đã không có kiên nhẫn, với lại chủ yếu nhất là lưu lại Diệp Kiện, hắn có chút bận tâm Diệp Kiện lần nữa đối phó ông ngoại một nhà. Muốn giết cứ giết, đừng nghĩ để cho ta giết ta sư huynh. Đỗ Tiểu Thiên giọng căm hận nói ra. Diệp Phong nghe chỉ là cười lạnh, quay người nhìn xem Viên Thiệu Hoa, ngươi cũng có một cái cơ hội như vậy, giết bọn hắn hai cái, ta đồng dạng tha cho ngươi một mạng. Viên Thiệu Hoa trầm mặc, nội tâm lại tại cực độ dãy rủa, Diệp Phong quá mạnh đã mạnh đến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Ngươi thật sẽ bỏ qua ta? Viên Thiệu Hoa nhìn xem Diệp Phong, có chút không dám tin tưởng. Ngươi có thể từ bỏ cơ hội, bất quá cơ hội chỉ có một lần, liền nhìn ngươi có hay không cái này quyết đoán. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn một chút Viên Thiệu Hoa. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Viên Thiệu Hoa vừa mới nói ra một cái chữ tốt, trong tay một cây chủy thủ liền đâm tiến vào Diệp Kiện trái tim. Ngươi cũng dám giết ta? Diệp Kiện hai tay gắt gao bắt lấy chủy thủ, hắn chẳng thể nghĩ tới Viên Thiệu Hoa cũng dám giết hắn, trước khi chết trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận. Kiện thiếu, xin lỗi, ta cũng là bị buộc. Viên Thiệu Hoa nói xong rút ra chủy thủ, một cỗ máu tươi tiếp theo từ Diệp Kiện tâm ổ chỗ phun tới, Diệp Kiện giữ tợn co quắp mấy lần, liền mềm nhũn ngã xuống. Viên Thiệu Hoa, con mẹ nó chứ nhìn lầm ngươi. Đỗ Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn đem Diệp Kiện giết Viên Thiệu Hoa, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, đây không phải cái kia hắn luôn luôn kính trọng sư minh sao? Sư đệ, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Viên Thiệu Hoa thở dài, từ từ hướng Đỗ Tiểu Thiên đi đến. Sư đệ, ngươi vừa mới cự tuyệt Diệp thiếu chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, tả hữu đều là chết, ngươi liền thành toàn sư minh a. Nhìn xem chính cầm chủy thủ hướng mình đi tới Viên Thiệu Hoa, Đỗ Tiểu Thiên tâm bên trong chỉ có bi ai. Viên Thiệu Hoa nói tiếp, sư đệ, ngươi đã quên 5 năm trước ngươi chọc điểm thương người, nếu không phải mình đệ ta đúng lúc đổi tới, ngươi đã chết tại điểm thương người trong tay ngươi đã sớm chết, ngươi thế nhưng là thiếu sư minh ta một cái mạng, hôm nay sư minh ta gặp nạn, ngươi liền xem như trả thiếu ta cái mạng này à. Đỗ Tiểu Thiên sắc mặt từ âm trầm biến thành thống khổ, giận dữ cười ha hả, tốt à, đã ngươi cảm thấy đương thời là ngươi đã cứu ta, ta đã không còn gì để nói tới đi, mạng này cho ngươi liền là. Trên mặt hiện hiện một vòng cực độ châm chọc tiêu dung, Đỗ Tiểu Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Đỗ Tiểu Thiên là tên hắn tử. Nhìn thấy Đỗ Tiểu Thiên vậy mà tán đi toàn thân nội kình từ bỏ chống cự, Diệp Phong trong lòng cũng là đột nhiên khẽ giật mình, đồng thời cũng có chút bội phục. Sư đệ, xin lỗi rồi. Viên Thiệu Hoa gặp Đỗ Tiểu Thiên chân tán đi nội kình từ bỏ chống lại, trong lòng vui mừng, dao găm trong tay liền đột nhiên đâm vào Đỗ Tiểu Thiên trái tim. Nếu như Đỗ Tiểu không buông bỏ chống cự, Viên Thiệu Hoa thật không có lòng tin giết được Đỗ Tiểu Thiên, hắn thậm chí có loại cảm giác muốn chân chính đại chiến, hắn còn chưa nhất định là Đỗ Tiểu Thiên đối thủ, dù sao những năm này hắn kết hôn sinh con, thưởng thụ vinh hoa phú quý, hoang phế không ít tu vi, mà Đỗ Tiểu Thiên lại là cái tu luyện của nhân. Với lại tuổi trẻ, thiên phú lại tốt hơn hắn, dù cho hai người cùng là hoàng giai hậu kỳ, nhưng kỳ thật Viên Thiệu Hoa cũng không có cái gì. Lòng tin giết được Đỗ Tiểu Thiên. Phúc. Phun một ngụm máu tươi, Đỗ Tiểu Thiên sắc mặt biến đến trắng bệnh, con mắt trở nên ảm đạm vô thần. Sư Minh. Có chuyện. Còn xin ngươi lời nói thật bẩm báo. Để cho ta chết cái minh mắt. Đỗ Tiểu Thiên vô lực nhìn qua Viên Thiệu Hoa, ảm đạm trong mắt có mong mỏi mãnh liệt. Ân. Tự tay giết đối với mình rất kính trọng sư đệ, Viên Thiệu Hoa trong lòng cũng có chút áy náy, bất quá vì mạng sống, hắn cũng không có lựa chọn. Ngươi giết sư phụ, đồng thời cầm đi sư phụ trên người tấm kia tàng bảo đồ, đúng hay không? Đỗ Tiểu Thiên ảm đạm thần sắc có chút hiện lên một tia tàn khốc. Viên Thiệu Hoa trong lòng hoảng hốt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, phủ nhận nói, sư đệ, ngươi sao có thể oan uổng sư minh ta đây? Sư phụ rõ ràng liền là bị Huyền Không Tự Hòa Thượng giết chết. Ha ha ha, thảm thiết tiếng cười nghe tới để cho người ta đều khiếp sợ. Đỗ Tiểu Thiên cười, một mực tàn phế vô dụng tay trái lại là đột nhiên nhanh chóng chụp về phía Viên Thiệu Hoa ngực. Viên Thiệu Hoa giật mình, Đỗ Tiểu Thiên tay trái đập tới trước ngực hắn lúc hắn mới nhìn rõ Đỗ Tiểu Thiên trong tay trái còn có một cây chùy thủ. Nhưng Đỗ Tiểu Thiên tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là phản ứng không kịp. Người Viên Thiệu Hoa nhìn chòng chọc vào Đỗ Tiểu Thiên tay trái, nguyên lai tay trái của ngươi vẫn luôn không có tàn phế. Không sai. Đỗ Tiểu Thiên để miệng chân khí, ta cố ý giả vờ tay trái tàn phế, chỉ là không khiến người ta biết tay trái của ta mới là ta cuối cùng bí mật vũ khí, chỉ là không nghĩ tới trước khi chết lại là dùng đến ta tôn kính nhất sư minh trên thân. Năm đó sư phụ từ Huyền Không tự mấy cái kia con lửa chọc thủ hạ trốn tới thời điểm mặc dù bị thương rất nặng, lại là không nguy hiểm đến tính mạng, mấu chốt nhất là Huyền Không tự người không bao giờ dùng vũ khí, mà hỏa táng sư phụ thời điểm ta lại phát hiện sư phụ là bị người ở trên ngực đâm một chùy thủ mà chết. Thở phào Đỗ Tiểu Thiên lại nói, kỳ thật ta cũng biết ngươi tại sao muốn giết sư phụ, bởi vì ngươi đối tấm kia tàng bảo đồ lên tham nghiệm. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho ta giết ngươi? Viên Thiệu Hoa sắc mặt một trận trắng bệnh, vừa nói vừa nhổ ngụm máu tươi đi ra, không nghĩ tới ngàn phòng bạc phòng, vẫn là không có bảo vệ tốt Đỗ Tiểu Thiên tay trái. Ngươi ta cùng là hoàng giai hậu kỳ, ta cũng không có lòng tin giết được ngươi, ngươi năm đó đem trọng thương ta con bể một phái, cũng coi là đã cứu ta một mạng, chuyện này ta phải nhận, cho nên, ta tình nguyện chết trong tay ngươi. Đi thôi, hôm nay liền để ta mang theo ngươi đi hướng sư phụ lão nhân ra ông ta xả hối à, ha ha ha. Đỗ Tiểu Thiên cười lớn trong tay trái chủy thủ xoắn một phát, sau đó liền rút ra. Xem như ngươi lợi hại. Viên Thiệu Hoa thân thể run lên, đồng thời chủy thủ cũng tại Đỗ Tiểu Thiên tâm trong ổ hung hăng xoắn một phát, rút ra chủy thủ thời điểm, liền cùng Đỗ Tiểu Thiên song song ngã xuống. Đồng quy vu tận. Tấu chương xong, chương 53. Chương gia người tới Đỗ Tiểu Thiên cùng Viên Thiệu Hoa vậy mà lấy phương thức như vậy kết thúc sinh mệnh, Diệp Phong có chút ngoài ý muốn. Đỗ Tiểu Thiên là cái người có tình nghĩa, Diệp Phong không thể không hướng hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Đáng tiếc Đỗ Tiểu Thiên lại không vì hắn sử dụng, cho nên hắn cũng chỉ là khẽ thở dài một tiếng. Vừa mới nghe Đỗ Tiểu Thiên nói Viên Thiệu Hoa trên người có cái gì tàng bảo đồ, Diệp Phong liền tại Viên Thiệu Hoa trên thân lục soát, sau đó từ trong ngực hắn rút ra một khối màu xám vải bạc có chút cũ nát, xem xét liền đã trải qua không ít tuế nguyệt. Triển khai vải bạc, phía trên quả nhiên có một bức sơn thủy cầu, một đầu tĩnh mịch tiểu đạo một mực thông hướng một tòa cao vấp tới mây ngọn núi, trên đỉnh núi hình như có mây mù lờ lờ, tại ngọn núi một bên khác gáy cốc có một dòng sông, sau đó cái khác liền chẳng còn gì nữa. Cái này nếu thật là tàng bảo đồ lời nói, cái kia bảo tàng chủ nhân cũng quá lợi hại à, cái này bảo tàng mẹ nó thần tiên cũng không biết hắn giấu ở nơi nào à. Diệp Phong nhịn không được đậu đen rau muống, nhưng chương này tàng bảo đồ không đầu không đuôi, càng là ngay cả một điểm nhắc nhở đều không có, thậm chí nơi này ở nơi nào cũng không biết, thân mẹ nó cũng không tìm tới cái này bảo tàng. Trừ phi cái này tàng bảo đồ là không trọn vẹn. Đỗ Tiểu Thiên hẳn là còn chưa chết, trong cơ thể hắn còn có sinh cơ, nhìn xem có thể hay không cứu tỉnh hắn hỏi một chút, có lẽ hắn biết một chút liên quan tới tàng bảo đồ sự tình. Diệp Phong trong lúc vô tình lại là phát hiện Đỗ Tiểu Thiên lại còn có sinh cơ. Diệp Phong ngồi xổm xuống bắt lấy Đỗ Tiểu Thiên cổ tay hơi bương, mạch đập quả nhiên còn tại nhảy lên, chỉ là có chút suy yếu, nếu như không kịp lúc thi cứu, qua không được bao lâu liền sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều sinh cơ hao hết mà chết. Diệp Phong đội vàng hướng trong cơ thể hắn chuyển vận đại lượng linh lực, đối với hắn nội phủ tiến hành trình độ nhất định trị liệu. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Tiểu Thiên trắng bệnh trên mặt dần dần có chút huyết sắc, sau đó liền ung dung tỉnh lại. Trông thấy Diệp Phong đang tại cho mình đưa vào chân khí, Đỗ Tiểu Thiên liền minh bạch Diệp Phong đang tại cứu mình, nhưng hắn lại là mê hoặc, Diệp Phong tại sao muốn cứu mình? Rất mê hoặc đúng không? Ta sở dĩ cứu ngươi là có nguyên nhân một, ta muốn ngươi nói cho ta biết chương này bảo tàng một chút tin tức. Hai đâu, bởi vì ta cảm thấy ngươi là nam nhân chân chính. Diệp Phong thu công đứng lên nói ra. Gặp Đỗ Tiểu Thiên trầm mặc không nói, Diệp Phong liền quay người chuẩn bị rời đi. Tốt à, ngươi không muốn nói ta cũng không ép ngươi, ta vừa mới chỉ là bảo trụ tính mạng của ngươi, chính mình đi bệnh viện khâu lại vết thương trị liệu à. Diệp Phong nói xong liền đem tàng bảo đồ thu vào. Lúc này Thanh Long mang theo 10 cái Thanh Long bang nòng cốt đi vào tầng hầm. Diệp ca, Diệp ca. Diệp Phong nhẹ gật đầu, hỏi Thanh Long nói, phía trên giải quyết. Ân, chúng ta người đã khống chế toàn trường. Thanh Long đáp. Tốt. Diệp Phong gật đầu, liền bằng không đem hơn 20 bộ thi thể toàn chồng chất cùng một chỗ, sau đó bằng không sinh ra mấy cái hỏa cầu ném tới trên thi thể. Lúc này Thanh Long bọn người mới nhìn thấy trên mặt đất nằm nhiều như vậy cái người chết, không khỏi đều hít vào ngụm khí lạnh. Vừa mới bọn hắn ở phía trên phát sinh một trận to lớn đại chiến, song phương tổng cộng cũng liền chết 5-6 người, Diệp ca lại là lập tức liền giết hơn 20 cái, đây là cỡ nào thủ đoạn. Lúc này tất cả mọi người trong lòng liền một cái ý nghĩ, cùng Diệp ca so ra, mình thật không tính là xã hội đen. Sau khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong bằng không nhóm lửa đốt cháy thi thể lúc, tập thể đều cảm thấy một cỗ sợ hãi thật sâu, nhưng đồng thời cũng may mắn, giờ khác này bọn hắn mới xem như chân chính kiến thức Diệp Phong thần bí cùng kinh khủng. Diệp ca, Đỗ Tiểu Thiên cùng Quý Bình xử lý như thế nào? Thanh Long nhìn một chút Đỗ Tiểu Thiên cùng Quý Bình, hỏi. Để bọn hắn đi thôi. Diệp Phong lại ném đi hướng cái hỏa cầu tại trên thi thể liền phích lịch cách cách bắt đầu cháy rừng rực. Đỗ Tiểu Thiên được cho cái nam nhân, coi như về sau Đỗ Tiểu Thiên có thể sẽ mang đến cho mình một chút phiền toái. Diệp Phong lúc này cũng không muốn giết hắn về phần Quý Bình, xem ở cùng một cái trường học phân thượng, Diệp Phong cũng dự định chọc hắn một mạng. Bằng không nhóm lửa. Đỗ Tiểu Thiên mặc mặc nhìn xem đây hết thảy, khoe miệng lại là một trận co quắp. Đây là người thủ đoạn sao? Diệp ca, vừa mới nhận được tin tức, Trương gia thực lực rất cường đại, hoàng giai trở lên cao thủ liền có hơn 30 người, với lại trong đó có 10 cái là hoàng giai đỉnh phong, hai cái huyền giai cấp 4, với lại Trương gia gia chủ càng là kinh khủng huyền giai 5 tầng cao thủ. Còn có liền là bọn hắn hoài nghi ngươi cùng Trương Hưng Quyền cùng Trương Bưu chết có quan hệ, thậm chí hoài nghi liền là ngươi giết, Trương gia người đã đến Du Châu đang tại ngược lại chỗ tìm kiếm ngươi, dẫn đội là một cái huyền giai 4 tầng cao thủ, gọi Trương Đạo Nghĩa. Thanh Long lấy lại tinh thần, sẽ nhỏ giọng hướng Diệp Phong báo cáo hắn lấy được liên quan tới Trương gia tin tức. Nhanh như vậy liền đến. Diệp Phong trong lòng hơi kinh, cách hắn giết Trương Hưng Quyền Trương Bưu mới đi qua 5-6 cái giờ đồng hồ, Trương gia người vậy mà liền từ kinh thành chạy đến. Có một loại sinh tử bài có thể đem người một giọt tinh huyết nhỏ ở mặt trên, sau đó người này thời điểm chết sinh tử bài liền sẽ vỡ vụn, đồng thời sẽ chuyển về hắn chết trong nháy mắt đó một cái kia hình tượng, ta hoài nghi Trương Bưu, Trương Hưng Quyền đều có sinh tử bài tại gia tộc bọn họ bên trong. Thanh Long nói ra. Diệp Phong nhẹ gật đầu, cùng loại sinh tử bài đồ vật tại Chí Tôn Tiên Giới cũng có, hắn ngược lại không làm sao ngạc nhiên, ngược lại là Trương gia thực lực để hắn đều là khỏe miệng có chút kéo ra. Trương gia thực lực thật đúng là kinh khủng. Hắn bây giờ đối phó huyền giai tầng 2 cao thủ ngược lại là không thành vấn đề, nhưng gặp được huyền giai 3 4 tầng cao thủ, dù là chỉ là một cái, đều không có bất kỳ phần thắng nào. Chẳng lẽ muốn trước tránh né mũi nhọn? Huyền giai 4 tầng cao thủ, mới tụ linh cảnh hắn chỉ sợ ngay cả một trận chiến cơ hội đều không có. Diệp Phong thần sắc nặng nề. Hắn nhíu mày, không nghĩ tới Trương gia đã vậy còn như thế nhanh liền hoài nghi đến trên người mình, kế sách hiện nay hắn cũng chỉ có rời đi trước Du Châu đi tìm cây tử đằng thảo, tìm tới cây tử đằng thảo phối hợp ngàn năm liên tự tâm, đột phá đến luyện khí cái thứ 3 cảnh giới thần thông cảnh sau cũng không cần sợ Trương gia. Nhẹ gật đầu, Diệp Phong nói, ta đã biết, ta có thể muốn rời đi Du Châu một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên đem Minh Hóa Đường triệt để cho ta trưởng không xuống tới, tận khả năng củng cố thực lực, sự tình khác chờ ta trở lại lại nói. Ngưng tạm Diệp Phong lại hỏi, đúng, ngươi có biết hay không chỗ nào có thể tìm được cây tử đằng thảo? Cây tử đằng thảo? Thanh Long lắc đầu, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cây tử đằng thảo là cái gì. Tốt ta, vậy trong này sự tình liền giao cho ngươi. Diệp Phong gật đầu liền quay người chuẩn bị rời đi, nhưng hắn vừa mới đi đến cửa phòng dưới đất bên cạnh, liền nghe Đỗ Tiểu Thiên hướng hắn hô, đợi chút nữa. Diệp Phong quay người nhìn một chút Đỗ Tiểu Thiên, Đỗ Tiểu Thiên tập tên hướng Diệp Phong đi tới, ta biết ở nơi nào khả năng tìm tới cây tử đằng thảo. Đỗ Tiểu Thiên hướng Diệp Phong đến gần mấy bước, bởi vì trọng thương nguyên nhân, bộ pháp có chút tập tễnh, tại Thần Nông Giá Nguyên Thủy khu rừng có rất nhiều chân quý dược liệu, khả năng có ngươi muốn cây tử đằng thảo, ta đã từng cùng sư phụ đi qua một lần, bất quá Nguyên Thủy khu rừng dị thường hung hiểm, chúng ta không dám xâm nhập. Diệp Phong nhẹ gật đầu, đối với Thần Nông Giá hắn vẫn hơi hiểu biết, Thần Nông Giá ở vào tương bắc tỉnh Tây Bộ, láng giềng Du Châu thị Vu Sơn huyện. Thần Nông Giá khu vực bên ngoài bị quốc gia khai phát trở thành du lịch cảnh khu, Nguyên Thủy khu rừng vẫn còn duy trì thời kỳ hồng hoang hung hiểm khí tức. Đỗ Tiểu Thiên nói tiếp, không quản ngươi là xuất phát từ nguyên nhân gì đã cứu ta, nhưng ngươi thủy chung là thả ta một con đường sống, ta Đỗ Tiểu Thiên thiếu ngươi một cái mạng, ngươi chừng nào thì muốn cái gì thời điểm thì tới lấy. Về phần trên tay ngươi tấm kia tàng bảo đồ, sư phụ ta mặc dù không có nói qua ở nơi nào, nhưng ta phỏng đoán hẳn là tại núi Vô Lượng bên trong, nghe nói là một cái đại năng tu luyện độc phủ. Ân. Diệp Phong nhìn một chút Đỗ Tiểu Thiên, cảm thấy Đỗ Tiểu Thiên nếu như có thể để cho hắn sử dụng thế thì không sai, thế là nói ra, ta không được bao lâu liền sẽ phát triển thế lực của mình, ngược lại thời điểm không thể thiếu rất nhiều người hỗ trợ, nếu như ngươi nguyện ý liền lưu lại trước giúp Thanh Long một đoạn thời gian, những chuyện khác chờ ta trở lại sau lại an bài cho ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý, quên đi. Diệp Phong nói xong liền quay người đi ra ngoài. Đỗ Tiểu Thiên do dự một chút, cuối cùng đối Diệp Phong bóng lưng nói ra, tốt, liền xông ngươi cái này phong thái, ta Đỗ Tiểu Thiên cam nguyện vì ngươi bán mạng. Diệp Phong không có quay người, chỉ là đối Thanh Long nói ra, Thanh Long, ta không hy vọng xuất hiện nội thất thao qua sự tình, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đỗ Tiểu Thiên tu vi muốn so Thanh Long cao một chút, Diệp Phong để Đỗ Tiểu Thiên cùng Thanh Long cùng một chỗ trưởng khống Thanh Long bang cùng Minh Hóa Đường, hắn có chút bận tâm hai người sẽ vì tranh quyền đoạt lợi ra tay đánh nhau. Đương nhiên, lấy Đỗ Tiểu Thiên tính cách, hắn biết Đỗ Tiểu Thiên chắc chắn sẽ không cùng Thanh Long tranh cái gì, hắn chỉ là thuần túy muốn vì chính mình bán mạng còn mình phần nhân tình này mà thôi. Thanh Long gật đầu nói, Diệp ca yên tâm đi, ta biết làm sao làm. Diệp Phong điểm một cái, Thanh Long bị hắn hạ hoảng sợ hạt giống, hắn ngược lại là tin tưởng Thanh Long chắc chắn sẽ không vi phạm hắn ý tứ. Đi ra tầng hầm, Diệp Phong sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới Trương gia tới nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới Trương gia thực lực vậy mà kinh khủng như vậy, cái này xác thực cho hắn một cái trở tay không kịp. Huyền giai 4 tầng sao? Hừ, chờ bản tiên tôn tìm tới cây tử đằng thảo đột phá đến thần thông cảnh, huyền giai 5 tầng tại bản tiên tôn trước mặt cũng chỉ sẽ là cái cặn bã. Thấu chương xong, chương 54. Nữ nhân có sát khí từ Minh Hóa Đường đi ra, Diệp Phong mua cái túi đeo lưng cùng một chút ra ngoài thiết yếu đồ dùng hàng ngày. Sau đó lại đi tìm cái điện thoại công cộng cho ông ngoại bà ngoại gọi điện thoại, nói mình có việc muốn ra cửa một đoạn ở giữa, để bọn hắn không cần lo lắng. Đi qua 3 ngày trước Diệp Phong cho Tần Lao gia tử chuyện giải độc kiện sau, Tần Lao gia tử đã biết mình đứa cháu ngoại này cũng không phải là thường nhân, có đại năng lực, đối Diệp Phong cũng rất yên tâm, chỉ là bà ngoại nhiều cảm giảm vài câu, chính là muốn hắn ở bên ngoài chú ý an toàn cái gì. Diệp Phong tiếp lấy lại cho Hứa Thiên Thư cùng Lâm Tiểu Khả gọi điện thoại nói mình có việc muốn ra ngoài, sau đó tại các nàng còn chưa kịp lại nhải lúc liền cúp điện thoại, tiếp lấy lại đem tay của mình trực tiếp tắt máy. Lấy Trương gia thực lực, điện thoại di động của mình chỉ cần mở, nhất định sẽ bị bọn hắn tìm thấy được. Mặc dù đến Du Châu cũng hơn 2 năm nhưng Diệp Phong đối Du Châu thị xung quanh thành thị không phải hiểu rất rõ, tại báo Khan Đình mua phần du lịch địa đồ, từ đó tìm ra đi Thần Nông Giá lộ tuyến. Hắn dự định đi trước Thần Nông Giá tìm tới cây tử đằng thảo, đột phá đến luyện khí cảnh cái thứ 3 cảnh giới thần thông cảnh giải quyết Trương gia lại về Du Châu. Du Châu đến Thần Nông Giá muốn trước đi qua Điếm Giang, Vạn Châu, Vân Dương, Phụ Tiết đến Vu Sơn, sau đó tại Vu Sơn đổi xe trải qua Loa Bình Nguyên Độ Hà đến Mộc Ngư Trấn, liền tiến vào Thần Nông Giá cảnh khu, toàn bộ quá trình không sai biệt lắm 8 đến 10 cái giờ đồng hồ, ngược lại là rất nhanh. Bất quá đã Trương gia thôi bày ra thiên la địa võng, cái kia tất cả xe khách đứng nhà ga cùng sân bay đều khẳng định là Trương gia trọng điểm lùng bắt đối tượng thứ nhất. Cho nên Diệp Phong dự định đi bộ đi ra Du Châu, lên cao tốc sau lại dựng cái thuận gió xe đến Điếm Giang, lại từ Điếm Giang đổi xe. Cuối cùng Diệp Phong tại đường cao tốc bên trên đi 2-3 cái giờ đồng hồ, rốt cục có cái lái xe nguyện ý dựng hắn đoạn đường, xuống xe lúc Diệp Phong cho lái xe 100 đồng tiền, lái xe từ chối một phen, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Đến Điếm Giang sau, Diệp Phong mới vừa đi tới nhà ga bên ngoài, chỉ thấy có kéo đen xe tiến lên hỏi hắn đi nơi nào. Vu Hạc, Vu Hạc, có phải hay không đến Vu Hạc? Một cái nam tử nhìn xem Diệp Phong hỏi.
Ta đi Vu Sơn.
Diệp Phong lắc đầu. Chúng ta cũng có đi Vu Sơn, xe ta mang người tới a. Nam tử nói ra. Tâm thần khẽ động, Diệp Phong cảm thấy loại xe này bình thường đều sẽ chọn vắng vẻ lộ tuyến đi, mà không đi đi đường tạp lâm lập cao tốc, nếu như vậy lại đã giảm mất đi một chút phiền toái. Nhẹ gật đầu, Diệp Phong nói, có thể.
Đại Sơn, lại tới cái, đi Vu Sơn, 80.
Nam tử này đem Diệp Phong đưa đến nhà ga bên ngoài ngừng lại một cỗ xe buýt phía trước kêu lên.
Liên là chiếc xe này, ngươi đi lên trước ga.
Nam tử đem Diệp Phong kêu lên xe, lập tức rời đi đi kéo người đi.
Nguyên lai hắn không phải lái xe, mà là chuyên môn giúp xe đen kéo người.
Diệp Phong biết bọn hắn kéo một cái khách khí một dạng có 20 khối trích phần trăm, vật khí tốt một ngày cũng có thể lừa 200-300 khối. Trên xe đã có hơn 30 người, Diệp Phong đi đến phía sau vị trí ngồi xuống, nhắm mắt nuôi một hồi thần, trên xe lại tới mấy người. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong lại là đột nhiên mở mắt, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ nhàn nhạt sát khí. Lúc này trên xe đi lên một cái mang theo một bộ viền rộng vàng nóng kính dâm nữ nhân dáng dấp rất xinh đẹp, trước sau lồi lõm, dáng người tương đương dẫn lửa, nữ nhân này trên người có sát khí. Nàng mặc dù thoạt nhìn giống như người bình thường, nhưng Diệp Phong lại không phải người bình thường, liếc mắt liền nhìn ra nàng không giống bình thường. Nếu như không có giết qua người, trên thân là không thể nào trong lúc vô hình lộ ra sát khí, với lại nữ nhân này khí chất cũng cùng người bình thường khác biệt, tổng cho người ta một loại hung hãn cảm giác, bởi vì nữ nhân dáng người bốc lửa, với lại lộ tại kính mắt bên ngoài khuôn mặt dáng dấp rất tinh xảo, cho nên nàng vừa lên xe, lập tức liền hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt. Đối với những này hèn mọn ánh mắt, nữ nhân tựa hồ sớm đã tập thôi bị thường, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua thấu kính trên xe quét một vòng, bao quát Diệp Phong cùng cái khác tất cả mọi người, bởi vì nàng mang theo kính mắt, cho nên những người khác lại là không có phát hiện kính mắt sau ánh mắt của nàng đã sắc bén lại trưng dương. Đó là cái có chuyện xưa nữ nhân, Diệp Phong nhắm mắt lại, hắn cũng là có chuyện xưa người, cho nên hắn liền không còn đi chú ý nữ nhân này. Ước chừng lại đợi hơn 10 phút, đoán chừng cũng là đợi không được người, mặc dù còn có mấy cái không bị, nhưng lái xe vẫn là lái xe. Lúc này có người đến thu tiền xe, Diệp Phong cho tiền, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đường là kiểu cũ đường cái, bất quá lái xe kỹ thuật vẫn được, lái xe rất bình ổn, trên đường đi đều rất yên tĩnh, cũng không có xảy ra chuyện gì. Không biết qua bao lâu, thân xe đột nhiên có chút lắc lư, Diệp Phong mở to mắt hướng ra phía ngoài nhìn một chút, xe buýt đi lên một đầu kiểu cũ đường cái, ngay cả xi măng đều không rót cái chủng loại kia, sườn núi khảm khảm còn có chút khi khu. Lái xe, ngươi làm sao không đi cao tốc, con đường này lạm đến muốn mạng, khó ngồi chết. Có hành khách bị run láo lửa, liền bắt đầu oán trách. Lái xe có chút ấy này nói, thực sự không có ý tứ, mời mọi người lý giải dưới. Chúng ta chạy xe đen sợ nhất cảnh sát kiểm tra, theo tin tức đáng tin, hôm nay trên đường cao tốc xếp đặt thật nhiều cái cửa ải, nghe nói không chỉ là cảnh sát giao thông, ngay cả cảnh sát hình sự đều xuất động, mặc dù không biết có phải hay không là chuyên môn tra chúng ta những này xe đen nhưng bị cản lại liền đi không được nữa, ngược lại muốn chậm trễ mọi người thời gian. Lái xe như thế giải thích, các hành khách mới bình tĩnh trở lại, bọn hắn lựa chọn ngồi xe đen liền là cầu cái tiện nghi, nếu là nửa đường bị cảnh sát giao thông cản lại, vậy bọn hắn liền phải đổi xe, cái kia ngược lại nhiều đều phải tốn ra ngoài, ngược lại con đường này cũng không phải rất dài, nhìn một chút liền đi qua. Diệp Phong tâm thần khẽ nhúc đích, xuất động cảnh sát hình sự chặn cướp cửa ải, khẳng định là Trương gia vây bắt lực lượng của mình. Xem ra cái này Trương gia thực lực thật đúng là kinh khủng, Hắc Bạch hai đạo ăn sạch, với lại cổ võ cao thủ càng là không ít, dạng này thế lực ngoại trừ năm đại gia tộc, đoán chừng liền không phải Trương gia không còn ai. Lái xe dừng lại, ta muốn ở chỗ này xuống xe. Một thanh âm đột ngột vang lên, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại, chính là cái kia có sát khí nữ nhân. Mỹ nữ, nơi này chính là vùng núi, mấy chục dặm rưỡi đường đến đều không nhìn thấy thôn trang, ngươi khẳng định muốn ở chỗ này xuống xe. Lái xe quay đầu nhìn một chút nữ nhân, hảo tâm nói ra, cái này không cần ngươi quan tâm, dừng xe a. Nữ nhân khoát tay áo, hiển nhiên không có đem lái xe lời nói coi ra gì. Cô đương, nơi này liền con đường này, sau khi xuống xe cũng muốn dọc theo con đường này đi cá biệt giờ đồng hồ mới có thể đến cao tốc, với lại con đường này cũng liền cái này một tiết có chút lạng, tiếp qua cái chừng 10 phút đồng hồ hẳn là có thể đi đến. Một cái hảo tâm phụ nữ trung niên nói ra. Nữ tử trầm mặc một lát, an vị trở về vị trí, có thể là cảm thấy phụ nữ trung niên nói có đạo lý. Diệp Phong đến là trong lòng hơi động, ở chỗ này xuống xe đối với người khác có lẽ không dùng, đối với hắn lại là có rất lớn tác dụng. Thông qua đầu này khi khu đường núi sau liền muốn tiến vào cao tốc sau khẳng định gặp được Trương gia vây bắt mình người. Nơi này nếu là Du Đông Sơn Khu, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Nơi này cùng Nam Xuyên chỗ giao giới có một tòa sơn mạch, đi ngang qua Quý Kiểm, Điên Nam, Tây Xuyên cùng Du Châu tứ đại tỉnh thị, lại đi qua liền là lấy Thần Nông Giá. Từ đầu này dãy núi tiến vào Thần Nông Giá, lại là có thể lách qua Thần Nông Giá bên ngoài khu cảnh điểm trực tiếp tiến vào Nguyên Thủy khu rừng, như thế cũng có thể giảm bớt một chút phiền phức. Giá ngoại linh khí bình thường đều muốn so thành trấn bên trong tốt hơn nhiều, không khí lại tươi mát, tuyển dạng này lộ tuyến đi cũng là cái lựa chọn tốt. Vừa vặn trong khoảng thời gian này liền hảo hảo củng cố giới mình tụ linh cảnh tu vi, dạng này tìm tới cây tử đằng thảo đột phá thần thông cảnh thời điểm liền sẽ tốt hơn nhiều. Lái xe ngươi dừng xe, ta ngay ở chỗ này xuống xe, xe này thực sự sảng đến lão lửa. Diệp Phong nói xong đứng lên đi đến phía trước. Chẳng những lái xe ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người, liền là nữ tử kia cũng có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Phong, nàng sợ gì không dưới xe, cũng không phải bởi vì nơi này là Hoang Sơn Giá Lĩnh, mà là bởi vì sợ người khác hoài nghi, sau đó truyền ra đi. Dù sao một nữ tử tại Hoang Sơn Giá Lĩnh xuống xe rất là đột ngột, nàng đang muốn tìm cái lý do lúc xuống xe, lại có thể có người cũng đưa ra xuống xe, cái này đang cùng ý của nàng. Lái xe muốn cho dù tốt tâm nhắc nhở dưới Diệp Phong, nhưng Diệp Phong thần sắc kiên định, lái xe đành phải tại ven đường cho Diệp Phong dừng xe. Xe dừng lại, Diệp Phong đầu tiên xuống xe, nữ tử kia cũng đi theo xuống xe, bất quá trên xe những người khác càng thêm buồn bực là, ngoại trừ Diệp Phong cùng nữ tử kia, đằng sau cũng có hai nam tử đi theo xuống xe. Đừng bảo là kinh nghiệm lao đạo lái xe, liền xem như những khách nhân khác, đều biết đằng sau xuống xe hai người hẳn là hướng về phía trước hai người đi. Lái xe nào còn dám xen vào việc của người khác, lập tức phát động xe buýt liền rời đi một hồi ngay tại chỗ cua kẹo biến mất không thấy gì nữa. Thấu chương xong, chương 55. Nữ nhân hung hãn nhìn xem nữ nhân cùng mặt khác hai nam nhân vậy mà cùng mình cùng một chỗ xuống xe, Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, nữ nhân đi theo hắn xuống xe hắn ngược lại là cảm thấy bình thường, dù sao nữ nhân này trước đó liền muốn xuống xe, về phần đằng sau theo tới hai nam tử, hơn phân nửa là đối nữ tử lên tàn niệm. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không bài trừ hai người bọn họ quả cũng muốn cướp bóc mình. Chẳng qua nếu như hai người thật nghĩ đánh chủ ý, hắn không ngại cho hai người một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Bất quá rất nhanh liền phát hiện mình ý nghĩ có chút dư thừa, bởi vì hai tên nam tử căn bản chủ không quản Diệp Phong, mà là nữ tử ngăn lại. Diệp Phong lắc đầu, thầm nghĩ hai người này lại muốn ăn cướp nữ nhân này, hôm nay đáng đợi bọn hắn phải xui xẻo. Lấy nữ nhân này trên thân hung hãn khí tức đến xem, cái này hai tên nam tử coi như không chết cũng cùng lột ra. Nữ tử lạnh lùng nhìn một chút ngăn ở trước mặt nàng hai nam tử, trong mắt toát ra một cỗ sát khí, đương nhiên nàng mang theo kính mắt, hai tên nam tử căn bản là cảm giác không ra. Cô nàng, ngoan ngoãn đem ngươi tiền tài trên người lấy ra, đừng bảo là không có, vừa mới ngươi cầm điện thoại thời điểm chúng ta đã thấy, nói ít cũng có mấy vạn à, hắc hắc, ngoan ngoãn anh em liền không làm khó dễ ngươi, nếu không, nơi này hoàng sơn giã lĩnh, anh em đem ngươi kéo vào sơn lâm cái kia gì ngươi cũng chỉ có thể tự nhận không may. Bên trong một cái nam tử hèn mọn nhìn xem nữ nhân nói. Diệp Phong trong lòng bật cười, từ nam tử này hèn mọn trong ánh mắt, hắn biết coi như nữ tử này đem tiền cho bọn hắn, cuối cùng bọn hắn vẫn là sẽ đem nữ tử kéo vào trong núi rừng cái kia cái gì đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nữ nhân này chỉ là cái nữ nhân bình thường điều kiện tiên quyết. Diệp Phong lắc đầu, liền bay người muốn rời khỏi, loại sự tình này nếu như đối phương chỉ là người bình thường, hắn đương nhiên là muốn xen vào, nhưng hai bên đều không phải là người lương thiện, hắn cũng không cần phải xuất thủ. Cho ăn, ngươi người này làm sao một chút đạm khí đều không có, nhìn thấy ta một cái nhược nữ tử bị người cướp đều không xuất thủ cứu rút. Diệp Phong vừa mới quay người, thậm chí cũng còn không hề động thân, nữ tử kia liền hướng hắn hô, bất quá từ trong thanh âm của nàng lại là không có nghe được bất luận cái gì sợ sệt ý từ đến. A, cùng tính mệnh so ra, ta không cảm thấy dũng khí vật kia có thể đáng mấy đồng tiền. Diệp Phong xoay người mỉm cười nhìn nữ nhân, không phải liền là diễn kịch sao, chúng ta liền xem ai diễn muốn rất thật chút. Gặp lúc này Diệp Phong lại còn có thể ở trên mặt bảo trì mỉm cười, nữ tử thần sắc rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nàng khác biệt nhiều quan sát một chút Diệp Phong. Nhưng là nàng thấy thế nào Diệp Phong cũng chỉ là người bình thường, điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản Diệp Phong tuyển ở chỗ này xuống xe, liền đã đưa tới nàng hoài nghi, nàng tựa hồ cũng cảm thấy Diệp Phong cũng hẳn là cùng hai cái này nam một dạng cố ý dẫn nàng xuống. Vậy đợi chút nữa giúp ta một việc a. Nữ tử cũng hướng Diệp Phong cười cười, lộ ra một ngụm trắng tinh chỉnh tề răng, coi như trên ánh mắt vẫn là mang theo bộ kia màu vàng kim kính dâm, cả người lại giống như là mở tại mùa xuân bên trong hoa đảo, để cho người ta vô hạn phán đoán. A thật có lỗi, ta người này rất lười với lại ta cũng không thích chém chém giết giết sự tình. Diệp Phong chuẩn bị cùng nữ nhân báo tố diễn kỹ. Ta có thể cho người báo chủ. Nữ nhân chầm chầm vào Diệp Phong ra điều kiện nói. Ta không cảm thấy ngươi có thể giao nổi ta chủ kim. Diệp Phong thản nhiên nói. Vậy cũng không nhất định, lại nói, ta một cái mảnh mai nữ tử, dù cho thật trả không nổi chủ kim, cũng còn có thể có cái khác phương tới báo đáp ngươi sao. Nữ tử nở nụ cười vũ mị, còn tức thời ưỡn ngực kiêu ngạo, thấy hai cái cản đường cướp bóc nam tử một trận miệng đắng lưỡi khô. Sát dụ. Diệp Phong cười cười không nói lời nào. Ngươi biết ta căn bản cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Nữ tử nhìn xem Diệp Phong, thấu kính sau lại mắt lại lóe tinh mang. Diệp Phong vẫn là không nói lời nào, thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt đều bảo trì không thay đổi. Nữ tử hơi kinh hãi, nàng rốt cuộc xác định Diệp Phong cũng giống như hắn không phải người bình thường. Ai, ta thật không nghĩ loại cặn bã này tang tay của ta a. Nữ tử thở dài một tiếng, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ có thay hai người bọn họ cảm thấy bi ai, ăn cướp đều không mang theo mọc ra mắt đáng đợi bọn hắn hôm nay muốn táng thân nơi này. Diệp Phong giang tay ra quay người rời đi, hắn thực sự không tâm tư ta cùng nữ tử này diễn trò tiếp. Ta bi ai ngươi cái này phê. Hai tên nam tử cảm thấy có chút biệt khuất, ăn cướp lại bị đánh cướp chế giễu cùng không nhịn, ai có thể nhịn là không thể nhẫn. Hai người trao đổi cái ánh mắt, dồn dập từ trong ngực xuất ra một cây truy thủ, một người nào về phía Diệp Phong, một người khác nào về phía nữ tử. Vốn không muốn giết ngươi. Gặp nam tử vậy mà cầm truy thủ hướng mình đâm tới, Diệp Phong lắc đầu, trở tay một bàn tay quất vào nam tử trên mặt, sau một khắc, nam tử liền kêu rên lấy bay ngang ra ngoài, toàn bộ mặt cũng thay đổi cái hình dạng, rơi xuống mặt đất thời điểm đã không có khí tức. Đối mặt một cái khác nam tử đâm tới truy thủ, nữ tử lại là thần sắc không thay đổi, chỉ là tại nam tử giỗi ra truy thủ đâm nàng ngực thời điểm, nhanh chóng bắt lấy nam tử cổ tay, sau đó hướng lên bị lại. Đem nam tử này thủ đoạn biện đoạn đồng thời, mu bàn tay tại truy thủ đằng sau vỗ một cái, truy thủ này liền giống như mọc thêm con mắt đâm vào tên nam tử lồn cổ họng. Nữ nhân này tu vi không thấp, hẳn là có hoàng giai định phong thực lực. Diệp Phong âm thầm nhẹ gật đầu. Nữ tử đem tên nam tử lồn giải quyết, mới phát hiện Diệp Phong còn tại nàng trước đó giải quyết đối thủ, hơi sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phong, nhìn không ra ngươi vẫn là cao thủ. Cũng vậy. Diệp Phong nhún nhún vai, không muốn cùng nàng tranh luận. Thôi ta gọi Nam Cung Tiểu Nghệ, ngươi tên gì? nữ tử lời đầu tiên ta giới thiệu nói. Diệp Hạo Thiên. Diệp Phong nói hắn tại Chí Tôn Tiên Giới đúng vậy danh tự, lúc này người Trương gia đang tại bố trí xuống Thiên La Địa Võng đuổi giết hắn, hắn đến là không dám kinh thường. Nói xong Diệp Phong một tay một cái đem hai người thi thể kéo lấy hướng trên núi đi đến, muốn đem cái này hai cô thi thể xử lý. Loại này việc nặng Nam Cung Tiểu Nghệ đương nhiên là sẽ không cùng Diệp Phong tranh, nàng liền đứng tại chỗ chờ Diệp Phong, thế nhưng là chờ thật lâu cũng không thấy Diệp Phong đi ra, nàng liền có chút hiếu kỳ đi tới sơn lâm đi xem đến tụ cùng. Đi vào trong núi rừng, tránh đi Nam Cung Tiểu Nghệ, Diệp Phong liền đem hai thi hướng trên mặt đất ném một cái, chuẩn bị ném hai cái hỏa cầu đem đốt cháy. Lại là đột nhiên gặp bị Nam Cung Tiểu Nghệ giết nam tử kia trên cổ chùy thủ lóe một cỗ nhàn nhạt hàn khí, xem xét liền là đem phẩm chất không tệ chùy thủ. Diệp Phong túi đầu xuống đem chùy thủ từ nam tử trong cổ rút ra, thuận thế tại nam tử trên quần áo xoa xoa vết máu. Hắn có chút hướng chùy thủ bên trên một rót vào linh lực, chùy thủ lập tức liền tản ra rét lạnh chi khí. Pháp khí cấp thấp, chỉ cần rót vào chân nguyên, liền có thể chém sắt như chém bùn. Đối với người bình thường tới nói, đích thật là đem thần binh lợi khí, liền xem như hiện tại ta cũng có chút trợ giúp. Diệp Phong nói một mình, liền đem chùy thủ thu vào. Tại trên thi thể ném đi hai cái hỏa cầu, Diệp Phong cũng không trở về, mà là trực tiếp hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Ngươi chờ một chút, Nam Cung Tiểu Nghệ vòng vo tốt một vòng rốt cục nhìn thấy Diệp Phong, nhưng mà hắn thế mà lên núi. Diệp Phong ngừng lại, xoay người nhìn Nam Cung Tiểu Nghệ. Nam Cung Tiểu Nghệ chạy đến Diệp Phong trước người, lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp, tựa như vừa mới chỉ là tản một hồi bước một dạng. Ngươi rất sợ ta? Nam Cung Tiểu Nghệ có chút ý vị thâm trường nhìn xem Diệp Phong, cười khanh khách cười. Ta tại sao muốn sợ ngươi? Diệp Phong có chút im lặng, nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi truy vào trong núi rừng tới tìm ta cũng chỉ là muốn ta hỏi có sợ hay không ngươi? Vậy ngươi không sợ ta, ngươi từ trên núi đào tẩu làm gì? Núi này chẳng lẽ là nhà ngươi ta không thể đi? Nam Cung Tiểu Nghệ im lặng, nhìn không ra ngươi cũng rất tổng sao, tiếp tục cười nói, ai, thật là một cái người gỗ, ngươi liền không thể giải giải phong tình sao? Nói đi, ngươi gọi lại ta chuyện gì? Diệp Phong chầm chầm vào Nam Cung Tiểu Nghệ, hoàn toàn chính xác không biết mục đích của nàng. Ta là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Gặp Diệp Phong cũng không mua mình chướng, Nam Cung Tiểu Nghệ đành phải nói ra mục đích của mình. Gặp Diệp Phong chỉ là nhìn mình chằm chằm, Nam Cung Tiểu Nghệ lại nói tiếp, ta muốn cùng người khác làm một bút mua bán, nhưng đối phương thực lực rất cường đại, ta sợ bị đối phương đen ăn, cho nên muốn xin ngươi làm trợ thủ của ta, ta có thể cho ngươi hài lòng báo chủ. Không có ý tứ, ta không có thời gian, cũng không hứng thú. Diệp Phong nói xong liền xoay người tiếp tục hướng núi rừng bên trong đi đến, hắn hiện tại chủ yếu nhất liền là mau chóng tìm kiếm được cây tử đằng thảo để cho mình đột phá đến thần thông cảnh, sau đó giải quyết Trương gia cái củ khoai nóng bỏng tay này, về phần Nam Cung Tiểu Nghệ trong miệng hài lòng báo chủ hắn căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Nhìn xem Diệp Phong không chút nào dây dưa dài dòng xoay người rời đi, Nam Cung Tiểu Nghệ giận dữ dậm chân, lại là không có biện pháp nào, bởi vì nàng cảm giác Diệp Phong thực lực hẳn là phía trên nàng, nàng không nghĩ chọc giận Diệp Phong. Hừ, có bản lĩnh về sau cũng không cần để bản cô nương gặp được ngươi. Nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, Nam Cung Tiểu Nghệ tức giận hừ một tiếng, cũng quay người rời đi sơn lâm. Thấu chương xong, chương 56. Dòng chảy ngầm Yên Hà Hồ là yến kinh đẹp nhất hồ, chẳng những mỹ lệ còn lại còn quán xuyên một phần sáu yến kinh, cho nên cũng gọi lục phân hồ, mà Yên Hà Hồ bạn chẳng những đồn ở yến kinh quân khu một cái quân. Với lại Yến Kinh lãnh đạo tối cao nhất giai tầng cùng thượng tầng nhân vật đều ở tại nơi này phụ cận, cho nên Yên Hà Hồ tại dân chúng trong miệng cũng thành phú quý hồ. Lúc này ở Yên Hà Hồ thủ vệ nhất là Sâm Nghiêm một tòa trong tiểu lâu ngồi 6 tên lão giả, coi như tuổi tác nhỏ nhất đều có hơn 50 tuổi, tuổi tác lớn nhất lại là 90 tuổi. Hôm nay chính là ở độ tuổi này lớn nhất lão giả 90 tuổi thọ. Lão giả tại hai cái bảo vệ cùng đi tại xa hoa đại sảnh sáng lên cái tướng xem như từ trước đến nay chúc thọ các quyền quý lên tiếng kêu gọi, liền một mình tiếp kiến lúc này đang ngồi ở hắn đối diện năm cái lão giả. Diệp lão, gần đây thân thể vẫn tốt chứ? Đầu tiên nói chuyện chính là một cái 60 trên dưới, vóc người trung đẳng, người hơi có vẻ đến có chút gầy, nhưng là tinh thần cũng rất sung mãn lão giả. Hẳn là còn có mấy năm tốt sống à, ngược lại là nghe nói Ninh lão đầu mấy năm gần đây thân thể vượt được nhanh, không biết hắn còn có thể chống bao lâu. Diệp lão khẽ bước cằm, hắn là Hoa Hạ quốc sau khi chọn lọc hai đại khai quốc người có công lớn thứ nhất, mà trong miệng hắn Ninh lão đầu liền là một vị khác sau khi chọn lọc khai quốc người có công lớn. Gia phụ gần nhất tình huống không phải rất tốt, chuyên y nói thân thể của hắn cơ năng thoái hóa nhanh, chủ yếu là thời kỳ kháng chiến nhiều chỗ vết thương đạn bắn ảnh hưởng quá lớn. Hai chân cơ bản đã không có bất kỳ cái gì chi giác. Nói chuyện chính là một người mặc quân trang lão giả chừng 50, mang trên mặt nhàn nhạt uy nghiêm khí chất, trên vai huy chương là 4 quả kim, một cấp thượng tướng, hắn chính là Hoa Hạ quốc đương kim quân ủy người đứng thứ hai, quân ủy Ninh Nguyên Soái. Ta nhớ được hắn chân trái một thương kia vẫn là vì ta ngăn lại tưởng tượng năm đó. Diệp lão khẽ thở dài một cái, ánh mắt lại là có chút ngốc trệ, hẳn là nhớ tới năm đó chuyện cũ. Đang tại lúc này, Diệp lão một cái bảo vệ mang theo một cái tướng lãnh cao cấp đi đến, đưa một bản văn bản cho Ninh Nguyên Soái. Ninh Nguyên Soái chỉ là nhìn thoáng qua văn bản bên trong nội dung, biểu lộ liền hơi động một chút, đem văn bản đưa cho thủ trưởng, mới vừa lấy được tin tức, lấy USA cầm đầu Bắc ước Trung Quốc liên hợp nghiên cứu trước hết nhất gần kỹ thuật quân sự bị hòa bình người trộm mà hòa bình một cái người phụ trách chủ yếu lại cầm phần này kỹ thuật phản bội chạy trốn đi. Ra, chuẩn bị bán cho nào đó tổ chức thần bí, giao dịch địa điểm tại nước ta Tây Nam ba tỉnh chỗ giao hội Lâm Lưu Trấn. Nếu như tin tức đáng tin, thứ này nhất định phải cầm tới. Diệp lão lấy lại tinh thần, nghe Ninh Nguyên Soái lời nói ra. Thủ trưởng nhìn một chút văn bản nội dung, cũng gật đầu nói, Diệp Lao nói rất đúng, phần này kỹ thuật đối với nước ta hiện giai đoạn thật sự mà nói quá trọng yếu, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới đều muốn đem nó nắm bắt tới tay. Mấy cái khác lão giả cũng gật đầu đồng ý, Linh Nguyên Soái nhẹ gật đầu, ta dự định an bài Tuyết Bay cùng Phi Hổ hai cái đại đội đi hoàn thành cái này đảm nhiệm. Thủ trưởng nhẹ gật đầu, đem cầm cái gọi Hứa Thập Yêu bằng người trẻ tuổi gọi trở về a. Tiểu tử kia làm việc mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng hắn thân thủ lại là hiện nay Phi Hổ bên trong không ai bằng. Hứa Quý Bằng, Linh Nguyên Soái nhắc nhở thủ trưởng. Ân, việc này ngươi đi an bài. Thủ trưởng nhẹ gật đầu, liền lại cùng Diệp Lao trò chuyện lên chuyện khác đến. Mấy người uống một trận trà sau liền dồn dập hướng Diệp Lao cáo từ rời đi. Đưa tiễn mấy người, Diệp Lao tiện để bảo vệ cùng hắn đi hậu viện. Lúc này một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân đi tới, sắc mặt có chút âm trầm. Chuyện gì? Diệp Lao nhìn một chút trung niên nhân hỏi. Phụ thân, Diệp Kiện tại Du Châu bị người giết, với lại thi thể cũng không tìm tới. Trung niên nhân nhỏ giọng nói, nhưng sắc mặt lại là trầm hơn. Diệp Lao thân thể hơi chao đảo một cái, trên mặt hiện lên một tia trầm thống, nửa ngày mới chậm rãi nói ra, đem sự tình tra rõ ràng, nên làm cái gì liền là ngươi cái này làm ra chủ chuyện. Đã điều tra xong, là cái kia Diệp Phong tiền hắn tại Du Châu lại có một cái thực lực rất cường đại tổ chức ngầm, trước mấy ngày hắn mới đi diệt Du Châu một cái khác gọi là Minh Hóa Đường tổ chức ngầm, mà khi lúc Diệp Kiện ngay tại Minh Hóa Đường, theo điều tra tin tức, Diệp Phong một người giết bao quát Diệp Kiện ở bên trong gần 20 người, sau đó một mùi lửa liền đem tất cả thi thể toàn đốt đi. Trung niên nhân nói xong lại là chầm chậm vào Diệp Lao nhìn hắn phản ứng. Diệp Lao thân thể lần nữa nhoáng một cái, suýt nữa không có dừng lại, bảo vệ vội vàng nâng đỡ, nửa ngày mới nghe Diệp Lao thản nhiên nói, ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Sau đó bảo vệ liền bị Diệp Lao rời đi hậu viện. Phu thân. Trung niên nhân tại Diệp Lao phía sau hô một tiếng. Diệp Lao không có dừng lại, chỉ là có chút trầm thống nói, ngươi làm ta quá là thất vọng. Sau đó liền mang theo xảo xạc thân thể biến mất tại trung niên nhân trong tầm mắt. Ngươi vẫn là như vậy không coi trọng ta, đều là ngươi nhi tử, vì cái gì ngươi liền không coi trọng ta? Hừ, lúc đầu đem bọn hắn mẹ con trục xuất khỏi gia môn sau ta là dự định thả con của hắn một ngựa, nhưng hắn vậy mà đem ta dũng sĩ giết, coi như ngươi lại thế nào phản đối, ta cũng muốn đem Diệp Phong nghiền xương thành tro. Trung niên nhân nhìn xem Diệp Lao bóng lưng chậm rãi biến mất trong tầm mắt, trong mắt không ngừng lóe tàn nhẫn lệ mang. Tiến kinh một chỗ hào xá. Nơi này là Trương gia đại bản doanh, Trương gia gia chủ Trương Hưng Nhân đang ở trong sân tưới nước làm vườn, những năm này mặc dù thối lui ra khỏi hắc đạo, nhưng Trương gia thế lực lại ngược lại càng lúc càng lớn, mặc dù còn xa xa không thể cùng cái kia năm đại gia tộc đánh đồng, nhưng cũng coi như được là trung thượng đẳng. Trương Hưng Nhân biết mình gia tộc sở dĩ tăng nhanh mau như vậy, không chỉ là trong gia tộc có không ít cổ võ cao thủ, chủ yếu nhất là hắn cùng đệ tự thân đều là cổ võ cao thủ, với lại hắn còn tại 2 năm trước liền thành công đột phá đến huyền giai 5 tầng. Phát hiện mình đột phá đến huyền giai 5 tầng sau liền không có bất luận cái gì tiến triển, Trương Hưng Nhân liền bắt đầu tu thân dưỡng tính, hy vọng từ làm vườn thực trong cổ phát hiện đột phá huyền áo. Nhưng hôm nay Trương Hưng Nhân lại hoàn toàn mất đi bình thường đạm mạc, bởi vì hắn con một cùng đường đệ tại Du Châu bị người giết. Nghe tới tin tức này thời điểm, bình một tiếng, Trương Hưng Nhân trong tay ấm nước trực tiếp rơi xuống đất, cả người dường như trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi. Trương Hưng Nhân liền Trương Bưu đứa con trai này, đây chính là hắn Trương gia người thừa kế duy nhất cùng hy vọng, Trương Hưng Nhân vẫn luôn theo nhi tử tính tình, coi như nhi tử không thích tu luyện cũng sủng ái hắn, hiện tại nhi tử đột nhiên chết cho hắn đả kích có thể nói là không nhỏ. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đụng đến ta Trương Hưng Nhân nhi tử, ta nhất định sẽ đưa ngươi áp chế, xương, dương, bụi. Trương Hưng Nhân song quyền nắm chặt, trong mắt như muốn phun ra lửa. Gia chủ, Du Châu bên kia đến tin tức. Một người trung niên đi vào Trương Hưng Nhân trước mặt, mang trên mặt bi phẫn chi sắc. Thế nào? Trương Hưng Nhân ngẩng đầu, một đôi mắt trong nháy mắt liền trở nên lạnh thấu xương. Du Châu bên kia vừa mới truyền đến tin tức, nói là đã sơ bộ hiểu được hung thủ tin tức, bọn hắn đang tại Trải Thiên La địa vong tiến hành đuổi bắt. Trung niên nhân thận trọng nói ra. Ân, nói cho đạo nghĩa, vô luận như thế nào đều muốn đem hung thủ mang về kinh thành, ta nhất định phải hắn sống không bằng chết. Du Châu Trương gia nào đó biệt thự lâu. Trương đạo nghĩa tạm thời tiếp quản vốn là Trương Bưu phụ trách Trương gia sản nghiệp, mấy ngày nay hắn mang theo 5 cái hoàng giai đỉnh phong trở lên cao thủ đến Du Châu, một là phụ trách xử lý tốt Trương gia sản nghiệp, mặt khác liền là tìm một cái gọi Diệp Phong người trẻ tuổi. Thế nhưng là lấy hắn Trương gia năng lượng, mấy cái giờ lại còn không có phát hiện cái kia gọi Diệp Phong người trẻ tuổi, giống như người trẻ tuổi kia lại đột nhiên từ Du Châu bốc hơi giống như cái này khiến Trương đạo nghĩa có chút cú lửa. Trương đạo nghĩa dựa vào ghế, chậm rãi bưng lên một ly trà phẩm miệng, ánh mắt có chút âm trầm, hắn đường huynh chất tử bị giết, từ nhiều phương diện tin tức đến xem, Diệp Phong tu vi ít nhất là huyền giai 3 tầng tu vi. Hắn rốt cuộc là ai, còn trẻ như vậy tại sao có thể có cao thâm như vậy tu vi? Lúc này một người trung niên gõ cửa đi đến, cầm trong tay một phần tư liệu. Trung niên đi đến Trương đạo nghĩa đối diện, cung kính nói, tam thúc, đã tra ra được, Diệp Phong đã đi thần nông giá, nghe nói là tìm một loại gọi cây tử đằng thảo dược liệu. Cây tử đằng thảo. Trương đạo nghĩa hơi sững sờ, lập tức trên mặt liền hiện hiện một tia âm hiểm cười, thật sự là trời cũng giúp ta, tiểu tử kia đi tìm cây tử đằng thảo khẳng định là dùng tại ngàn năm liên tử tâm thúc dẫn, nói như vậy, trên người hắn khẳng định có ngàn năm liên tử tâm, chỉ cần cầm tới hắn ngàn năm liên tử tâm, ta liền có khả năng đột phá đến huyền giai 5 tầng. A, tiểu chất trước chúc mừng tam thúc, xem ra lần này Du Châu chi hành thật sự là tới toàn không uổng phí công phu a. Trung niên nhân lập tức liền khuôn mặt tươi cười lấy lòng. Trương đạo nghĩa nhẹ gật đầu, lập tức an bài nhân thủ, toàn bộ đi thần nông giá, nhất định phải tại tiểu tử kia tìm tới cây tử đằng thảo trước đó bắt hắn lại. Thấu chương xong, chương 57. Nguy Nan mới biết được nhân tâm Diệp Phong dọc theo sơn lâm đi suốt hơn một tuần lễ, bởi vì hắn phát hiện giữa rừng núi thiên địa linh khí đích thật là muốn so thành trấn bên trên nồng nặc một chút, mặc dù vẫn là xa xa không đạt được tu luyện yêu cầu, nhưng cái này hơn một tuần lễ vừa đi ven đường tu luyện xuống tới, Diệp Phong cảm giác mình luyện khí cái thứ hai cảnh giới tụ linh cảnh tu vi vững chắc rất nhiều, trong cơ thể linh lực so với chiến trường hưng quyền quý một đám người thời điểm lại phải hùng hậu một chút. Kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là hắn bản nguyên tổn thương còn không có khôi phục, nếu không tại tụ linh đan trợ giúp dưới, tu vi của hắn tăng lên còn càng nhanh. Diệp Phong xuất ra địa đồ, phát hiện phía trước không xa liền là Lâm Lưu Trấn, từ Lâm Lưu Trấn xuất phát, lại đi chừng 2 giờ đường núi liền là Thần Nông Giá còn chưa khai thác khu vực. Diệp Phong biết dọc theo phiến khu vực này cũng còn muốn đi chí ít hơn một ngày lộ trình mới có thể đến Thần Nông Giá nguyên thủy khu rừng, với lại nguyên thủy khu rừng phi thường bao la, cũng không biết muốn tìm bao lâu mới tìm đạt được cây tử đàn thảo, cho nên hắn chuẩn bị tại Lâm Lưu Trấn nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị kỹ càng lương khô cùng nước lại xuất phát. Lâm Lưu Trấn ở vào Tây Nam ba tỉnh chỗ giao hội, nghe nói là một cái rất hỗn loạn địa phương, trị an thật không tốt, có lẽ chính là không có trị an. Diệp Phong đi tới Lâm Lưu Trấn bên ngoài một đầu đại sơn cốc, xuyên qua đầu này sơn cốc liền là Lâm Lưu Trấn. Diệp Phong từ trong ba lô xuất ra còn sót lại một bình nước uống mấy ngụm, lúc này một cỗ phong điền xe Việt dã nhanh chóng từ bên cạnh hắn báo tố đi qua, dương lên đẩy trời cho bụi. Diệp Phong hơi khẽ to mày, toàn thân chân nguyên khẽ động, ngay tại trung quanh thân thể dựng lên một cái vô hình lồng khí, đem đẩy trời cho bụi toàn bộ bắn ra ngoài. Trong sơn cốc lại đi thêm vài phút đồng hồ, liền nghe đến phía trước chỗ khúc quanh chuyển đến tiếng động. Diệp Phong đi qua xem xét, gặp 7-8 cái đại hán đem vừa mới chiếc kia phong điền Việt dã ngăn lại. 7 cái đại hán bên trong có 6 cái nắm trong tay lấy thương, trong đó 2 cái đại hán trong tay càng là dẫn theo một thanh tiểu cũ á cờ. Xuống xe, hết thảy xuống xe. Một người mặc rất là quái dị đại hán cầm một cái loa sông phong điền Việt dã hô, bên cạnh hắn mấy cái đại hán càng đem súng trong tay toàn bộ chỉ hướng phong điền. Xe Toyota bên trong xuống 4 người, 3 nam 1 nữ, 3 cái nam đều không khác mấy chừng 1 thước 8, một thân hàng hiệu, coi như lớn lên đẹp trai, nữ cũng là dáng người cao gầy, một đầu tóc dài xóa bay, bởi vì Diệp Phong tại phía sau bọn họ, lại là không có thấy rõ ràng nàng tướng mạo. Nhưng lúc này 4 người đều là có chút không biết làm sao, tựa hồ loại sự tình này phát sinh ở trên người bọn họ có chút vượt ra khỏi tưởng tượng. Nữ sau khi xuống xe thoáng hướng 3 tên nam sau lưng ních lại gần, lơ đãng quay tới mắt nhìn chính Du Nhiên đi tới Diệp Phong, không biết là bởi vì Diệp Phong lối ăn mặc này hay là bởi vì cái khác, Diệp Phong rõ ràng cảm thấy nữ tử nhìn thấy mình thời điểm trong mắt lộ ra một tia thần sắc quái dị. Nữ nhân này thoạt nhìn khí chất cao nhã, hợp thể quần jean đem hắn thon dài thẳng tắp đùi, cùng cái mông đầy đặn phụ trợ càng là làm cho người ta mắt, trên mặt có chút nhàn nhạt trang điểm vết tích, tuyết trắng chỗ cổ lộ ra một nửa màu trắng bạc bạc kim dây chuyền, lộ ra càng là trang nhã. Tướng mạo mặc dù thoáng không như thế trời thư cùng Lâm Tiểu Khả như vậy xinh đẹp, nhưng là tóc dài khoát xuống tới, phối hợp khí chất của nàng, càng là có một phen đặc biệt phong vận. Bất quá nữ tử này tựa hồ muốn so trước người nàng 3 cái nam chấn định một chút. Xem xét trận thế này, Diệp Phong liền minh bạch là cản đường ăn cướp, trong lòng tự đủ cái này Lâm Lưu Trấn thật đúng là so trong truyền thuyết còn muốn hỗn loạn, thật sự chính là không có trị an có thể nói. Mỗi người giao 20.000 khối tiền, để cho các ngươi đi qua. Cầm loa đại hán gặp người trên xe toàn bộ xuống, tiếp tục hô. Trước kia không phải mỗi người 10.000 sao? Nữ tử trước người một tên cao lớn thanh niên tựa hồ đối với tình huống nơi này rất quen, ngay cả những quy củ này đều biết. Làm sao? Dài dòng nữa lao tử đập chết ngươi. Một cái đại hán đưa trong tay súng ngắn chỉ nói chuyện thanh niên, rất là phách lối khiển trách quá mắng. Hảo hảo, chúng ta đưa tiền, ta lập tức đưa cho các ngươi. Tên đe dọa đến sắc mặt hơi tái thanh niên lập tức quay lại trong xe lấy ra một cái túi tiền cho đại hán, dòng giá 80.000 khối. Đại hán thu tiền, súng ngắn bại xuống, các ngươi 3 cái có thể đi. Thanh niên sững sờ, đại ca, chúng ta là 4 người. Đại hán tà nhìn xem thanh niên sau lưng nữ tử, nói, các ngươi 3 cái nam đi là có thể, cái này nữ chúng ta phải dùng mấy ngày, qua mấy ngày các ngươi lại đến tiếp nàng. Nữ nhân kia, ngươi qua đây, đại hán nói xong dùng súng chỉ thanh niên sau lưng nữ tử, trong mắt lóe dâm hế quan mang. Nữ tử nghe xong đại hán lời nói, lại nhìn thấy hắn chính chỉ bình thường, sắc mặt soát một cái liền dọa đến thẻ trắng. Đại ca, ta tiền đã cho các ngươi, xin mời các ngươi nâng cao dưới quý tay, thả chúng ta đi thôi. Chúng ta tới rừng lưu là tìm rừng lưu cường tử, còn xin các đại ca xem ở cường tử trên mặt thả chúng ta một ngựa. Thanh niên sắc mặt lần nữa trắng bệch xuống tới, cái khó lo cái khôn đột nhiên nhớ tới nghe người khác nói qua Lâm Lưu Trấn có cái gọi cường tử lẫn vào rất mở, hắn liền muốn nói ra thức. Thao, cái kia không có loại nhuyễn đạn sớm đã bị bọn lao tử một thương bạo đầu, ta đếm tới 5, nếu như các ngươi 3 cái còn ở lại chỗ này rông dài, cũng đừng trách bọn lao tử không khách khí. Gọi nữ nhân lưu lại, đại hán đánh gậy thanh niên lời nói, súng ngắn chỉ vào thanh niên, đồng thời bắt đầu đếm số. Đừng, chúng ta đi, Tĩnh Văn, xin lỗi, chúng ta không thể cùng ngươi đi rừng chạy. Thanh niên nói xong lôi kéo thân thể cũng còn đang run rẩy mặt khác 2 cái thanh niên cấp tốc xông vào xe Toyota bên trong, vứt xuống một cái kiểu nữ bao, sau đó nhanh chóng phát động xe, đồng thời xe đánh cái bước mặt lớn, thế mà trở về mở. Lúc này cái kia đại hán cũng bất quá nói đến 3 mà thôi, may mắn nơi này khe núi coi như bằng phẳng rộng lớn, nếu không Diệp Phong cũng hoài nghi hắn khẳng định phải đụng vào trong hốc núi. Những này đạo tặc cũng là coi trọng chữ tín, nói để bọn hắn 3 cái đi liền để 3 người bọn hắn đi, gặp 3 tên này quả nhiên bước xuống nữ nhân chạy trốn, đều là cười lên ha ha, hiển nhiên đây cũng là bọn hắn niềm vui thú thứ nhất. Lưu lại tên kia gọi Tĩnh Văn nữ tử sắc mặt càng phát tái nhợt, nàng không dám tưởng tượng mình rơi xuống những này đạo tặc trong tay sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình, bờ môi run rẩy, nửa ngày đều không có nói ra một câu, chỉ là không ngừng lui về sau, thẳng đến tối lui đâm vào chính Du Nhiên đi tới Diệp Phong trên thân nàng mới phản ứng được, đối, thật xin lỗi, ta không cần sợ hãi, cũng không cần khẩn trương, bất quá là mấy cái lưu manh mà thôi. Diệp Phong an ủi âm thanh cái này gọi Tĩnh Văn cô gái xinh đẹp, tiếp tục hướng mấy cái đạo tặc đi đến, tựa như phía trước mấy cái đạo tặc cầm trong tay chỉ là mấy cái con nít danh súng đồ chơi một dạng. Diệp Phong thanh âm tựa như một bộ tĩnh tâm thể, gọi Tĩnh Văn nữ tử nghe đúng là theo bản năng nhẹ gật đầu, tâm tình không có trước đó khẩn trương như vậy, nghĩ đến vừa mới bước xuống mình một nữ tử đảo tẩu vương binh ba người, nàng âm thầm thở dài, người chỉ có tại thời khắc nguy nan mới có thể nhìn ra được chân chính phần hạnh, may mắn mình còn không có đáp ứng làm bạn gái của hắn, dạng này người thực sự không đáng mình cùng hắn kết giao. Kỳ thật nữ tử này không biết là Diệp Phong vừa mới cho nàng ném đi cái tĩnh tâm chú, khu trừ nàng trong lòng hơn phân nửa hoảng sợ, mới khiến cho nàng không có bị dọa đến hai chân như nhũn ra ngồi liệt xuống dưới. Bốn mắt gỡ xuống mũ cùng kính mắt, sau đó giao 50.000 khối phí qua đường, bọn lao tử thả ngươi đi qua. Mẹ, nhất gặp không quen các ngươi những này mang kính mắt trang bức người. Một cái đại hán gặp Diệp Phong vậy mà hướng bọn hắn đi tới, lập tức liền giơ lên trong tay thương chỉ vào Diệp Phong quát. Đại ca, ta cũng ưa thích đeo kính đâu. Một người đeo kính đại hán bất mãn nói. Đi một bên, lão tử không nói ngươi. Cầm loa đại hán cười mắng. Nếu như ta không giao đâu. Diệp Phong khỏe miệng mang theo một vòng hàn ý lạnh lẽo, những người này dưới ban ngày ban mặt chẳng những cản đường ăn cướp, càng là công nhân muốn lưu lại nữ nhân xinh đẹp, thật sự là quá vô pháp vô thiên, hắn đã động sát tâm, những người này sớm ngày ly khai cái này cái thế giới này liền sẽ nhiều một chút an bình. Da đen, tiến hắn lên đường, thao, thật mẹ hắn thứ không biết chết sống. Cầm loa đại hán gặp Diệp Phong cũng dám mạnh miệng phản kháng, lập tức liền không có kiên nhẫn. Phanh một tiếng súng vang, người này lời còn chưa dứt, lại là bên cạnh hắn cái kia đại hán liền nổ súng. Cái kia gọi Tĩnh Văn nữ tử thấy đối phương nổ súng, lập tức liền dọa đến run một cái kém chút ngồi liệt tới đất đi lên. Nguyên bản nàng gặp cái này cách ăn mặc quái dị thanh niên tựa hồ có chút không sợ đạo tặc, trong lòng liền có thêm chút may mắn, nhưng là hiện tại người thanh niên này bị đạo tặc giết, cái kia nàng vẫn là muốn rơi vào những này phỉ đồ trong tay. Nữ tử sắc mặt lần nữa trắng bệch xuống tới, có loại lòng như cho ngồi hoảng sợ. Thấu chương xong, chương 58. Tiêu Tĩnh Văn nghe được tiếng súng vang, gọi Tĩnh Văn nữ tử bị hù rít lên một tiếng, kém chút trực tiếp ngồi liệt tới đất bên trên. Tại đối phương tiếng súng đồng thời, Diệp Phong toàn thân chân nguyên chấn động, trước hết tại trước người mình dựng lên một cái vô hình lồng khí, tiếp lấy trong mắt thanh quang hiện lên, hắn liền thấy rõ ràng một viên đạn chính hướng trước ngực của hắn bay tới, bất quá tốc độ lại không phải rất nhanh. Diệp Phong lập tức liền kết luận mình dùng ngón tay nhất định kẹp chặt ở viên này đạn. Ngay tại đạn bay đến trước ngực trong nháy mắt, Diệp Phong không có né tránh, mà là đưa tay phải ra ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy, liền đem đạn giáp tại trong tay, tiếp lấy trở tay quăng ra, đạn liền lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn bay ngược đi qua, nổ súng đại hán bị một màn này bị hù, thương đều kém chút rơi xuống đất. Tiếp lấy Diệp Phong ném đi qua đạn liền từ súng trong tay của hắn trong ống bay ngược đi vào, sau một khắc chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, đại hán súng trong tay cùng bàn tay của hắn cùng một chỗ bị viên đạn xuyên thủng một cái lỗ máu. Tiếp lấy Diệp Phong phi thân bật lên, một cái chân to liền đá vào trên mặt đại hán, gia hỏa này thậm chí không kịp rên lên một tiếng liền ngã xuống dưới. Tiếp lấy lại là hai cước đổ ngang mà ra, cái kia cầm loa đại hán cùng bên cạnh hắn một cái đại hán cũng đi theo ngã trên mặt đất. Diệp Phong một cái liên hoàn chân đánh ngã ba người, người còn không có tiếp lấy lại là hai cước đá vào cái kia hai cái cầm a cờ đại hán thương bia ngắm bên trên. Hai chi thương bay ra ngoài trong nháy mắt đã răng rắc hai tiếng cắt thành hai tiết, tiếp lấy lại là hai tiếng kêu rên truyền đến, cuối cùng hai tên cầm súng ngắn đại hán bị hai nửa đoạn a cờ thương cái bia đánh trúng đầu, cũng té bất tỉnh. Lúc này Diệp Phong hai chân mới lấy một cái vô cùng tiêu sái tư thế rơi xuống mặt đất, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không có chút nào nửa phần dây dưa dài dòng, hắn vẫn không quên hướng cô gái xinh đẹp phương hướng lôi kéo mũ xuôi theo, hoàn toàn chính xác khá là trang khốc hiểm nghi. Sau khi hết khiếp sợ, gọi Tĩnh Văn nữ tử lập tức liền thấy mặt mày hớn hở, nàng là lần đầu tiên gặp phải võ công như thế người. Đây quả thực tựa như là nhìn đánh võ phiến một dạng, thậm chí tại nàng chiếu giống bên trong, nàng xem qua những cái được gọi là mảng lớn bên trong máy tính hợp thành đánh võ đoạn ngắn đều không có đặc sắc như vậy chấn hung hãn thị giác cảm giác. Chỉ là đáng tiếc nàng vừa rồi thế mà không có vô xuống đến, nếu là vô xuống đến vậy khẳng định là một đoạn kinh điển. Nàng đã quên đi trước lúc này tình cảnh của nàng bất quá nàng lập tức liền nghĩ tới chuyện vừa rồi, trong lòng không khỏi cảm kích cái này khóc đến hết cặn bã nam nhân, nếu như không phải xuất thủ của hắn, có lẽ cuối cùng mình liền muốn rơi vào cái sống không bằng chết, còn muốn thảm tao lăng đủ. Tiêu Sái phủi tay, Diệp Phong phát hiện những này giặc cướp ra có một cố lao xe còn hùng kỳ, đi qua từ trong xe tìm ra một cây thô to dây thừng, liền muốn đem bảy cái giặc cướp trói lại. Hắn vừa mới cũng không có trực tiếp giết bảy người này, ngay trước nữ tử này một cái giết nhiều người như vậy, sợ cho nàng trong lòng lưu lại cái gì không tốt bóng ma, cho nên hắn chỉ là đem bảy người kích choáng mà thôi. Ta tới giúp ngươi. Cái kia gọi Tĩnh Văn nữ tử vội vàng gọi lên, trên mặt đỏ rực hiển nhiên nội tâm của nàng kích động còn không có chút bỏ đi. Nàng giống như thấy được trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử từ trên trời giáng xuống tới cứu nàng tiểu đoạn, tựa như chuyện cổ tích, lại như giống như nằm mơ. Tình cảnh chuyển đổi thực sự quá nhanh. Diệp Phong kéo lên một tên cướp, hơi kinh ngạc nhìn một chút chính hào hứng muốn đi qua hỗ trợ nữ tử, có chút buồn cười nói, ngươi không sợ? Ân, có ngươi tại ta liền không sợ. Nữ tử theo bản năng liền gật đầu nói. Diệp Phong có chút im lặng, nữ nhân này biến hóa thật nhanh, vừa mới còn gặp nàng dọa đến ngay cả đứng đều đứng không yên, bây giờ lại là một chút cũng không có sợ hãi chi sắc. Không cần, những người này làm nhiều việc ác, ta chuẩn bị đem bọn hắn trói lại ném đến trong núi rừng đi, cuối cùng có thể hay không sống lấy rời đi liền xem bọn hắn tạo hóa. Diệp Phong nói láo. Hắn đương nhiên không thể lại giữ lại những này tội phạm mệnh để bọn hắn lại thai họa người khác. Nữ tử quật cường kéo kéo một cái ngất xỉu đại hán, phát hiện kéo bất động sau liền từ bỏ hỗ trợ ý nghĩ, đành phải đứng ở một bên nhìn Diệp Phong bận bịu lập lấy. Ta gọi Tiêu Tĩnh Văn, ngươi tên gì à? Diệp Phong, lá cây Diệp, lá phong phong. Diệp Phong nhàn nhạt trở về câu, liền đem 7 người 14 con tay toàn bộ cột vào cùng một chỗ, sau đó kéo lấy 7 người liền hướng trong núi rừng đi đến. Trời ạ, khí lực của ngươi làm sao lớn như vậy? Tiêu Tĩnh Văn đi theo Diệp Phong đằng sau,
gặp Diệp Phong kéo lấy 7 cái thể trọng không dưới 167 đại hán tựa như kéo lấy mấy con gà con như vậy nhẹ nhàng, miệng nhỏ hơi há ra, kinh ngạc không ngậm miệng được. Ngươi hay là tại nơi này chờ ta a, trong núi rừng rắn độc rất nhiều. Diệp Phong lần nữa rút lui cái láo, hắn đem mấy người kéo vào sơn lâm chính là muốn mấy cái hỏa cầu đem đốt đi xong việc, cũng không muốn để Tiêu Tĩnh Văn nhìn thấy. Vừa nghe đến trong núi rừng có rắn độc, Tiêu Tĩnh Văn liền vô ý thức rụt rụt thân thể, tốt à, vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Phong đem 7 người kéo vào sơn lâm, sau đó đánh tỉnh bên trong một cái, hỏi, các ngươi là Lâm Lưu cái kia thế lực? Đại hán chính là trước đó cầm loa cái kia, vừa tỉnh dậy thấy mình 7 người đều bị buộc chung một chỗ, biết hôm nay đã đến thép đánh trên bảng trong mắt lại là không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, chúng ta là Hồng Môn bằng hữu, nếu như ngươi thức thời liền thả chúng ta, chuyện ngày hôm nay coi như xong, nếu không bằng vào chúng ta Hồng Môn trải rộng cả nước các nơi thế lực, ngươi đi tới chỗ nào đều sẽ nửa bước khó đi. À, có đúng không? Vậy ta còn thật muốn đi đem bọn ngươi Hồng Môn cho bừng, đáng tiếc, ngươi đã không thấy được. Diệp Phong nói xong liền đứng dậy, một cỗ chân nguyên phong bế 7 người dây thành, sau đó mấy cái tiểu hỏa cầu nhét vào mấy người trên thân xoay người đi ra ngoài, nhìn cũng không nhìn một chút 7 cái đại hán bị hỏa thiêu sau khi tỉnh lại cái kia y mắng hò hét cùng hoảng sợ. Diệp Phong đi ra sơn lâm, Tiêu Tĩnh Văn quả nhiên còn chờ ở nơi đó, Diệp Phong đứng dậy hướng Lâm Lưu trấn đi đến, nàng liền theo sau. Các ngươi đến Lâm Lưu làm gì? Nghe nói nơi này trị an rất loạn, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy. Diệp Phong quay người mắt nhìn cùng lên đến Tiêu Tĩnh Văn, các đồng bạn của hắn thôi bước bỏ nàng mà chạy, không biết nàng một nữ tử vì cái gì còn muốn đi Lâm Lưu. Nửa tháng trước phụ thân ta tới đây làm một bút mua bán, về sau vẫn đã không có tin tức, người kia là bằng hữu của ta, ta mời bọn họ theo giúp ta cùng một chỗ tới xem một chút nói đến đây, Tiêu Tĩnh Văn chỉ có thở dài, người à, vẫn là muốn tại thời khắc nguy nan mới nhìn ra phẩm hạnh muốn cái kia vương binh truy mình thời điểm còn tin thể triển miên nói cái gì vô luận về sau phát sinh cái gì đều muốn bồi mình cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, ai, may mắn mình còn không có đáp. Ứng làm bạn gái của hắn, nếu không hôm nay thật muốn bị tươi sống tức chết á ngươi vẫn là trở về đi, ngươi một cái nhược nữ tử coi như biết phụ thân ngươi tung tích, ngươi cũng không giúp được hắn, hơn nữa còn khả năng ngay cả chính mình cũng muốn rơi vào đi. Lâm Lưu Trấn là một cái hỗn loạn chi địa, không cần nghĩ Diệp Phong cũng biết Tiêu Tĩnh Văn phụ thân hoặc là đã tao ngộ bất chắc, hoặc là đã bị nơi này cái nào đó thế lực khống chế lại. Thế nhưng là, ta Tiêu Tĩnh Văn cũng minh bạch Diệp Phong ý tứ, nhưng nàng không cam tâm à, nghĩ đến tương lai sẽ phát sinh các loại khả năng tính, nàng đúng là gấp đều khóc. Nói cho ta biết phụ thân ngươi một chút tin tức à, nếu như ta biết tin tức của hắn, liền giúp hắn một thanh. Nhìn xem Tiêu Tĩnh Văn chân tình bộc lộ, Diệp Phong nhớ tới cha mẹ của mình, trong lòng bị xúc động, quyết định giúp nàng một tay. Ngươi thật nguyện ý giúp ta sao? Tiêu Tĩnh Văn một phát bắt được Diệp Phong tay, thần sắc có chút kích động. Diệp Phong nhẹ gật đầu, liền không có nói chuyện, ngược lại là Tiêu Tĩnh Văn chủ đề tựa hồ rất nhiều, không ngừng tìm được chủ đề cùng Diệp Phi nói xong, trong luôn ngữ ngửa màn lòng cảm kích không có chút nào che giấu. Hai người mở ra giặc cấp lao hồng kỳ đến Lâm Lưu trấn thời điểm đã là buổi tối 7 giờ qua, mắt thấy bầu trời càng là mây đen dày đặc, hoàn toàn là muốn dưới bạo vũ tiết độ. Diệp Phong đem lão hồng kỳ dừng ở một nhà hàng nhỏ trước, chuẩn bị ăn cơm lại đi tìm chỗ ở. Tiêu Tĩnh Văn lại là đi theo Diệp Phong cùng nhau ăn cơm, hơn nữa còn đoạt tại Diệp Phong phía trước trả tiền cơm. Cái kia, ta muốn đi tìm quán trọ nghỉ ngơi, ngươi cũng đi nghỉ trước đi, ngày mai lại nghe ngóng phụ thân ngươi tung tích. Đi ra nhà hàng Diệp Phong đối Tiêu Tĩnh Văn nói ra, ta cũng phải tìm quán trọ ở, ngược lại thời điểm chúng ta cùng một chỗ sao? Đúng, vừa mới tới thời điểm ta nhìn thấy bên kia có vợ con quẩy rượu bắt đầu buôn bán, hiện tại còn sớm, nếu không chúng ta qua bên kia quẩy rượu ngồi một chút đi. Tiêu Tĩnh Văn một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Phong. Cùng một chỗ sao? Diệp Phong mỉm cười, ở cùng nhau một gian phòng. Nếu như là dạng này hắn cũng là sẽ không để ý, chỉ là hắn biết cái này căn bản liền chuyện không thể nào, chỉ có thể y một cái là được rồi. Nhìn một chút thời gian, hoàn toàn chính xác còn sớm, Diệp Phong liền bắt đầu, cùng Tiêu Tĩnh Văn cùng một chỗ hướng quầy rượu đi đến. Thấu chương xong, chương 59. Nữ binh mặc dù Lâm Lưu tiểu trấn ở vào bên cạnh rủ xuống, lại là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, nên có chỗ ăn chơi một cái cũng không ít. Dạ yến quầy rượu không phải rất lớn, không có thành phố lớn chỗ ăn chơi như vậy trăm loại ánh đèn xoay tròn giao thoa, tươi đẹp phong hoa. Dạ yến quầy rượu nhìn qua tương đối nội liễm, lưu sa bàn trà tạo thành từng cái ngồi vào nhìn là tùy ý, kỳ thực trang nhã, xen vào nhau tinh tế, u ám ánh đèn càng thêm quầy rượu tăng thêm mấy phân mông lung điềm tĩnh. Trên võ đài, một cái tuổi trẻ nữ tử đang tại biểu diễn lấy một bài những năm 80 lão ca, không ngừng có khách vỗ tay lớn tiếng khen hay. Diệp Phong cùng Tiêu Tĩnh Văn đi vào dạ yến quầy rượu, phục vụ viên tới chào hỏi hai người chút rượu, Diệp Phong còn chưa lên tiếng, Tiêu Tĩnh Văn liền tùy tiện đối phục vụ viên nói ra, đến một kiện cật mờ. Quay đầu lại hỏi Diệp Phong, ngươi uống cái gì? Liên bia a, một kiện 24 bình, ngươi uống cho hết. Diệp Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Tĩnh Văn nói, kỳ hì, ta là trong rượu nữ hào kiệt, lại nói, không phải còn có ngươi cái này đại anh hùng có đây không? Tiêu Tĩnh Văn thâm ý sâu sắc nhìn xem Diệp Phong, kỳ hì cười nói. Diệp Phong mỉm cười, không nói gì, Tiêu Tĩnh Văn lại điểm một ít ăn, phục vụ viên liền rời đi. Ước chừng 4-5 phút sau rượu liền đưa tới. Tiêu Tĩnh Văn chủ động cho Diệp Phong đổ đầy một chén, giơ ly lên nói, đại anh hùng, hôm nay cảm tạ ngươi cứu được tiểu nữ tử, một chén này tiểu nữ tử ta kính ngươi, ta làm ngươi tùy ý. Nói xong không đợi Diệp Phong nâng chén liền uống một ngụm hết sạch cái út sấp, rất có một phen trong rượu hào kiệt khí khái. Diệp Phong cười cười, cũng đem một chén rượu làm xong, nói, ta không phải đại anh hùng, cũng không phải cố ý muốn cứu ngươi, loại sự tình này ta gặp được, không có ngươi ta cũng tương tự muốn quản một chút. Lại nói, ta không xuất thủ bọn hắn cũng không có ý định buông tha ta không phải sao. Hi hi, tóm lại trong lòng ta ngươi chính là một cái đại anh hùng, liền thích ngươi loại này anh hùng khí khái, đến, chúng ta lại làm.
Tiêu Tĩnh Văn vừa nói vừa cho Diệp Phong mãn bên trên một chén, giơ chén lên lại muốn cùng Diệp Phong cạn ly.
Ha ha, anh hùng khí đoạn vẫn còn không sai biệt lắm.
Diệp Phong cũng cười, có mỹ nữ bồi tiếp uống rượu cũng là kiện hài lòng sự tình, không quản cái này Tiêu Tĩnh Văn là thuần túy muốn cảm tạ mình vẫn là có cái khác mục đích. Thế là đem mũ cùng tính dâm lấy xuống, vương chén lên cùng Tiêu Tĩnh Văn cạn ly, lại là phát hiện Tiêu Tĩnh Văn ánh mắt nhìn mình chằm chằm có chút ngốc trệ. Diệp Phong gỡ xuống bóng bầu dục mũ cùng tính dâm, Tiêu Tĩnh Văn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cả người thấy có chút ngưỡng ác.
Hào soái,
Tiêu Tĩnh Văn gáy lòng một tiếng vô lực hò hét, chỉ cảm thấy tiểu tâm can hiệu chạy lợi hại. Nếu như nói trước đó Diệp Phong đại triển thân thủ đem một đám đạo tặc đánh bỏ xuống thời điểm, Tiêu Tĩnh Văn sùng bái cường giả đồng thời ưa thích huyễn tưởng chuyện cổ tích tiểu tâm linh nhận lấy một tia trùng kích lời nói, như vậy hiện tại Diệp Phong trương này xuất khí mà có chút đạm mạc khuôn mặt đối với nàng mà nói liền là truyền thuyết kia bên trong thấy một lần nỗi lòng tiết độ. Trên mặt ta có hoa sao? Diệp Phong theo bản năng đưa tay ở trên mặt sờ lên.
Hì hì, không phải hoa, là cặn bã, xoáy đến hết cặn bã cặn bã.
Tiêu Tĩnh Văn hì hì cười nói, lại là khó nén tiểu tâm can bị xung kích đến đỏ mặt. Tiêu Tĩnh Văn cùng Diệp Phong đụng một cái chén, lần này lại là biểu hiện được có chút điềm đạm nho nhã, uống nửa chén. Diệp Phong có chút im lặng, vừa mới đem trong chén uống rượu xuống dưới, lại là nghe phía bên ngoài ùng 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 một trận tiếng sấm rền, tiếp lấy liền ảo ảo có hạt mưa hạ xuống tới thanh âm. Quán ba bên trong mấy cái khách nhân vừa muốn rời đi, nhìn thấy mưa lớn như vậy, đều là một trận nói thầm, sau đó lại lần nữa ngồi xuống lại. Lúc này quầy rượu qua hành lang truyền đến một trận liễu diễu giọng nữ, tiếp lấy mấy tên mặc quân trang màu xanh lá cây nữ quân nhân đi đến, niên kỷ cũng không lớn, mặc vào quân trang từng cái đều tư thế hiên ngang, nhất là phía trước vị kia, mày liễu thanh nhã, mắt đẹp đỏ mắt, vốn là khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp động lòng người, tăng thêm cái kia một thân thẳng xanh lá quân trang, càng áo sấn nàng thanh lệ thoát tục, không gì sánh được. Nhìn thấy bọn này đi tới tránh mưa nữ quân nhân, quán ba bên trong lập tức liền vang lên tiếng huýt sáo, lâm lưu loại này không sai biệt lắm là chính phủ việc không ai quản lý địa phương thế mà xuất hiện nữ binh, để rất nhiều người đều có chút ngạc nhiên. Các nữ binh tập thể tiến quầy rượu càng là trăm năm khó gặp kỳ quan. Nhân viên phục vụ nữ đi qua chào hỏi các nàng, một cái mặt tròn nữ binh thao tác một ngụm phương bắc khẩu âm tiếng phổ thông sợ hãi nói, nơi này tiêu phí rất đắt à. Bọn ta liền là tránh mưa, mưa nhỏ lại liền đi. Nhân viên phục vụ nữ có lẽ là ghen ghét nhân gia hiên ngang tư thế oai hùng, mang theo châm chọc nói, bọn ta nơi này thấp nhất tiêu phí, mỗi người 25, các ngươi liền là một chén nước sạch không uống, cũng muốn bỏ tiền. Lâm Môn một bàn ngồi mấy cái tiểu thanh niên, bên trong một cái quần áo ngăn nắp thanh niên lớn tiếng nói, bọn muội muội, tới tới tới, đến ngồi bàn này. Ca ca ta thế nhưng là ủng quân điển hình. Ha ha ha. Bên cạnh hắn mấy cái tiểu thanh niên một trận ha ha cười to. Thanh lệ nữ binh nhíu lên đôi mi thanh tú, nhưng không nói lời nào. Tại bên người nàng cái kia cao gầy nữ binh đối phục vụ viên nói, cho chúng ta an bài chỗ ngồi, mỗi người đến một chén nước trái cây. Lúc này một cái hung hãn trung niên nhân đi tới, đối các nữ binh nhẹ gật đầu, mấy vị, đến bên này ngồi, ta là lão bản của nơi này trường cường, vừa mới phục vụ viên không lễ phép địa phương xin hãy tha lỗi, các ngươi muốn uống chút gì, ta mời khách. Nhìn thấy cao gầy nữ binh hình như có chút vẻ không vui, Trương Cường nhàn nhạt cười cười, giải thích nói, năm đó ta cũng tại bộ đội bên trên dạo qua. Cao gầy nữ binh nhẹ gật đầu, nói, tạ ơn, không cần, cho chúng ta mỗi người đến một chén nước trái cây là được. Trương Cường nhẹ gật đầu, đối cái kia nhân viên phục vụ nữ nói, đi gọi quầy ba làm mấy chén nước trái cây, nói ta muốn. Mặc dù Trương Cường không có bất kỳ cái gì trách cứ nhân viên phục vụ nữ ý tứ, nhưng nhân viên phục vụ nữ vẫn còn có chút khiếp đảm đi thôi đại. Tiêu Tĩnh Văn nhìn xem mấy người nữ binh kia ngồi xuống, đụng đụng Diệp Phong mu bàn tay, hướng cái kia thanh lệ nữ binh điếu điếu môi nói, thật xinh đẹp binh muội muội, so với cái kia truyền hình điện ảnh mình tinh xinh đẹp hơn. Diệp Phong cười cười, nói, ngươi cũng không kém a. Tiêu Tĩnh Văn tiểu tâm can lại lần nữa hiệu chạy gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, nàng đột nhiên phát hiện mình 20 năm qua đỏ mặt số lần tựa hồ cũng không có hôm nay nhiều. Không lâu sau, phục vụ viên liền bưng mấy chén nước trái cây tới, các nữ binh một người một chén, cái kia thanh lệ nữ binh chỉ là ngồi lặng lặng, cũng không có bưng lên nước trái cây uống, cái khác nữ binh riêng phần mình bưng lên nước trái cây vừa uống vừa trò chuyện cái gì. Lúc này các nữ binh vừa tiến đến liền ồn ào ngăn nắp thanh niên lại là nhảy lên sân khấu, từ chú hát mỹ nữ trong tay túm lấy mịt rộ phồn, các vị anh em đám tỉ tỉ, tiểu đệ đến một bài ngã thị nhất cá binh hiến cho đang ngồi mấy cái binh muộn muội. Hắn một bàn mấy cái tiểu thanh niên lập tức vỗ bàn gọi tốt, huyên náo thành một đoàn. Thanh niên ho khan một tiếng, lớn tiếng hát lên, ngã thị nhất cá binh, đến từ dân chúng bắt đầu hát đến còn y theo rằng dốc, nhưng càng hát liền càng không hợp thói thường, thậm chí ca từ đều đổi đến loạn thất bát ao, cách mạng chiến tranh khảo nghiệm ta cho hắn hát trở thành binh bọn muội muội khảo nghiệm ta. Dưới đài cười vang thành một đoàn, mấy cái nữ binh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cái kia cao gầy nữ binh đột nhiên đứng lên, đã thấy cái kia thanh lệ nữ binh đối nàng nhíu nhíu mày, lại uyển hơi thở cờ trống ngồi trở về. Diệp Phong hơi nhíu nhíu mày, có lẽ là hắn xuất thân gia đình nguyên nhân, hắn đối quân người có cỗ trời sinh tôn kính, liền muốn đứng lên giáo huấn trên đài người thanh niên kia, đã thấy quầy rượu lao bản kéo qua hai cái đại hán tại bọn hắn bên thai nhỏ giọng nói câu gì, cái kia hai cái đại hán liền xông lên đài đi một tay đem trên đài người thanh niên kia nhấc lên nện xuống đài đến. Quầy rượu đại sảnh lập tức liền yên tĩnh trở lại, mấy tên thanh niên kia la hét liền nhấc lên chai rượu đánh tới hướng hai cái đại hán không tránh không né, mấy quyền liền đem mấy cái thanh niên đánh té xuống đất bên trên. Sau đó mấy cái bảo an chạy tới đem mấy cái thanh niên kéo ra ngoài. Lúc này quầy rượu lão bản Trương Cường mới đi bên trên sân khấu cầm ống nói lên nói ra, ta cũng là cái quân nhân, mặc dù ta bây giờ rời đi bộ đội, nhưng là vĩnh viễn cũng không cải biến được ta là quân nhân sự thật. Vừa mới mấy người cặn bã kia đơn giản liền là đang vũ nhục chúng ta quân nhân, cho nên ta gọi người đem bọn hắn xách ném ra ngoài, cho mọi người mang đến không tiện, thật xin lỗi mọi người. Trương Cường hướng dưới đài thấp cúi đầu, nói tiếp, nếu như mọi người cảm thấy ta Trương Cường bất được, cái kia hoan nghênh mọi người tiếp tục, nếu như cảm thấy ta Trương Cường không được, cái kia xin cứ tự nhiên, giống vừa mới mấy người cặn bã kia, ta Trương Cường tuyệt không hoan nghênh. Trương Cường thanh âm âm vang hữu lực, rất có nam tử khí khái, nói xong đem mịp rộ phồn một lần nữa đưa cho chú ca hát tay, liền một mình rời đi đại sảnh. Diệp Phong âm thầm nhẹ gật đầu, đối cái quán ba này lão bản Trương Cường cảm giác không sai, đây là một cái quân nhân chân chính, dù cho rời đi bộ đội, nhưng không quản người ở chỗ nào, đều không dung người khác vũ nhục quân nhân. Thấu chương xong, chương 60. Linh Tiểu Tuyết Trương Cường lời nói có chút cứng ngạnh, thái độ càng là cứng rắn, nhưng hắn sau khi rời đi nhưng cũng không có người nào rời đi, bất quá lại là không có người lấy thêm các nữ binh nói đùa. Trương Cường rời đi thời điểm cái kia thanh lệ nữ binh chỉ là khẽ gật đầu, sau đó lại phật phỏng toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với nàng yên lặng ngồi lấy. Những nữ binh khác nhóm lại là nhỏ giọng tranh luận cái gì. Đi qua vừa mới cái kia nhạc đệm sau, quán ba bên trong không khí trong lúc vô hình liền bình tĩnh một chút, ngoại trừ cái kia chú ca hát tay còn hoàn toàn như trước đây hát một chút lão ca bên ngoài, thật nhiều khách nhân đều chỉ là yên lặng uống rượu, nhỏ giọng cùng đồng bạn trò chuyện. Bất chi bất giác, Diệp Phong cùng Tiêu Tĩnh Văn vậy mà uống xong một kiện địa, để Diệp Phong líu lơi chính là, đại đa số đều là Tiêu Tĩnh Văn một người uống, nhiều rượu như vậy liền xem như nước sao cũng muốn bụng chứa nổi à, Diệp Phong đều cảm giác muốn đi phòng rửa tay, thế nhưng là hắn phát hiện Tiêu Tĩnh Văn lại còn là ổn thỏa như chung. Diệp Phong theo bản năng hướng Tiêu Tĩnh Văn bụng nhìn lại, đây là hắn thấy qua có thể nhất uống một cái người nữ. Mặc dù Tiêu Tĩnh Văn trên mặt có chút hồng nhuận, lại là không có uống say vết tích. Nhìn cái gì, muốn đối ta đùa nghịch lưu manh a. Tiêu Tĩnh Văn khanh khách một tiếng trêu ghẹo lên Diệp Phong đến, cái này chỉ trong chốc lát, nàng lại là phát hiện Diệp Phong nhưng thật ra là cái rất dễ nói chuyện người, nói tới nói lui cũng làm cho nàng rất thoải mái. A, bên ngoài mưa giống như ngừng, ta đi phòng rửa tay chuẩn bị đi. Diệp Phong cười cười, liền đứng dậy đi toilet, uống nhiều như vậy địa, hắn cũng có chút kìm nén đến khó chịu. Kỳ thật lấy hắn tu vi hiện tại, vận dụng linh lực rất nhẹ nhàng là có thể đem trong cơ thể rượu hóa giải rơi, nhưng nếu như thế, cái kia uống rượu liền mất đi ý nghĩa. Kỳ thật với hắn mà nói, uống không phải rượu, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Phòng vệ sinh tại nơi hẻo lánh nhất trong thông đạo, ánh đèn có chút tối, Diệp Phong đi tiểu xong, dùng nước lạnh rửa mặt, kéo ra cửa phòng vệ sinh, mới vừa đi ra đi, liền nghe đến một tiếng nữ tử thét lên, tiếp lấy một cái kiểu nộn tay nhỏ liền hướng Diệp Phong cổ khóa tới. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, theo bản năng liền đưa tay đánh trả, nhưng là sau một khắc Diệp Phong liền ngây ngẩn cả người, kiểu nộn tay nhỏ vậy mà giống con cá trạch một dạng tránh khỏi hắn đánh trả tay, kết quả chính là hắn đột nhiên phát hiện tay của mình tiếp tục vồ xuống đi địa phương công bằng chính là nhân gian nữ hài tử trước ngực cao thẳng. Ngay tại sẽ phải bắt lấy đối phương bộ ngực trong nháy mắt, Diệp Phong linh lực đột nhiên vừa thu lại, đưa tay rụt trở về, mà như vậy ngây người một lúc công phu, hắn phát hiện mình cổ rốt cục vẫn là bị con này kiểu nộn tay nhỏ cho khóa lại. Đỉnh đầu tại băng lánh trên vách tường, trước mắt chỉ có một mảnh xanh. Dương Ban Trường phản cầm nã thủ thật sự là xinh đẹp. Một cái nữ hải tử vỗ tay cười duyên nói, cảm nhận được đối phương mặc dù khóa lại cổ của mình, nhưng lại không chút dùng sức, Diệp Phong liền trước đảm nhiệm nữ binh khóa lại, hắn trong lúc nhất thời có chút gián đồ, không biết địa phương nào đắc tội mấy cái này nữ binh. Đi gọi nơi này quản lý báo động, nói nơi này có lưu manh. Tiểu nộn tay nhỏ nơi mới lỏng, Diệp Phong xoay đầu lại, mới phát hiện khóa lại mình là cái kia cao thiêu nữ binh, tại bên người nàng, một cái mặt tròn nữ binh đang tò mò đánh giá hắn sau đó liền muốn đi gọi nơi này quản lý báo động. Diệp Phong đó là cái kỳ à, mình em đẹp lại bị trở thành lưu manh, vừa muốn nói chuyện, cao thiêu nữ binh trên tay có chút dùng sức, liền muốn lần nữa khóa gấp Diệp Phong cổ, lớn tiếng nói, lưu manh, đừng núp đích. Lần này Diệp Phong lại là không làm. Thầm nghĩ vừa mới nếu không phải cuốn quýt ở giữa phát hiện bắt địa phương không đối, đâu còn có ngươi sức hoàn thủ, bị oan uổng không nói, ngươi còn muốn báo động bắt ta, quyển kia tiên tôn về sau cũng không cần la lộn. Diệp Phong đem linh lực vận tại cổ ở giữa, nào nào, liền đem cao thiêu nữ binh tiểu nộn tay nhỏ cho chấn hai. Có thể là vừa mới nữ tử tiếng thét chói tai có chút đại, lúc này trong đại sảnh không ít người đều vây quanh, mấy cái khác nữ binh cũng chạy tới. Cao thiêu nữ binh tựa hồ không ngờ rằng Diệp Phong trên cổ đột nhiên truyền đến một cỗ lực phản chấn, một cái liền đem tay của nàng cho chấn hai, một mặt kinh ngạc chằm chằm vào Diệp Phong. Dương Ban Trưởng, thế nào? Vậy tới các nữ binh đều dồn dập hỏi. Cao thiêu nữ binh chỉ vào Diệp Phong, tức giận nói, hôn tiểu tử này đùa nghịch nữ manh. Diệp Phong sửa lại áo khoác lĩnh, nhìn một chút chạy tới đám người, khẽ lắc đầu, chuyển hướng cao thiêu nữ binh thời điểm ánh mắt liền lạnh xuống, Dương Ban Trường đúng không, đối với quân nhân ta luôn luôn là tôn kính, nhưng nếu như quân nhân đều giống ngươi như vậy chỉ hiệu bảo ngựa, điên đảo hát bạch, vậy thì thật là quốc gia bi ai. Cái gì? Dương Ban Trường tú mi vậy một cái, tức giận đến quá sức, tiểu lưu manh này vậy mà mới mở miệng liền chụp đại mạo tử, so trước đó mấy cái kia tiểu lưu manh càng là đáng giận. Diệp Phong mắt nhìn cao thiêu nữ binh, thản nhiên nói, ngươi nói ta đùa nghịch lưu manh, vậy ta hỏi ngươi, chứng cứ đâu? Đúng vậy a, ngươi nói hắn là lưu manh, chứng cứ đâu? Là hắn sờ soạng ngươi chỗ nào đâu, vẫn là đùa giỡn ngươi. Lúc này Tiêu Tĩnh Văn từ trong đám người chui vào, Diệp Phong là trong mắt của nàng đại anh hùng, nàng tin tưởng Diệp Phong căn bản không phải loại người như vậy. Một chút không biết sợ khách uống rượu cũng rêu cợt dồn dập hỏi Diệp Phong làm sao đùa nghịch nàng lưu manh. Cao thiêu nữ sinh bị Tiêu Tĩnh Văn cùng vây xem đám người khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này cái kia thanh lệ nữ binh lại là đột nhiên mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thanh lệ nữ binh thanh âm rất bình thản, nhưng nghe đến trong thai mọi người tựa như là một sợi tiên âm, vậy mà để cho người ta trong lúc vô hình liền cảm nhận được một cô yên tĩnh. Huấn luyện viên, hắn tiến nhà vệ sinh nữ. Cao thiêu nữ binh tựa hồ có chút sợ thanh lệ nữ binh, thanh âm vô hình ở giữa liền nhỏ xuống tới. Vây xem đám người đều là một mặt dị dạng nhìn về phía Diệp Phong, Tiêu Tĩnh Văn lại là nhìn một chút phòng vệ sinh bảng hiệu, trên bảng hiệu nam phòng vệ sinh mấy chữ sơn có chút chốc ra,
nhất là cái kia nam chữ nếu là không chú ý còn thấy không rõ lắm, nhưng mặc dù như thế, nam nhân kia giống nhưng vẫn là rõ ràng trong lòng trong nháy mắt liền hiểu, cười cười chỉ vào phòng vệ sinh hỏi Cao Thiêu nữ binh, ngươi nói liền là căn này phòng vệ sinh sao? Cao Thiêu nữ binh nhẹ gật đầu, Tiêu Tĩnh Văn lại là chỉ vào bảng hiệu mang theo trào phúng khẩu khí nói, thị lực của ngươi kém như vậy thế mà còn có thể làm binh, ta không biết nói cái gì nam phòng vệ sinh mấy chữ mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng ít ra cái này nam nhân giống tiêu chí vẫn là bình thường a. Cao Thiêu nữ binh tập trung nhìn vào, toàn bộ gương mặt xinh đẹp xoát một cái liền đỏ lên, quay đầu trừng mặt tròn nữ binh một chút, vừa mới là nàng mang theo mình tới, nói nơi này là phòng vệ sinh nữ, mình kìm nén đến có chút gấp, vậy mà không có thấy rõ ràng. Mặt tròn nữ binh tựa hồ cũng phát hiện mình sai yếu đất nói, phục vụ viên cho ta nói nơi này chính là phòng vệ sinh, với lại ta nhìn cũng không có nam nhân, coi là liền là, liền là Diệp Phong lúc đầu cũng là lòng tràn đầy tức giận, nhưng nhìn thấy lúc này hai cái nữ binh trên mặt lúng túng, liền không muốn cùng các nàng chấp nhận lại nói, nơi này ánh đèn cũng có chút tối, nghẹn gấp khó tránh khỏi cũng có nhìn lầm thời điểm, lắc đầu đối Cao Thiêu nữ binh nói ra, nếu là hiểu lầm, vậy cứ như thế đi qua đi. Bất quá Dương Ban Trưởng, làm việc không thể như vậy nôn nôn nóng nóng, nhất là thân là quân nhân, phải cẩn thận hơn ổn trọng, không phát thì thôi, một kích tất trúng, nếu để cho các ngươi cái này lớp học chiến trường, liền các ngươi cái này xúc động dạng, ta nhìn không ra vài phút, liền sẽ bị địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Nghe Diệp Phong ngông nên giống như lãnh đạo giáo huấn mình, với lại một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, Dương Ban Trưởng tức giận đến nghiến răng vừa định chế giễu lại, đột nhiên nghe từng tiếng lạnh thanh âm nói, thật xin lỗi. Nghe được thanh âm kia, Dương Ban Trưởng lập tức liền yên, ủ rũ đối một bên lặng lặng đứng đấy thanh lệ nữ binh nói, huấn luyện viên, ta thanh lệ nữ binh lặng lặng nhìn Diệp Phong, cả người thoạt nhìn điềm đạm nho nhã không có một tia ngạo khí, nhưng cho người cảm giác liền phảng phất cao cao tại thượng, không thể chạm đến. Diệp Phong nhíu nhíu mày, hắn có chút không quen loại cảm giác này, từ khi tu chân đến nay, còn không người có thể cho hắn mang đến áp lực, trước mặt thanh lệ nữ binh là cái thứ nhất. Ngươi là ai, dựa vào cái gì cho nàng xin lỗi? Thanh lệ nữ binh rõ ràng run lên, hiển nhiên chưa bao giờ gặp loại này bị nghi ngờ tình huống, Dương Ban Trưởng tức giận đến lông mày dương lên, liền muốn mắng Diệp Phong, thanh lệ nữ binh lại là đưa tay ngăn lại nàng, đối Diệp Phong nói, ta gọi Ninh Tiểu Tuyết, là các nàng huấn luyện viên. Cái gì? Ngươi chính là Ninh Tiểu Tuyết? Diệp Phong khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem thanh lệ nữ binh, biểu hiện trên mặt muốn nhiều khoa trương liền nhiều khoa trương. Ninh Tiểu Tuyết, xa xôi bao nhiêu vừa xa lạ danh tự, nhưng lại là để Diệp Phong trong lòng đĩnh viễn mang theo tiếc nuối một cái tên. Diệp Phong suy nghĩ về tới mấy năm trước, khi đó hắn còn tại bên trên lần đầu tiên, mỗi ngày tan học mẫu thân cũng sẽ ở hắn bên thai lại nhải mấy lần cái tên này. Tấu chương xong, chương 61. Phách Lối nhìn thấy Diệp Phong trên mặt khoa trương biểu lộ, thanh lệ nữ binh Ninh Tiểu Tuyết nhíu nhíu mày lại, rõ ràng có chút kinh ngạc, ngươi nhận biết ta? A, nghe nói qua. Diệp Phong lấy lại tinh thần, khoe miệng một nụ cười khổ, sau đó liền đẩy ra đám người hướng quầy rượu đại sảnh đi đến. Thật sự là hắn chỉ là nghe nói qua Ninh Tiểu Tuyết danh tự, mặc dù hai người bọn họ đã từng đã đính hôn, lại chỉ là người thế hệ trước miệng hứa hẹn, hai người bọn họ người trong cuộc đương thời một cái tại đọc sách, một cái lại là tại Phi Châu chấp hành nhiệm vụ, vẫn luôn không có thời gian đã gặp mặt. Chỉ là để Diệp Phong có chút ngoài ý muốn chính là, còn không có đợi đến gặp mặt ngày đó, liền bị cáo chi nhà gái yêu cầu từ hôn. Nhìn xem người trong cuộc rời đi, đám người xem náo nhiệt cũng rồn rập không thú vị trở lại quầy rượu, mấy cái nữ binh lại là ngốc tại chỗ, giống như đang đợi Ninh Tiểu Tuyết đối các nàng tiến hành một trận phê bình. An Ninh Tiểu Tuyết nhìn Dương Ban Trưởng cùng cái kia mặt tròn nữ binh một chút, không nói gì thêm, quay người vừa muốn rời đi, điện thoại lại là vang lên. Ninh Tiểu Tuyết kết nối điện thoại, một mực nghe đối diện đang nói cái gì, cuối cùng ân một tiếng liền cúp điện thoại, sau đó đối mấy cái nữ binh nói, tạm thời trước không trở về Yên Kinh, có nhiệm vụ mới. Mấy cái nữ binh nhẹ gật đầu, sau đó cùng Ninh Tiểu Tuyết đằng sau hướng quầy rượu đại sảnh đi đến. Diệp Phong trở lại đại sảnh, đối cùng lên đến Tiêu Tĩnh Văn nói ra, ta muốn đi tìm cái quán trọ nghỉ ngơi đi. Tiêu Tĩnh Văn gặp Diệp Phong sắc mặt tựa hồ có chút không thích hợp, liền gật đầu nói, cái kia cùng một chỗ à, ta cũng có chút mệt mỏi đâu. Diệp Phong trở lại vừa mới vị trí, đem mũ cùng kính râm một lần nữa đeo lên, vừa muốn đứng dậy rời đi, chỉ thấy một đám đại hán bước vào, dẫn đầu 10-20 người trong tay vậy mà toàn cầm vũ khí. Tất cả mọi người không nên động, nhân viên công tác đi đem các ngươi lão bản Trường Cường cho ta kêu đi ra. Dẫn đầu một cái đại hán dẫn theo thương chỉ đại sảnh tất cả mọi người, bộ dáng rất là phách lối. Chú ca hát tay dọa đến mịt rổ phồn trực tiếp rơi xuống đất, những khách nhân khác nhóm cũng có chút không biết làm sao, có mấy cái nhát gan càng là trực tiếp ngồi liệt tại trên sàn nhà. Âm nhạc ngừng lại, đại sảnh công tác đèn mở ra, lúc này quầy rượu lao bản cũng mang theo 8 cái đại hán xuất hiện ở đại sảnh, Trương Cường người khoác một kiện áo khoác màu đen, phía sau hắn 8 cái đại hán lại là thuần một sắc tây trang màu đen, có 2 cái trong tay dẫn theo duy sùng, cái khác 6 cái nhưng cũng cầm vũ khí. Dương Bỉ, ngươi đây là chuẩn bị muốn cùng chúng ta Đông Bắc thế lực lựa bước. Đối mặt mười mấy thanh mở vũ khí chỉ bảo, Trương Cường lại là không chút hoang mang từ trong bọc xuất ra một điếu thuốc điểm bên trên, khoan thai thôn vân thổ vụ. Thao, chúng ta Hồng Môn để ngươi tại Lâm Lưu kéo dài hơi tàn, con mẹ nó ngươi không cảm ơn không nói, lại còn đem chúng ta Hồng Môn người đuổi ra quầy rượu, mẹ, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, vậy chúng ta Hồng Môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cái kia gọi Dương bị đại hán vũ khí chỉ vào Trương Cường, một mặt phẫn nộ. Trương Cường nhíu nhíu mày, lúc này mới nhìn đến trước đó bị hắn gọi người xách ném ra quầy rượu cái kia mấy cái thanh niên chính cùng tại người của thanh bang trong đám, trong lòng mới hiểu được vì cái gì Hồng Môn người như thế khí thế bội vàng tìm đến mình phiền toái. Bất quá hắn Trương Cường cũng không phải loại người sợ phiền phức, dù cho trước đó biết mấy tên thanh niên kia lưu manh liền là Hồng Môn người, hắn cũng muốn đem bọn hắn ném ra quầy rượu đi, đây là hắn đã từng làm một cái quân nhân nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng. Phốc một ngụm đem khói nôn trên sàn nhà,
Trương Cường diện không đổi màu nhìn xem Dương Bỉ, chậm rãi nói ra, đã ngươi nhất định phải như thế, vậy ta phụng bồi tới cùng, ngươi trước hết để cho khách nhân rời đi, về phần ân oán của chúng ta, ngươi cứ ra tay, ta Trương Cường tiếp lấy chính là. Thử, hôm nay người nơi này ai cũng đừng nghĩ rời đi. Dương Bỉ nói xong xung hồng môn người hô, ai mẹ hắn dám rời đi nửa bước, liền cho lão tử đem hắn đập chết. Diệp Phong lôi kéo mũ xuôi theo, lúc đầu loại này thế lực ngầm ở giữa phân tranh hắn là không muốn quản, không nghĩ tới hồng môn người vậy mà như thế phách lối, lại thêm hắn muốn sẽ phải đem nơi này hồng môn một nồi bưng, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đưa tới cửa đến, vậy hắn cũng không để ý sớm động thủ. Diệp Phong khoan thai hướng hồng môn người đi qua, Tiêu Tĩnh Văn nhìn thấy cái này tình huống thời điểm cũng có chút chân nhũn ra gặp Diệp Phong đi tới cửa, nàng theo bản năng liền đi theo Diệp Phong bên người. Tiểu tử, cút ngay cho ta trở về, nếu không lão tử sợ ngươi. Gặp Diệp Phong cũng dám đi tới, một cái đại hán liền đem vũ khí nhắm ngay Diệp Phong. Diệp Phong thấu kính che chắn dưới trong mắt lóe ra một tia lạnh thấu xương hàn ý, ngẩng đầu nhìn đại hán, thản nhiên nói, lấy ra, nếu không ngươi sẽ hối hận. Thật, cái gì? Đại hán đột nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy cười lên ha ha, con mẹ nó ngươi đầu có vấn đề đúng không? Ha ha ha, đây là lão tử nghe qua buồn cười nhất cười đại hán cái cuối cùng lời nói chữ còn chưa tới cùng nói ra, liền bị Diệp Phong bay lên một cước trực tiếp đánh bay ra ngoài, đằng sau mấy cái hồng môn người trực tiếp bị hắn xô ra đi thật xa mới dừng lại. Muốn chết. Một cái khác hồng môn người gặp Diệp Phong dám động thủ, phanh một cái liền chụp vang lên chốt. Nghe được thanh âm, quán ba bên trong nhân viên phục vụ nữ cùng chú hát nữ ca sĩ lập tức bị hù hét dầm lên, một chút nam cũng là chạy trối chết, sợ hồng môn người thất thủ gặp thai bay bả gió. Chói hai tiếng vang nương theo lấy quẩy rượu nhân viên phục vụ nữ nhóm tiếng thét chói tai, tất cả mọi người coi là Diệp Phong xong. Liền ngay cả biết Diệp Phong có thể tay không tiếp đạn Tiêu Tĩnh Văn cũng là căng thẳng trong lòng, sợ Diệp Phong lần này thất thủ. Nhưng là sau một khắc, thần kỳ một màn liền để tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy vốn nên là bị viên đạn đánh trúng Diệp Phong lại là bình yên vô sự đứng tại chỗ, mà cái kia chủ hướng chốt hồng môn đại hán lại là trực tiếp ngã xuống, có máu tươi từ giữa lông mày chảy ra. Mới vừa từ toilet thông đạo đi ra mấy cái nữ binh thấy cảnh này, cũng là khoa trương hơi há ra miệng nhỏ, một bộ sợ ngây người biểu lộ, coi như tựa hồ toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với nàng Linh Tiểu Tuyết cũng là có chút động dung. Ao ào ào thanh âm vang lên, lại là kịp phản ứng hồng môn người đem vũ khí trong tay toàn bộ chỉ hướng Diệp Phong, bất quá lần này ngược lại là không có người nào động thủ trước. Bị hơn 20 thanh vũ khí chỉ vào, coi như tin tưởng vững chắc Diệp Phong rất biết đánh nhau, Tiêu Tĩnh Văn cũng có chút trợn tròn mắt, cái gọi là võ công lại cao cũng sợ giao thay, nhân ra hơn 20 thanh vũ khí cùng một chỗ chụp vang, nàng mới không tin tưởng nàng và Diệp Phong còn có may mắn thoát khỏi khả năng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền muốn ngồi liệt tới đất đi lên. Diệp Phong một phát bắt được tay của nàng, một cỗ chân khí truyền lại đi qua, Tiêu Tĩnh Văn mới thoáng tốt hơn chút nào. Diệp đại anh hùng, ta trước khi chết cũng chỉ một cái nguyên nhìn, để cho ta ôm ngươi chết được không? Tiêu Tĩnh Văn ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Diệp Phong, một mặt chờ mong. Phúc. Diệp Phong kém chút không có té xỉu. Những người khác cũng là tương đương im lặng, đều phải chết còn không quên lãng mạn một cái, chân chính chủ nghĩa lãng mạn người a, ai nói chúng ta phải chết. Diệp Phong không biết nói gì. Tiêu Tĩnh Văn lại là một thanh liền ôm lấy Diệp Phong, ngược lại ta không quản, hiện tại ta liền muốn ôm ngươi. Tất cả mọi người trừng to mắt, loại này chịu chết pháp bọn hắn lần thứ nhất gặp. Mấy cái nữ binh lại là lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Ta hôm nay không muốn giết các ngươi, mỗi người tự đoạn một tay, lan. Im lặng nhìn một chút nhào vào mình trong ngực Tiêu Tĩnh Văn, Diệp Phong đột nhiên cải biến chủ ý, Tiêu Tĩnh Văn cho hắn chiếu giống cũng không tệ lắm, hắn không muốn cho nàng lưu lại quá nhiều bóng ma. Dương Bỉ cầm vũ khí tay có chút phát run, hắn là vừa vặn thấy rõ Diệp Phong động tác mấy người thứ nhất, người này là ai? Chẳng những có thể dùng hai ngón tay kẹp lấy đạn, còn có thể dùng kẹp lấy đạn phản sát đối thủ, với lại đạn kia bị hắn tiện tay quăng ra tốc độ vậy mà so thân tử bên trong đánh đi ra nhanh hơn, đây là người sao? Trương Cường cùng phía sau hắn tám cái đại hán cũng là hoàn toàn ngây dại, Trương Cường ý nghĩ cùng Dương Bỉ mở dạng, hắn cảm thấy trước mắt người thanh niên này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ, có thể kẹp lấy đạn sự tình hắn là nghe qua, nhưng này bất quá là truyền thuyết mà thôi, nhưng hắn vừa mới đích thật là chính mắt thấy. Thao. Tiểu tử này quá mẹ hắn quá trương, Dương ca, ta cũng không tin chúng ta cùng một chỗ chụp vang chốt hắn còn có thể trốn được. Một cái đại hán mặc dù nắm vũ khí tay có chút phát run, cũng là bị Diệp Phong cực độ phách lối lời nói khơi dậy huyết tính. Dương Bỉ nghe xong cảm thấy cũng có đạo lý, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, hắn lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể kẹp chặt qua. Dương Bỉ hít một hơi thật sâu, đột nhiên liền giống to, tiểu binh nói rất đúng, ta đếm tới ba, mọi người cùng nhau động thủ, lão tử hôm nay liền mẹ hắn không tin cái này ta. Một, hai, mở ra. Dương Bỉ mở chữ còn không có xuất khẩu. Hồng môn người đều hướng Diệp Phong chụp vang lên cờ tấm, tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốt mồm. Tiêu Tĩnh Văn hét lên một tiếng, ôm Diệp Phong tay lại là càng dùng sức. Thấu chương xong, chương 62. Tiền bối, xin dừng bước. Diệp Phong trong mắt lần nữa hiện lên một tia tàn nhẫn hàn ý, ngay tại hồng môn hơn 20 thanh thương đồng thời hướng hắn chụp vang lên cờ tấm trong ngáy mắt, hắn một tay đem trong ngực Tiêu Tĩnh Văn chặn ngang ôm lấy, đột nhiên hướng lên nhảy lên, hơn 20 viên đạn toàn bộ từ lòng bàn chân hắn dưới bắn tới. Tiếp lấy Diệp Phong một tay trên không trung lăng không liên tục bổ hơn 20 trường. Hồng môn vừa mới hướng hắn nổ súng hơn 20 người tay phải toàn diện sóng vai bị hắn lăng không chém đứt, mỗi một cái tay gãy rớt xuống trên sàn nhà thời điểm cũng còn nắm chặt một khẩu súng. Bị Diệp Phong chặn ngang ôm lấy trong ngáy mắt, Tiêu Tĩnh Văn cả người có loại cảm giác hôn mê, loại cảm giác này tựa như võ hiệp trong phim ảnh những cái kia nam nhân vật chính ôm bọn hắn âu yếm nữ tử phi thiên qua biển một dạng, tại sinh tử tồn vong trong ngáy mắt, nàng vậy mà không để ý đến hơn 20 thanh thương hướng hai người bọn họ chụp vang lên kinh khủng chẳng cảnh, trong lòng lại là nổi lên một cỗ không hiểu hạnh phúc chi vị. thuận thế đem đầu tựa ở Diệp Phong rộng lớn giữa ngực, giờ khắc này nàng phát hiện mình rất ưa thích loại này khiến người ta say mê cảm giác. Tiếng súng băng qua, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, coi như bị Phong nhận chém đứt cánh tay Hồng Môn hơn 20 cái đại hán đều bị một màn này cả kinh quên đi đau đớn, thời gian có như vậy trong nháy mắt ngừng lại, tựa hồ hết thảy đều đứng im bất động. Diệp Phong ôm đang chìm say Tiêu Tinh Văn chậm rãi đáp xuống đất trên bảng, toàn bộ hình tượng tựa như là thiên ngoại phi tiên, thần tiên hạ phàm, tất cả mọi thứ đều bởi vì hắn mà yên tĩnh lại. Trời ạ, ta là đang nhìn đánh võ phim sao? Hắn là sao làm được, vậy mà lăng không vẽ mấy lần, những người kia tay liền sẽ bị chém đứt. Mặt tròn nữ binh một tiếng kinh hô đột nhiên phá vỡ yên tĩnh như chết, cái kia cao gầy nữ binh nghĩ đến mình trước đó vậy mà khóa lại Diệp Phong cổ, trong lòng liền không hiểu dâng lên sợ hãi một hồi cảm giác đến, nếu như đương thời hắn muốn giết mình, vậy đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay. Ninh Tiểu Tuyết chầm chậm vào chính chậm rãi từ không trung hạ xuống Diệp Phong, trên mặt lãnh đạm cũng nổi lên trận trận gợn sóng, hư không trưởng. Liền xem như sư phụ đều không có năng lực này, hắn rốt cuộc là ai? Hắn nói hắn biết mình, nhưng mình làm sao không có chút nào biết hắn? Tại ta thay đổi chủ ý trước đó, lập tức cho ta lăn. Diệp Phong rơi xuống sàn nhà sau, buông ra còn một mặt say mê Tiêu Tinh Văn, lạnh lùng đối Hồng Môn người nói. Dương Bỉ từ vô hạn trong khủng hoảng lấy lại tinh thần, cưỡng ép nhịn xuống chỗ cụt tay khoan tim đau đớn, thậm chí ngay cả tay gãy cũng không dám nhặt, liền thất kinh mang theo thanh bang tất cả mọi người cũng như chạy trốn rời đi dạ yến quầy rượu. Đi thôi. Diệp Phong nhàn nhạt đối vẫn còn say mê trạng thái Tiêu Tinh Văn một giọng nói liền đứng dậy hướng quầy rượu đi ra ngoài. Trước, tiền bối, xin dừng bước. Ngay tại Diệp Phong vừa muốn đi đến cửa quán ba thời điểm, Trương Cường cuối cùng từ vô hạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, theo bản năng liền xông Diệp Phong hô. Ngươi, gọi ta. Diệp Phong xoay người nhìn Trương Cường, Trương Cường cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, cho nên Diệp Phong mới dừng lại. Ân, vừa mới đa tạ tiền bối, tại hạ muốn mời tiền bối uống hai chén. Trương Cường cũng không có đem Dương Bỉ bọn người để vào mắt, nhưng Dương Bỉ là Hồng Môn tại Lâm Lưu một cái chi nhánh người cầm lái, nếu như Trương Cường giết Dương Bỉ, thế tất yếu gây nên Hồng Môn trả thù. Tại Lâm Lưu nơi này hắn mặc dù cũng coi như một phương hào cường, nhưng ở toàn bộ Hồng Môn trong mắt, hắn biết mình kỳ thật ngay cả chỉ sâu kiến cũng không tính. Hôm nay việc này xem như cùng Hồng Môn kết xuống lương tử gặp Diệp Phong vậy mà lợi hại đến trình độ này, Trương Cường lập tức liền lên kết giao tâm tư, dù cho Diệp Phong về sau sẽ không xuất thủ giúp hắn đối phó Hồng Môn, nhưng nếu như có thể kết giao với loại này trong truyền thuyết dị nhân, vậy cũng đáng giá. Diệp Phong hơi trầm ngâm dưới, nhẹ gật đầu, nói, ta cũng đúng lúc có một số việc muốn hỏi ngươi, bất quá ta cũng không phải cái gì tiền bối, luật tuổi tác ta nhưng so sánh ngươi nhỏ hơn nhiều. Trương Cường vội vàng cung kính đáp, tiền bối muốn hỏi cái gì liền hỏi, tại hạ biết đến nhất định thành thật trả lời. Diệp Phong nhẹ gật đầu, ngươi vẫn là gọi ta Diệp Phong à? Tiền bối nghe tới thực sự rất khó chịu. Trương Cường cười cười xấu hổ, vậy ta liền nhờ kêu to ngươi Diệp ca à, Diệp ca, nơi này không phải nói chuyện chi địa, chúng ta đi mướn phòng thế nào? Diệp Phong nhẹ gật đầu, đối Trương Cường xưng hô cũng chấp nhận, ngược lại cũng không nhiều hắn một cái tuổi lớn hơn mình gọi mình ca. Nhìn xem Diệp Phong cùng Trương Cường bọn người đi vào một gian mướn phòng, Linh Tiểu Tuyết đôi mi thanh tú hơi động một chút, hắn thế mà cũng gọi Diệp Phong. Âm thầm lắc đầu, Linh Tiểu Tuyết liền mang theo các nữ binh rời đi, nàng cũng không cho rằng này Diệp Phong liền là bị Diệp Phong, tại nàng lấy được trong tin tức, cái kia cùng nàng từng có hôn ước Diệp Phong chỉ là cái thư sinh yếu đuối, nhưng cùng trước mắt cái này so ra, đơn giản liền là một cái trên trời một cái dưới đất khác nhau. Tiến vào mướn phòng, Trương Cường lập tức gọi người cầm bình hoàng gia pháo mừng cùng một cái mâm đựng trái cây đi lên, đây mới thực là hoàng gia pháo mừng, cũng không phải là bán cho khách nhân giả rượu tây. Diệp ca, các ngươi uống thuần đây này vẫn là muốn đổi qua. Trương Cường đưa một điếu thuốc cho Diệp Phong, hỏi. Thuần A. Diệp Phong nhẹ gật đầu nhận lấy điếu thuốc, Trương Cường liền cho Diệp Phong đốt thuốc. Diệp Phong do dự một chút, liền nuốt lên, hắn còn là lần đầu tiên hút thuốc, hít một hơi, hương vị có chút sông, bất quá khi sương mù từ trong phổi đi một chuyến phun ra sau, nhưng lại là một cái khác lật tư vị. Lại hút miệng, Diệp Phong âm thầm gật đầu, thầm nghĩ khó trách nhiều người như vậy ưa thích hút thuốc, biết rõ hút thuốc là có hại cho sức khỏe, vẫn là giới không xong, cũng là có nguyên nhân của nó. Quay đầu đem ngươi cái này khói chuẩn bị cho ta một chút. Đã trở lại địa cầu, có nhiều thứ nên từng cũng nếm thử. Trương Cường tâm lý vui mừng, vội vàng nói, ta một hồi liền để người cầm mấy đầu tới. Trương Cường cốt chính là 1.001 đầu gấu trúc lớn, coi như đưa 10 đầu cho Diệp Phong cũng mới 1 vạn khối tiền, 1 vạn khối tiền liền có thể thắng được cường giả tuyệt thế tán thành, vậy thì thật là ngàn giá trị vạn đằng giá. Tại Diệp Phong mở miệng trong nháy mắt, Trương Cường nội tâm là kích động. Phục vụ viên mở ra rượu cho 3 người đẩy người một chén sau liền lui ra ngoài, Trương Cường bưng chén lên kính Diệp Phong cùng Tiêu Tĩnh Văn hai người bưng chén lên cùng hắn cạn một chén. Để ly xuống, Diệp Phong hỏi, nói cho ta nghe một chút đi Lâm Lưu tỉnh Hoa. Trương Cường nhẹ gật đầu, nói, Lâm Lưu nơi này chỗ Tây Nam 3 tỉnh chỗ giao hội, không biết nguyên nhân gì. Quốc gia trên cơ bản rất ít quản nơi này, cho nên thật nhiều phần tử phạm tội đạo tặc chờ phạm tội đều hướng nơi này chạy. Nơi này chính phủ càng là cùng mấy thế lực lớn đầu mục đều có cấu kết, nếu như không xuất hiện đặc biệt lớn bạo loạn, chính phủ cơ bản sẽ không ra mặt quản lý. Nơi này có đầu quy định bất thành văn, cái kia chính là bất luận kẻ nào mặc kệ ngươi là cái gì tội phạm, hung đồ, đến nơi này cũng không thể động nơi này phổ thông máy tính. Khả năng nguyên tại đầu này quy định bất thành văn a, cho nên nơi này dân chúng cũng có thể yên tâm sinh hoạt. Dân ra, nơi này kinh tế cũng là không thể so với cái khác trên trần kém. Bất quá bởi vì nơi này có mấy cái thế lực nguyên nhân, thế lực ở giữa thường xuyên đánh nhau đấu âu tình huống cũng thường có phát sinh, giết người chết sự kiện thường xuyên đều có, cho nên tương đối kẻ ngoại lai nói, nơi này chỉ an liền tương đối hỗn loạn. Diệp Phong nhẹ gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nói, vậy tại sao còn có nhiều như vậy thương nhân nữa thích tới đây? Trương Cường đáp, bởi vì nơi này là Tây Nam ba tỉnh các thế lực lớn bên ngoài dưới mặt đất chợ giao dịch chỗ, cũng có rất nhiều thương nhân cùng các thế lực lớn ở giữa có một ít giao dịch. Vậy các ngươi Đông Bắc thế lực tại Lâm Lưu các thế lực lớn bên trong thực lực như thế nào? Ngoại trừ Hồng Môn, thực lực mạnh nhất chính là chúng ta cái khác ba cái tiểu thế lực chỉ là chút lên không được đại tiểu lưu manh.
Ân, ngươi ngày mai mang ta đi Hồng Môn, ta giúp ngươi giải quyết Hồng Môn, cái khác ba cái tiểu thế lực chính mình giải quyết.
Diệp Phong nhẹ gật đầu, hắn muốn thực hiện một cái điên cuồng kế hoạch, đương nhiên liền cần không ngừng chạm đại thế lực của mình. Nơi này nếu là rất nhiều thế lực dưới mặt đất chợ giao dịch chỗ, từ nơi này bố cục cái kia ngược lại là một cái rất tốt chỗ đột phá. Hắn tin tưởng Trương Cường nhất định hiểu hắn ý tứ, cũng đều vì hắn sử dụng.
Trương Cường có chút kích động, lập tức lại có chút lo lắng. Diệp ca, Hồng Môn thế lực rất lớn, ta sợ. Diệp Phong khoát tay áo, những chuyện kia ta sẽ xử lý, ngươi chỉ cần muốn đem nơi này kinh doanh tốt là được.
Trương Cường đã hiểu Diệp Phong ý tứ, bất quá trong lòng hắn ngược lại là không có cái gì bất mãn, tương phản đây chính là kết quả hắn muốn. Nếu như Diệp Phong không xuất thủ, quang quang chuyện tối nay kiện, hắn tin tưởng Hồng Môn khẳng định sẽ đem hắn Đông Bắc diệt, nhẹ nhất cũng muốn đem hắn phái ra Lâm Lưu. Tại Hồng Môn như thế sủng lớn thế lực trước mặt, hắn không cảm thấy bọn hắn nho nhỏ Đông Bắc thế lực có bất kỳ năng lực chống đỡ.
Đúng, ngươi giúp ta nghe ngóng một người. Diệp Phong quay đầu hỏi Tiêu Tĩnh Văn, phụ thân của ngươi kêu cái gì?
Tiêu Tĩnh Văn một mực đi theo hắn, hắn biết nàng là muốn mời mình hỗ trợ nghe ngóng phụ thân nàng tin tức. Diệp Phong cảm thấy việc này để Trương Cường đi làm có thể là có thể được nhất.
Tiêu Tĩnh Văn cảm kích nhìn Diệp Phong một chút, nói, Tiêu Đại Bằng.
Trương Cường đội vàng gật đầu nói, ta lập tức gọi người đi nghe ngóng.
Trương Cường nói xong liền đứng dậy sắp xếp người đi nghe ngóng Tiêu Đại Bằng tin tức. Diệp Phong lại cùng hắn uống một chén sau liền đứng lên nói, ta ngày mai lại tới tìm ngươi.
Trương Cường nhẹ gật đầu, gọi người cầm 5-6 đầu gấu trúc lớn cho Diệp Phong. Diệp Phong liền cùng Tiêu Tĩnh Văn rời đi.
Thấu chương xong, chương 63. Khó xử Thanh Long Du Châu nhất trung.
Hứa Thiên Thư mấy ngày nay tâm thần có chút không yên, liền xem như khi đi học đều luôn thất thần, thậm chí lao sư đặt câu hỏi nàng thời điểm ngay cả kêu nàng danh tự 3 lần nàng mới phản ứng được. Diệp Phong rời đi Du Châu thời điểm thậm chí ngay cả mặt đều không có cùng nàng gặp một cái, thậm chí Diệp Phong cho nàng đánh qua cú điện thoại kia sau hơn một tuần lễ Diệp Phong điện thoại còn một mực tắt máy, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút không hiểu lo lắng. Nàng mặc dù biết Diệp Phong đánh nhau rất lợi hại, thậm chí so thật nhiều cái gọi là luyện võ qua công người đều còn muốn lợi hại hơn, nhưng là hảo hán nan địch bốn tay, nàng cảm giác lần này Diệp Phong rời đi khẳng định có cái gì chuyện trọng đại, hơn nữa còn không thể thiếu đánh nhau cái chủng loại kia.
Hứa Thiên Thư phỏng đoán Diệp Phong khẳng định xảy ra chuyện, nếu không không có khả năng hơn một tuần lễ còn không cho nàng gọi điện thoại.
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau, nàng biết mình đấy lòng yếu đuối nhất địa phương bị xúc động, từ từ, nàng phát hiện mình là thật thích Diệp Phong, thậm chí là yêu Diệp Phong. Nàng mặc dù không dám xác định Diệp Phong có phải hay không cũng yêu nàng, nhưng mỗi khi rảnh rỗi thời điểm, trước mắt nàng liền sẽ hiện Diệp Phong thân ảnh, Diệp Phong nhất cử nhất động một nhiều lần cười một tiếng đều sẽ khiên động thần kinh của nàng.
Thiên Thư, ngươi mấy ngày nay thế nào, luôn gặp ngươi một người ngẩn người.
Ngồi cùng bàn vô vô đang ngẩn người Hứa Thiên Thư.
A, không có gì, chuyện gì?
Hứa Thiên Thư lấy lại tinh thần, nàng vừa mới lại đang nghĩ Diệp Phong.
Ngày mai liền quốc khánh ngươi định đi nơi đâu chơi?
Ngồi cùng bàn hỏi.
Lắc đầu, Hứa Thiên Thư có chút không quan tâm, không biết, còn không có nghĩ kỹ.
Nhìn thấy Hứa Thiên Thư những ngày này tựa như biến thành người khác vậy, Ngồi cùng bàn có chút vì nàng lo lắng.
Thiên Thư, ngươi lại muốn lên khóa, lại phải tại nhà các ngươi công ty kiêm chức bên trên ban, có phải hay không áp lực quá? Nếu không liền cùng chúng ta ra ngoài giải sầu một chút ta, chúng ta dự định đi Thần Nông giá du lịch mấy ngày.
Hứa Thiên Thư lắc đầu nói, ta không sao, các ngươi đi chơi sao?
Ngồi cùng bàn giang tay ra, tốt ta, vậy chính ngươi bình thường không cần cho mình áp lực quá lớn.
Hứa Thiên Thư nhẹ gật đầu, ân, Tiêu Lệ, cảm ơn ngươi.
Sau khi tan học, Hứa Thiên Thư lại lấy ra điện thoại gọi đánh một lần Diệp Phong điện thoại, vẫn là tắt máy. Hứa Thiên Thư trong lòng lại là một trận thất lạc. Đi qua sân bóng thời điểm, nhìn thấy trên sân bóng chạy tới thân ảnh, Hứa Thiên Thư trước mắt lại hiện ra ngày đó Diệp Phong lần thứ nhất dắt tay nàng hình tượng, khoe miệng không kiềm hãm được liền khơi gợi lên một vòng hạnh phúc ý cười.
Ai, ta đến hỏi dưới bọn hắn chủ nhiệm lớp Lâm lão sư nhìn xem, Diệp Phong hẳn là cho nàng xin nghỉ xong à? Có lẽ nàng biết Diệp Phong đi nơi nào.
Hứa Thiên Thư nghĩ đến liền hướng lão sư phòng nghỉ đi đến.
Hứa Thiên Thư nghĩ thầm, vừa mới tan học, Lâm lão sư hẳn là còn chưa đi. A Lâm tiểu khả mấy ngày nay tâm tình không hiểu có chút phiền tắm, nàng cũng không biết tự mình ngã đáy thế nào. Có lẽ là mỗi ngày đi học đều không có nhìn thấy cái thân ảnh kia. A Lâm tiểu khả thở dài một tiếng, không còn suy nghĩ lung tung, chuẩn bị đi trở về.
Lâm lão sư ngươi tốt, xin hỏi các ngươi ban Diệp Phong mời cái gì dạ?
Lâm tiểu khả vừa đi ra phòng nghỉ, đâm đầu đi tới một cái thanh thuần nữ học sinh.
Ngươi là?
Lâm tiểu khả hơi kinh ngạc, mấy ngày nay bốn ban cái kia Tần Thiên Tuyết cũng không ít đến nghe qua Diệp Phong tin tức, để trong nội tâm nàng cũng là không hiểu phiền tám.
Ta là ban một Hứa Thiên Thư, cũng là Diệp Phong bằng hữu, mấy ngày nay đánh hắn điện thoại một mực tắt máy, cho nên mới hỏi một chút Lâm lão sư.
Hứa Thiên Thư nói ra.
Hắn?
Ta cũng không biết, hắn đương thời cho ta xin nghỉ phép thời điểm chỉ nói là có việc sau đó liền treo.
Bất quá, có lẽ có một người sẽ biết ta.
Lâm tiểu khả do dự một chút nói ra, người kia rốt cuộc có biết hay không, kỳ thật nàng cũng không chắc.
Lâm lão sư, người kia là ai a?
Hứa Thiên Thư kích động hỏi.
Ta dẫn ngươi đi hỏi một chút hắn à, nhưng hắn rốt cuộc có biết hay không Diệp Phong tung tích, ta cũng không rõ ràng.
Ta ơn Lâm lão sư.
Hoàng gia hẹn tờ tai mẹn cờ tờ bờ, Thanh Long cùng Đỗ Tiểu Thiên chính tại đế vương sảnh chiêu đãi nào đó cục trưởng, hai người cũng rất hợp ý, căn bản không có xuất hiện Diệp Phong lo lắng loại tình huống kia.
Cái này hơn một tuần lễ bọn hắn đem Thanh Long hội cùng Minh Hóa đường sản nghiệp toàn dung hợp làm một thể, tổ kiến thành một cái tài sản gần 1 tỷ tập đoàn công ty, nhưng công ty còn không có trên danh nghĩa, danh tự bọn hắn quyết định chờ Diệp Phong sau khi trở về lại định.
Đương nhiên, mặc dù bây giờ Thanh Long hội cùng Minh Hóa Đường đã sớm tẩy trắng, nhưng bọn hắn loại này từ dưới đất thế lực lên đều rõ ràng, muốn phát triển, Bạch Đạo quan hệ nhất là trọng yếu, cho nên mấy ngày nay Thanh Long cùng Đỗ Tiểu Thiên đều tại hết sức cùng các phương Bạch Đạo các đại lão kiến lập quan hệ. Lúc này mướn phòng cửa mở ra, một người nữ tử xinh đẹp đi đến, nữ tử hướng cục trưởng bọn người mời một ly say rượu, liền nhỏ giọng tại Thanh Long bên tai nói ra, "Long ca, sân khấu có hai cái mỹ nữ, nói là có chuyện trọng yếu tới tìm ngươi." Thanh Long nhíu mày, nghĩ không ra mình nhận bộ phận cái kia mỹ nữ, hơn nữa còn là hai cái. Bất quá hắn không phải tuyệt định ra đi xem một chút. Hướng cục trưởng bọn người cáo xuống từ, Thanh Long lại để cho yêu diễm mỹ nữ chào hỏi tốt cục trưởng bọn người, liền ra đế vương sảnh. Thanh Long đi vào sân khấu, nhìn thấy Lâm Tiểu Khả cùng một cái cũng phi thường không có thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở trên ghế salon, trong lòng lập tức liền minh bạch Lâm Tiểu Khả ý đồ đến. Hai người bọn họ khẳng định là đến nghe ngóng Diệp ca dưới tin tức. Thanh Long nghĩ thầm, liền không muốn gặp các nàng, bởi vì Diệp Phong rời đi lúc dặn dò qua hắn, để hắn không cần tiết lộ tin tức của hắn. Thanh Long tiên sinh. Gặp Thanh Long quay người muốn đi, Lâm Tiểu Khả vội vàng đứng lên hô. Nàng biết Thanh Long trở thành Diệp Phong tiểu đệ, với lại nàng đương thời canh đồng lòng đối Diệp Phong, đây chính là phát ra từ thực chất bên trong tôn kính, cho nên nàng muốn nếu có một người biết Diệp Phong đi nơi nào, có lẽ Thanh Long hội hiểu rõ một chút. À, là Lâm lão sư a, Lâm lão sư hôm nay muốn cái gì phòng, ta lập tức cho các ngươi an bài tốt. Tại Thanh Long trong mắt, cái này Lâm lão sư đã trở thành Diệp Phong nữ nhân, kia buổi tối hắn vì bọn họ thủ vệ, hai người thế nhưng là chiến đấu một cái giờ đồng hồ, vì thế trong lòng của hắn còn đặc biệt hâm mộ Diệp Phong sức chiến đấu, thật mẹ nó quá mạnh. Chúng ta hôm nay không phải đến ca hát, bên cạnh ta vị bạn học này là Diệp Phong bằng hữu, nàng muốn biết Diệp Phong những ngày này đi đâu, còn xin Thanh Long tiên sinh nói cho một cái nàng. Lâm Tiểu Khả không hổ là lão sư, cái này nói chuyện nghệ thuật cũng không phải là Thanh Long loại này đại quê mùa lao so, vừa ra khỏi miệng liền ấn định Thanh Long biết Diệp Phong tung tích, để Thanh Long muốn từ chối cũng không tìm tới lấy cớ. Thanh Long lập tức liền làm khó, hai mỹ nữ này quan tâm như vậy Diệp Phong, xem xét liền là Diệp Phong bên người người rất trọng yếu, nói cho các nàng Diệp Phong tin tức đi, lại sợ phiền phức sau bị Diệp Phong trách cứ, không nói cho các nàng à, nhưng hắn là biết cái này Lâm lão sư là Diệp Phong chuyện của nữ nhân, sau đó bạn nhất nàng thổi thổi cái gối phong, đoán chừng mình cũng phải bị trách cứ. Bất quá đã Diệp ca thời điểm ra đi không có cho các nàng đi nói chỗ đó, vậy khẳng định là không muốn để cho các nàng biết, vậy nếu như mình nói cho các nàng, đó không phải là vây quanh Diệp ca ý tứ. Thanh Long sờ lên đầu, ngượng ngùng cười cười, đối Lâm Tiểu Khả nói ra, "Lâm lão sư, cái kia, kỳ thật ta cũng không biết Diệp ca đi nơi nào." Lâm Tiểu Khả cùng Hứa Thiên Thư cỡ nào thông minh người, xem xét Thanh Long biểu lộ, liền biết hắn đang nói láo, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Thanh Long, Hứa Thiên Thư từng bước ép sát nói, "Ngươi nói láo, ngươi rõ ràng liền biết hắn đi chỗ đó đúng hay không? Vị mỹ nữ này là ta là hắn bạn gái." Vì biết Diệp Phong tin tức, Hứa Thiên Thư cũng không sợ Lâm lão sư ở bên cạnh, nhưng nàng lại là suy nghĩ nhiều, nàng không nói ra Lâm Tiểu Khả cũng có thể đoán được nàng và Diệp Phong quan hệ. "À, là tẩu tử à, ta Thanh Long là thật làm khó, hai cái mỹ nữ đều không phải là hắn chọc nổi đó à, nghĩ hắn tung hoành thế lực ngầm nhiều năm như vậy, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp được loại này tình thế khó xử tình huống. Ngươi hẳn phải biết ngươi Diệp ca là rất quan tâm Hứa đồng học, ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý cho hắn biết ngươi đã từng khó xử qua Hứa đồng học à." Từ mấy lần tiếp xúc bên trong Lâm Uyển Đình phát hiện cái này Thanh Long không những đối với Diệp Phong vô điều kiện tôn kính, tựa hồ còn có loại sợ sệt tâm lý, nàng đương nhiên cũng đã nhìn ra, Thanh Long đích thật là biết Diệp Phong đi nơi nào. Ở trong xã hội một mình đánh bức đã nhiều năm như vậy, nàng biết làm sao nhằm vào một người nhược điểm tiến hành công kích. Thanh Long một mặt hiểu bài, hoàn toàn mất đi làm một cái thế lực ngầm lão đại uy phong, cắn răng, thở dài nói, "Tốt à, ta nói cho các ngươi biết, hy vọng các ngươi không nên đem tin tức truyền đi." Là như vậy, Hàng Phong tập đoàn Trương Bưu đắc tội Diệp ca, đồng thời từ gia tộc của hắn tìm cái cổ võ cao thủ đến muốn giết Diệp ca, cuối cùng hai người bọn họ đều bị Diệp ca giết, thế là kinh thành Trương gia biết chuyện này, liền phái cao thủ lợi hại hơn tới giết Diệp ca, Diệp ca cảm thấy hắn hiện tại còn không phải Trương gia đối thủ, cho nên trước hết tránh né mũi nhọn, chờ hắn tu vi lại làm sau khi đột phá trở lại đối phó Trương gia. Lâm Tiểu Khả cùng Hứa Thiên Thư hoàn toàn sợ ngây người, Thanh Long nói cái gì cổ võ cao thủ tu vi gì đột phá, hai người bọn họ một câu cũng nghe không hiểu, chỉ là biết có người muốn giết Diệp Phong, bị Diệp Phong giết, sau đó Trương gia lại tìm lợi hại hơn người tới giết Diệp Phong. Lúc này hai người ý nghĩ liền là, vì cái gì có người muốn giết Diệp Phong thời điểm hắn không báo động, mà là muốn đem đối phương giết, chẳng lẽ hắn không biết sau khi giết người là phải bị hình phạt sao? Cảnh sát kia có phải hay không cũng đang khắp nơi bắt hắn? Hứa Thiên Thư theo bản năng liền nghĩ đến vấn đề này. Nhìn thấy hai nữ lo lắng, Thanh Long lắc đầu, nói, "Các ngươi yên tâm đi, Diệp ca giết đều là người đáng chết, với lại Diệp ca bản lãnh lớn rất, chớ nói hắn chỉ là giết hai người, coi như giết 200 người, ta dám nói cảnh sát đều không làm gì được hắn." Hai nữ tức thì bị hắn nói đến rối tinh rối mù, càng là ngạc nhiên, hoàn toàn nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Thanh Long gãi gãi đầu, vì không cho các nàng lo lắng, đành phải lần nữa giải thích nói, "Diệp ca cùng ta đều là đến từ thế ngoại cổ võ môn phái, bất quá Diệp ca nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều, đối với chúng ta cổ võ giả, chỉ cần chúng ta làm sự tình sẽ không khiến cho xã hội dung chuyển hoặc là khủng hoảng, quốc gia bình thường đều sẽ không hỏi đến, bởi vì nếu như tất cả cổ võ giả đều đi ra cùng quốc gia đối nghịch, trừ phi quốc gia dẫn bạo vũ khí hạt nhân đem chọn cái địa cầu hủy diệt, nếu không căn bản là không có cách nào đối kháng. Cho nên các ngươi không cần lo lắng Diệp ca, theo ta được biết, hiện tại xuất hiện cổ võ giả có thể giết được Diệp ca cũng không có mấy cái." Hai người càng nghe càng là gián đồ, bởi vì cái này hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng nhận biết, bất quá có một chút ngược lại là nghe rõ, Diệp Phong hẳn không có nguy hiểm gì. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Nghe rõ Diệp Phong không có bao lớn nguy hiểm sau, Hứa Thiên Tư thoáng an tâm chút. Thanh Long nghĩ nghĩ, vẫn là nói,
kỳ thật Diệp Ca đi thần nông giá Đỗ Tiểu Thiên cho hắn nói thần nông giá có khả năng có cây tử đằng thảo, cho nên Diệp Ca liền đi nơi đó tìm cây tử đằng thảo đi, chỉ cần tìm được cây tử đằng thảo, Diệp Ca tu vi liền sẽ tiến thêm một bước, ngược lại thời điểm liền không sợ trưng ra. Thần nông giá. Hứa Thiên Thư nao nao, lập tức liền nhớ lại ngồi cùng bản Tiêu Lệ nói các nàng cũng muốn đi thần nông giá du lịch, thầm nghĩ một hồi cho Tiêu Lệ gọi điện thoại, nói cùng các nàng cùng đi thần nông giá, nhìn có thể hay không gặp được Diệp Phong. Mặc dù Thanh Long đem Diệp Phong nói thần hồ kỳ thần nhưng không gặp được Diệp Phong, trong nội tâm nàng vẫn mơ hồ có chút bận tâm, không quản có thể hay không gặp được Diệp Phong, nàng đều quyết định muốn đi thần nông giá nhìn xem, nếu không nàng thủy chúng vẫn là không yên lòng. Tấu chương xong, chương 64. Đao kiếm hợp bích Diệp Phong cùng Tiêu Tinh Văn rời đi dạ yến quầy rượu, rất nhanh liền tìm được một nhà quán trọ, hai người riêng phần mình thuê một gian phòng ở giữa, gian phòng tại lầu 2, hai người cầm chìa khóa bên trên lầu 2, Diệp Phong vừa muốn mở ra cửa gian phòng của mình, Tiêu Tinh Văn đi đến Diệp Phong bên người nói ra, cảm ơn ngươi lại giúp cho ta bận điệu. Nói xong nhanh chóng tại Diệp Phong trên mặt hôn một cái, liền đỏ mặt hướng mình gian phòng chạy tới. Diệp Phong bị nàng tới trở tay không kịp, nhìn xem nàng tiến vào chính nàng gian phòng, Diệp Phong có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn phát hiện cái này Tiêu Tĩnh Văn tựa hồ quá sùng bái hắn, dùng câu tục điểm lời mà nói, nàng liền là cái điển hình truy tinh tộc. Kỳ thật Diệp Phong không biết là, Tiêu Tĩnh Văn cũng không phải là truy tinh tộc, nàng đối những cái được gọi là minh tinh điện ảnh sao ca nhạc thần mã cũng không ưa, nhưng nàng lại là có chút ngoan cố sùng bái cường giả, khả năng này cùng nàng quá mức yêu quý tiểu thuyết võ hiệp yêu thích có quan hệ. A, Diệp Phong tắm rửa một cái, xuất ra khỏa tụ linh đan nuốt vào, liền ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, Trương gia lại có mấy cái huyền giai cao thủ, để hắn một khắc cũng không dám buông lỏng. Tiến độ tu luyện, hắn phát hiện mình tu vi vẫn là quá thấp, một cái nho nhỏ Trương gia vậy mà liền có huyền giai 5 tầng cao thủ, cái kia cái khác năm đại gia tộc không phải ngay cả địa giai cao thủ cũng có thể tồn tại. Mà bây giờ một cái huyền giai 4 tầng cao thủ liền đem hắn làm cho giống chó nhà có tang bối cảnh ly hương, thật sự là một kiện để cho người ta tương đương biệt khuất sự tình, nhất là hắn vẫn là cái trong truyền thuyết người tu chân. Vô luận như thế nào Diệp Phong đều muốn mau chóng đề cao tu vi của bản thân, không nói hiện tại bởi giết hắn liền là một cái trước mắt hắn còn không cách nào đối kháng huyền giai 4 tầng, coi như lâu dài nhịn, hắn muốn thực hiện cái kia điên cuồng kế hoạch, về sau khẳng định còn biết gặp được vô số càng thêm lợi hại đối thủ, lấy hắn hiện tại điểm ấy không quan trọng tu vi, thật đúng là thật ứng với một câu ngạn ngữ, đường dài còn lắm gian truân, hắn muốn đi lộ dáng dấp còn rất ta. Sáng ngày thứ 2 Diệp Phong tùy ý ăn bữa sáng liền đi dạ yến tìm Trương Cường, hắn hôm nay chính là muốn để Trương Cường dẫn hắn đi Hồng Môn tại Lâm Lưu trấn tổng đàn, không nói Hồng Môn người vậy mà hai lần đối với hắn nổ súng. Vẹn vẹn bọn hắn dưới ban ngày ban mặt cản đường ăn cướp đồng thời trắng trợn cướp đoạt dân nữ hành vi liền đã xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Của người dưới thế lực ở giữa chém chém giết giết hắn không quản, dù sao mọi người cấp độ không sai biệt lắm, đồng thời đều là riêng phần mình vì lợi ích của mỗi người căn bản, nhưng đối với người bình thường động thủ đó chính là hắn nhìn không được. Diệp Phong mặc dù không là sống cũng không muốn đi cứu vớt thế giới thần mã, nhưng nếu như có thể để cái thế giới này trở nên càng hài hòa chút, lại là hắn mong muốn. Hắn mặc dù cũng giết người, thậm chí còn giết qua không ít, nhưng hắn không cảm thấy những người kia còn sống còn có thể cho cái thế giới này mang đến bao lớn giá trị. Hắn thấy những người kia còn sống chỉ có thể cho cái này nguyên bản cũng không tính hòa hại xã hội mang đến càng nhiều tai nạn, cho nên hắn giết, giết không có chút nào áp lực trong lòng. Diệp ca, muốn hay không đem tất cả huynh đệ đều mang lên? Trương Cường đã sớm tại quầy rượu chờ lấy Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong tới, lập tức liền tiến lên chào hỏi. Diệp Phong nghĩ nghĩ, nói, mang mấy cái a, cũng có thể dùng đến bọn hắn. Tốt. Trương Cường gật đầu ứng tiếng, liền kêu lên buổi tối hôm qua một mực đi theo phía sau hắn cái kia 8 cái đại hán, mang theo Diệp Phong mở hai cái xe thẳng đến Hồng Môn tổng đàn. Gần 20 phút sau, xe tại một cái tảng đá phòng trước mặt dừng lại, để Diệp Phong có chút cảm thấy hứng thú chính là tảng đá kia phòng chữ tạo hình có chút kỳ lạ, hình nửa vòng tròn, có chút giống nhà bạn, mặc dù cũng có cửa sổ, nhưng là cùng phòng vách đá cắt cùng lại là rất chặt chẽ. Diệp Phong cùng Trương Cường mấy người đi vào nhà đá, Diệp Phong liền phát hiện trong phòng không gian lại là không nhỏ, với lại trong đại sảnh còn có hơn 40 người, những người này từng cái đều là bưu hán vô cùng, thậm chí so buổi tối hôm qua một nhóm kia đều muốn bưu hán mấy phân, bởi vì Diệp Phong từ nhóm người này trên thân cảm nhận được sát khí. Bất quá ngồi ở vị trí đầu lại là một cái thoạt nhìn có chút thư sinh mệt mỏi khí nam tử trung niên, trung niên nam tử hai bên là hai cái tóc dài hung hãn nam tử, bên trái cái kia nắm trong tay lấy một cây đao, bên phải cái kia lại là một thanh kiếm, mà những người còn lại trong tay tất cả đều là thương. Diệp Phong đánh giá cái kia hai cái cầm đao kiếm tóc dài nam tử, bằng cảm giác, hai người kia hẳn là mới là tất cả mọi người ở trong tu vi cao nhất, về phần những cái kia cầm thương đại hán, hắn hoàn toàn cũng không đem bọn hắn coi ra gì. Thượng thủ người trung niên kia tựa hồ là biết hôm nay Diệp Phong bọn người sẽ đến nơi này, nhìn tư thế kia liền là dọn xong trận hình cố ý chờ lấy Diệp Phong tới. Vừa ý thủ trung niên nhân trong nháy mắt, Trương Cường rõ ràng liền là sức sở, có chút không thể hiểu được nói, nguyên lai ngươi mới là Hồng Môn ở chỗ này chân chính người chủ sự, ẩn tàng thật đúng là đủ sâu. Ha ha, Trương Cường a Trương Cường, ngươi vẫn là quá non chút ta, xem ra ngươi đối với chúng ta Hồng Môn hiểu rõ vẫn là quá ít, ta chẳng qua là Lâm Lưu nho nhỏ một cái đồn công an sở trưởng mà thôi, chờ ngày nào đột nhiên có cái huyện trưởng thị trưởng cái gì nói với ngươi hắn nhưng thật ra là Hồng Môn người thời điểm, có lẽ ngươi liền sẽ rõ ràng rất nhiều thứ. Hắc hắc, bất quá ngươi vĩnh viễn cũng không có ngày đó. Có chút thư sinh mệt mỏi khí trung niên nhân cười ha hả, hắn thấy Trương Cường đám người đã là cái người chết. Diệp Phong quay đầu nhìn một chút Trương Cường, Trương Cường có chút chột dạ nói, hắn liền là Lâm Lưu phái xuất sở sở trưởng Trần Kiều Sinh, bởi vì thế lực ở giữa nếu như nhất định phải lựa bức thời điểm,
song phương đều muốn trước bảo hắn biết, đây cũng là Lâm Lưu thế lực ngầm cùng chính phủ ở giữa bất thành văn một đầu quy định, không nghĩ tới hắn nguyên lai dĩ nhiên là Hồng Biện tại Lâm Lưu chân chính người chủ sự. Diệp Phong nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trần Kiều Sinh, bội phục nói ra, các ngươi Hồng Môn hoàn toàn chính xác rất không tệ, vậy mà đem xúc tu đều đánh vào Bạch Đạo thế lực bên trong, khó trách phát triển được nhanh như vậy. Trần Kiều Sinh đánh giá Diệp Phong vài lần, con mắt chậm rãi híp lại, ngươi chính là buổi tối hôm qua phế đi ta Hồng Môn 21 huynh đệ người trẻ tuổi kia à, đích thật là có chút năng lực, bất quá người trẻ tuổi, ngươi có biết sơn ngoại hữu sơn, lâu ngoài có lâu, phong mang quá lộ màng cho ngươi chỉ có thể là họa sát thân. A, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, cũng híp mắt lại, hắn hôm nay không có chụp mũ cùng kính dâm, bộ dáng này thoạt nhìn thực sự có chút cần ăn đòn. Hừ, thứ không biết chết sống, chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay mấy người các ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này? Theo Trần Kiều Sinh hừ lạnh một tiếng, hơn 40 khẩu súng liền ảo ảo toàn bộ nhắm ngay Diệp Phong mấy người. Diệp Phong nhìn cũng chưa từng nhìn một chút những cái kia cầm thương chỉ vào hắn đại hán, ngược lại là Trường Cường cùng hắn mấy tên thủ hạ cũng nhanh chóng đem trên người thương rút ra, đồng thời làm ra phòng ngự động tác. Trường Cường bây giờ không có nghĩ đến vậy mà lại bị Trần Kiều Sinh bày hắn thật lớn một cái ô long, nếu như Diệp Phong không đối phó được những người này, vậy bọn hắn liền thật chết chắc rồi. Ngươi đây là muốn bức ta đem bọn hắn tất cả đều giết chết sao? Kỳ thật ta vốn định hôm nay chỉ giết ngươi cùng phía sau ngươi hai người kia, nhưng đã bọn hắn dám cầm súng chỉ vào người, vậy liền đã tuyên án tử hình bọn hắn. Diệp Phong ánh mắt từ từ lạnh xuống, trong lòng thở dài một tiếng, xem ra hôm nay lại phải đại khai sát giới. Hắn rất khó chịu bị người khác cầm thương chỉ vào cảm giác, người khác dám cầm thương chỉ vào hắn, đã nói lên người này đã đối với hắn lên sát tâm, đối với muốn giết hắn người, Diệp Phong luôn luôn đều tuyệt sẽ không nương tay. Hừ, khẩu khí thật lớn, liền để huynh đệ chúng ta hai người đến lĩnh giáo một chút các hạ thực lực là không cũng có khẩu khí lớn như vậy. Trần Kiều Sinh sau lưng cầm đao tóc dài đại hán hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay lăng không vung lên, một đầu như giải lụa đao quang liền hướng Diệp Phong đỉnh đầu xuống dưới. Đao khí. Diệp Phong chấn động mạnh, hắn phát hiện mình có chút xem thường hai cái này tóc dài nam tử. Nhìn xem tóc dài trong tay nam tử đao khỏa thành một đoạn bạch luyện hướng mình của tới, Diệp Phong nao nao, không nghĩ tới Lâm Lưu nhỏ như vậy một cái địa phương, Hồng Môn ý nhưng sẽ an bài cao thủ như thế đến trấn thủ, bởi vì từ tóc dài nam tử phát ra đao khí đến xem, Diệp Phong biết tu vi của hắn đã bước vào hoàng giai đỉnh phong, chí ít đều là quý một cấp bậc kia tu vi. Diệp Phong thân thể gấp xoay, tránh đi đao khí, hắn muốn nhìn một chút hai người này đao khí luyện đến cảnh giới gì, liền không nghĩ lập tức giết bọn hắn. Phải biết đao khí cùng kiếm ý loại cảnh giới này, coi như tại chí tôn tiên giới cũng không phải người nào đều tu luyện được đi ra, cái kia nhất định phải là muốn tại đao kiếm là có tuyệt đối mở phú người mới có khả năng lĩnh ngộ lấy ra loại cảnh giới này. Ngươi cũng cùng lên đi, miễn cho lãng phí thời gian. Diệp Phong tránh đi tóc dài nam tử đao, lại đối cái kia còn không có động thủ cầm kiếm tóc dài nam tử nói ra, ngữ khí có thể nói là phách lối cực kỳ. Không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tử, vậy liền đi chết đi. Cầm kiếm nam tử hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay liền kéo lên đóa đóa kiếm hoa hướng Diệp Phong cấp thứ mà đến. Cùng ngay đồng thời, cầm đao tóc dài nam tử cũng đưa trong tay đao lần nữa khỏa thành một đoàn bạch luyện quét sạch hướng Diệp Phong. Tu vi của hai người đều không khác mấy, đều là hoàng giai đỉnh phong, nhưng dùng đao nam tử rõ ràng sức chiến đấu muốn so dùng kiếm mạnh hơn nhiều. Bởi vì dùng kiếm nam cũng không có linh ti kiếm ý, hai người đao kiếm hợp bích, uy lực trong nháy mắt tăng cường mấy lần, chiến lực chí ít tương đương với một cái huyền giai một tầng cổ võ giả. Diệp Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía ánh mắt hai người bên trong khó được lộ ra một tia khen ngợi, các ngươi hai cái tiềm lực không sai, nếu như thay ta làm việc, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Tiểu tử, đều sắp chết đến nơi còn to tiếng không biết thẹn, xem đao. Dùng đao đại hán cười lạnh một tiếng, hai người đao kiếm đụng một cái, liền hướng Diệp Phong bên trên ba đường công tới. Hừ, không vì bản thân ta sử dụng, vậy ta chỉ có đưa các ngươi xuống đất vực. Hừ lạnh một tiếng, trở tay một bàn tay đánh ra đi. Lập tức toàn bộ đại sảnh cuồng phong gào thét, có loại cắt bay đá chạy cảm giác. Không tốt. Dùng đao đại hán chợt quát một tiếng, liền đột nhiên hướng về sau lui nhanh, nhưng dùng kiếm đại hán phản ứng hơi chậm nửa nhịp, bị Diệp Phong một ba thường rút cái rắn chắc, kêu lên một tiếng đau đớn liền bay ngược ra ngoài. Chờ hắn thân thể đụng đổ nhiều cái cầm thương đại hán dừng lại thời điểm, miệng bên trong máu tươi cuồn cuộn đã hấp hối. Huyền giai cầm đao đại hán mặc dù lui nhanh, nhưng vẫn là bị Diệp Phong trưởng phong dư uy gây thương tích, khỏe miệng cũng chảy một tia tơ máu. Đáng tiếc, ta cho ngươi cơ hội ngươi không cần. Diệp Phong lắc đầu, vừa xài bước đến đại hán trước người, một trưởng trực tiếp đập nát đại hán đầu lâu. Đây chính là thực lực chênh lệch, tại Diệp Phong thực lực tuyệt đối trước mặt, cầm đao đại hán căn bản ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Thấy cảnh này, Trần Kiều Sinh hoàn toàn sợ ngây người, hắn không nghĩ tới nhà họ Lộ hai huynh đệ đã vậy còn như thế nhanh liền bị trước mắt cái này thoạt nhìn mới 17-18 tuổi thanh niên giết đi. Phải biết nhà họ Lộ hai huynh đệ thế nhưng là đã bước vào hoàng giai đỉnh phong cao thủ a. Với lại Lộ lão nhị vẫn là lĩnh ngộ ra đao khí tuyệt thế thiên tài. Giết bọn hắn. Trần Kiều Sinh lấy lại tinh thần, lập tức liền đối hơn 40 cầm thương đại hán phát ra mệnh lệnh. Nghe được Trần Kiều Sinh mệnh lệnh, hơn 40 đại hán lập tức liền chụp vang lên thương cơ tấm. Thấu chương xong, chương 65. Diện Hồng Môn Vân Đả muốn chết. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, tại Trần Kiều Sinh vừa mới đối hơn 40 đại hán ra lệnh trong nháy mắt một cái nhấc lên Trường Cường hướng không trung nhảy lên, đồng thời tại Trường Cường tám cái thủ hạ chung quanh ngưng tụ lại một vòng chân khí hộ thân, sau đó tế điện ra bản mệnh tiên kiếm, tại Hồng Môn đám người lần thứ hai bấm có trước đó một kiếm đổ ngang ra ngoài. Cùng một thời gian, bởi vì quá nhiều đạn nguyên nhân, Diệp Phong tại Trường Cường tám cái thủ hạ chung quanh ngưng tụ chân khí hộ thân tại đối phương mấy chục thanh tiếng súng công kích đến, cũng vỡ vụn. Nhưng lúc này Diệp Phong bản mệnh tiên kiếm đã bổ ra, một đạo u lam chi quang như viên nguyệt loan đao một dạng xẹt qua. Hồng Môn cầm thường công kích khoảng 40 cái đại hán toàn bộ bị chặn ngang chém thành hai nửa.
Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây thời gian, có thể nói là kinh tâm động phách, Diệp Phong một kiếm chém ra, chém giết hồng môn hơn 40 tinh anh. Lúc này còn đứng đấy người tất cả đều ngây người, Trương Cường cùng hắn 8 cái thủ hạ càng là từng cái trong mắt tràn ngập cùng nhiệt. Bằng không ngưng tụ kiếm quang, một kiếm chém giết hơn 40 người, cái này không có chỗ nào mà không phải là thần tiên thủ đoạn a. Thấy mình hơn 40 thủ hạ trong nháy mắt liền bị giết hết, Trần Kiều Sinh cả người liền ngồi liền xuống dưới, hắn biết mình hôm nay xong, triệt để xong. Nói một chút các ngươi hồng môn tình huống a, Lâm Lưu bất quá là một cái chấn nhỏ mà thôi, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ là lý do gì để cho các ngươi hồng môn an bài hai cái hoàng giai đỉnh phong cao thủ ở chỗ này trấn thủ. Diệp Phong nhàn nhạt chằm chằm vào Trần Kiều Sinh, hắn hoài nghi hồng môn tại Lâm Lưu khẳng định có cái gì đại động tác hoặc là kế hoạch, nếu không không có khả năng như thế một cái địa phương nhỏ liền an bài hai cái hoàng giai đỉnh phong cao thủ tới, phải biết có thể tu luyện tới hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả cũng không phải là rất nhiều. Hừ, muốn giết cứ giết, muốn cho ta bán rẻ hồng môn, ngươi nằm mơ. Biết mình hôm nay đã không cách nào may mắn thoát khỏi, Trần Kiều Sinh cũng là lưu manh. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, mấy bước vượt đến Trần Kiều Sinh trước mặt, sau đó tại Trần Kiều Sinh trên đầu đập mấy lần, hắn muốn Trần Kiều Sinh nói thật ra, chí ít có 100 loại phương pháp, hắn một cái đã tụ linh cảnh người tu chân, nếu như ngay cả một người bình thường đều không khống chế được, hắn gánh không nổi người này. Trần Kiều Sinh bị Diệp Phong trên đầu đập mấy lần, lập tức trở nên ngây dại ra. Nói một chút đi, các ngươi hồng môn có phải hay không tại Lâm Lưu có cái gì đại động tác? Diệp Phong thanh âm y nguyên rất lạnh, nhưng Trần Kiều Sinh lại là không tự chủ nhẹ gật đầu. Nghe nói là Hòa Bình một cái cao tầng mang theo một phần rất trọng yếu tư liệu phản nghịch Hòa Bình, sau đó tại chúng ta hồng môn xe chỉ luồn kim dưới, Đông Doanh giả mạ cụ Triệu G giúp dệt nguyện ý dùng một chút đối cổ võ tu luyện có trợ giúp thiên tài địa bảo thêm $1 triệu giao dịch phần tài liệu kia. Vừa mới cái kia hai cái bị ngươi giết cổ võ giả liền là cùng chúng ta một cái đường chủ đến chủ trì giao dịch, chỉ là buổi tối hôm qua ngươi phế đi chúng ta hồng môn hơn 20 cái huynh đệ, đường chủ liền phái hai người bọn họ tới đối phó ngươi. Diệp Phong nhẹ gật đầu, thầm nghĩ thì ra là thế, kia cái gì tư liệu hắn căn bản cũng không để ở trong lòng, bất quá sơn khẩu người mang tới thiên tài địa bảo lại là đưa tới hứng thú của hắn, trên địa cầu thiên địa linh khí vô hạn thiếu thốn, hắn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, thật đúng là phải mượn nhờ ngoại vật mới được. Bọn hắn giao dịch địa điểm ở nơi nào, thời gian nào giao dịch? Diệp Phong hỏi. Tại Lâm Lưu Tây Ngai Thiên Hy huyện, 8 giờ tối hôm nay tiến hành giao dịch. Các ngươi đường chủ là tu vi gì, sơn khẩu người lại là cái gì tu vi? Ta chỉ biết là chúng ta đường chủ là huyền giai một tầng, sơn khẩu người ta không biết. Diệp Phong lần nữa gật đầu, sau đó lần nữa một trường bố tại Trần Kiều Sinh trên đỉnh đầu, Trần Kiều Sinh kêu lên một tiếng đau đớn ngã gục liền. Còn lại sự tình chính mình xử lý, về sau có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Diệp Phong nói xong đem hắn dãy số nói cho Trương Cường, liền một mình rời đi trước, hắn ban đêm chuẩn bị đi đoạt đồ vật, nhưng không biết sơn khẩu người thực lực như thế nào, cho nên hắn cần chuẩn bị dưới. Lâm Lưu Nam Ngai một tràng biệt tự bên trong. Linh Tiểu Tuyết nhìn xem trong tay một phần tư liệu, Tú Mi có chút nhăn đối diện nàng lại là hôm nay mới vừa vặn chạy tới Hứa Quý Bằng cùng hắn phi hộ đội mấy cái thành viên. Hứa Quý Bằng nguyên bản là phi hổ đội đại đội trưởng, chỉ vì một lần tham rượu lầm chút ít sự tình, liền bị ngừng chức, đồng thời bị Ninh Tiểu Tuyết phụ thân Ninh Nguyên Soái ngừng chức. Hắn cho tới bây giờ cũng còn không biết mình có thể một lần nữa phục chức chỉ là bởi vì thủ trưởng thưởng thức thân thủ của hắn mà thôi. Tại Ninh Tiểu Tuyết tổ kiến Tuyết Bay trước đó, phi hổ đại đội cho tới nay đều là quân bộ bí ẩn nhất với lại thực lực mạnh nhất một chi đặc chủng đại đội, nhưng tự mình cùng Ninh Tiểu Tuyết so thức qua, luôn luôn cao ngạo tự phụ Hứa Quý Bằng cũng không khỏi không bội phục Ninh Tiểu Tuyết thực lực mạnh, đồng thời chính miệng thừa nhận Tuyết Bay so phi hổ yếu thắng. Gặp Ninh Tiểu Tuyết nhíu mày, Hứa Quý Bằng không khỏi hỏi: Linh Trung giáo, có phải hay không tình huống có biến? Linh Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn là trước sau như một yên tĩnh đạm mạc, mới nhất nhận được tin tức, cùng cái kia Hòa Bình cao tầng giao dịch chân chính phía sau màn người là Đông Doanh giả mạ cụ Triệu G giúp dệt, với lại đối phương vì muốn lấy được phần tài liệu này, mang tới đi cùng bên trong ẩn giấu đi không dưới 10 cái tu vi rất cao ni dạ. Dĩ nhiên là tiểu quỷ tử. Hứa Quý Bằng nao nao, hắn đã từng lúc thi hành nhiệm vụ cùng Đông Doanh ni dạ giao thủ qua, mặc dù cuối cùng hắn đem cái kia ni dạ giết, nhưng chính hắn cũng thụ tương đương nặng thương, đối phương lần này vậy mà tới không dưới 10 cái này tương đương phiền toái. Linh Tiểu Tuyết thực lực Hứa Quý Bằng biết là so với hắn muốn cao một chút, nhưng hắn không cho rằng nàng có thể đối phó hai cái trở lên mỹ dạ, với lại đối phương đã thế tất yếu đạt được phần tài liệu kia, tuyển tới mỹ dạ khẳng định đều là người nổi bật, nếu như chỉ là bình thường mỹ dạ, hắn tin tưởng lấy Tuyết Bay cùng Phi Hổ hai đội thành viên thực lực, cơ hội thành công có lẽ vẫn là có 5 thành, nhưng hiện tại xem ra, hy vọng tựa hổ có chút mong manh. Nếu như có thể tìm tới người kia hỗ trợ, cơ hội thành công khẳng định liền sẽ lớn hơn. Linh Tiểu Tuyết đem thả xuống tài liệu, lại là nghĩ đến hôm qua tại quầy rượu gặp phải cái kia Diệp Phong. Hứa Quý Bằng không biết Linh Tiểu Tuyết trong miệng hắn là ai. Bất quá gặp Ninh Tiểu Tuyết không yên lòng thần sắc hắn cũng biết trong miệng nàng cái kia hắn hẳn là không đùa, cũng là thở dài, nói, nếu như Diệp Phong có thể ra tay giúp chúng ta khẳng định có 90 trở lên thành công cơ hội. Diệp Phong giết Trương Bưu Nhị thuốc sự tình tại bọn hắn những tin tức này linh thông tổ chức trước mặt, trên cơ bản đã không phải là bí mật gì, chỉ là nghe được tin tức này thời điểm Hứa Quý Bằng lại là thật to lấy làm kinh hãi, tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Phong chỉ là học sinh mà thôi, với lại tại điều tra của bọn hắn trong tư liệu, căn bản không có Diệp Phong tu luyện qua cổ võ bất kỳ tin tức gì, Diệp Phong chỉ là đi du châu 2 năm. Liền từ một cái thư sinh yếu đối lập tức biến thành huyền giai tầng 2 trở lên đại tông sư, cái này đích xác là để kinh thành vô số người đều lấy làm kinh hãi. Nhưng Diệp Phong đích thật là giết huyền giai tầng 2 Trương Hưng Quyền, điểm ấy Trương gia đều đã được chứng minh, với lại theo Trương gia tin tức, Diệp Phong cũng đã bị Trương Đạo Nghĩa truy sát đến Lâm Lưu một vùng. Diệp Phong, cái kia Diệp Phong, Ninh Tiểu Tuyết lần nữa nhíu lên tú mi, các nàng đêm qua tại quầy rượu gặp phải cái kia cao thủ cũng gọi Diệp Phong, chẳng lẽ Hứa Quý Bằng nói là hắn?
A.
Hứa Quý Bằng hơi sững sờ, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng còn nhận biết những người khác cũng gọi Diệp Phong, liền là cái kia cùng Ninh Trung giáo ngươi từng có hôn ước cái kia Diệp Phong à? Vài ngày trước hắn mới tại Du Châu giết Trương gia lão nhị Trương Hưng Quyền, hiện tại đang bị Trương gia Huyền giai 4 tầng Trương Đạo Nghĩa truy sát, nghe nói hắn đảo vong phương hướng cũng là Lâm Lưu vùng này. Ninh Tiểu Tuyết khuôn mặt có chút động, hiển nhiên không tin tưởng lắm cái kia giới cái nhìn của nàng bất quá là một giới thư sinh Diệp Phong vậy mà giết được Trương Hưng Quyền, kinh thành những gia tộc kia bên trong tình huống quân đội đều biết nhất thanh nhị sở, Trương Hưng Quyền Huyền giai tầng 2 tu vi thế nhưng là so với nàng đều muốn cao hơn không ít, nàng cũng không tin tưởng cái kia Diệp Phong có bản sự này, nếu như hắn có bản sự này, căn bản không khả năng bị trục xuất ra môn. Đêm qua chúng ta cũng gặp được một cái gọi Diệp Phong thanh niên, tu vi cũng là cao đến rất không hợp thói thường. Linh Tiểu Tuyết bên người cao gầy nữ binh đột nhiên nói ra, nhớ tới cái kia Diệp Phong thủ đoạn, cũng có chút lòng còn sợ hãi. Ngươi nói cái kia Diệp Phong hình dạng thế nào, niên kỷ bao lớn? Hứa Quý Bằng giật mình, Diệp Phong đang bị Trương gia một cái huyền giai cao thủ Trương Đạo Nghĩa truy sát, đã sớm rời đi Du Châu, nói không chừng hắn chạy trốn tới Lâm Lưu cũng là có khả năng. Cao gầy nữ binh đơn giản đem Diệp Phong tướng mạo thân cao tuổi tác miêu tả dưới, Hứa Quý Bằng nghe xong liền biết các nàng gặp Diệp Phong liền thà rằng tuyết nhỏ trước kia vị hôn phu. Nhẹ gật đầu có chút kinh hỉ lấy ra một tờ Diệp Phong ảnh chụp nói ra, các ngươi nhìn, có phải là hắn hay không? Liền là hắn. Cao gầy nữ binh chỉ là nhìn thoáng qua, liền gật đầu nói, các ngươi ở nơi nào gặp được hắn? Hứa Quý Bằng hỏi. Cao gầy nữ binh có chút khó khăn nhìn một chút Ninh Tiểu Tuyết, Ninh Tiểu Tuyết chỉ là thản nhiên nói, tựa như là gọi dạ yến một nhà quầy rượu. Hứa Quý Bằng không có chú ý các nàng một đám nữ binh chạy đến quầy rượu đi làm cái gì, chỉ là kinh hỉ đối Ninh Tiểu Tuyết nói ra, Ninh Trung giáo, nếu như ngươi đi mời hắn hỗ trợ, chúng ta cầm tới chỗ tài liệu đó tuyệt đối không có vấn đề. Ninh Tiểu Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nàng cũng có chút muốn biết buổi tối hôm qua gặp phải cái kia Diệp Phong sẽ không phải là đã từng cùng nàng từng có một đoạn hôn ước cái kia Diệp Phong, mặc dù lấy nàng thành tâm quả dục tính cách, nàng biết không quản cái kia hai cái Diệp Phong có phải là cùng một người hay không đều không có quan hệ gì với nàng, nhưng có một việc nàng vẫn là muốn chất vấn Diệp Phong, đây là trong nội tâm nàng một cái ưu cục. Tấu chương xong.